Chương 368, mau phái người xuống nước, đi cứu Phong Nhi. Chương 368, mau phái người xuống nước, đi cứu Phong Nhi. Giờ ngọ mặt khác. Lạc thủy bờ sông, chính là ngày xưa văn bạn sẽ, Hoa Khôi thuyền bỏ neo một đoạn kia thủy vực, cũng là Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh đánh cược quyết định địa điểm. Mặc dù bờ sông rất lạnh, chống trải gió thổi, nhưng hôm nay lại là kín người hết chỗ. Hai bên bờ sông, người người nhốn nháo, không sai biệt lắm trọn vẹn trên vạn người. Mà lại, còn có liên tục không ngừng người, từ trong thành đi ra, hướng bên này đi tới. Tiêu Nguyên Khánh, đã sớm tại, hắn là hai cái người trong cuộc một trong. Thẩm Dương công chúa cũng tới, nàng là tới khuyên Dương Phong, không nên mạo hiểm. Chỗ dựa Vương Dương Hạo đều tới, hắn thích nhất náo nhiệt, hôm nay trường hợp tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Còn lại, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, trưởng công chúa Dương Đình, Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác, bao quát phế thái tử Dương Tranh, đều phái người tới. Triều đình bách quan cũng đều phái người làm trong phủ tới, tùy thời báo cáo tin tức. Tiến quận vương phủ người tới nhiều nhất, gần 200 giáp vệ tất cả đều tại, đem một đoạn này thủy vực cho nam bắc vây quanh, để phòng thích khách. Tư Đồ Thiến ra lệnh một tiếng, giáp vệ bọn họ toàn bộ điều động, lại không có thể tìm tới Dương Phong. Tư Đồ Thiến minh bạch, Dương Phong là cố ý trốn đi, chính là không muốn để cho nàng tìm tới, là quyết tâm dự định hoàn thành lần này đổ ước. Rơi vào đường cùng, Tư Đồ Thiến đành phải đem giáp vệ phái ra, đi bảo hộ Dương Phong an toàn. Mặt khác, Tư Đồ Thiến còn đem Thẩm Man Như cùng Yến Châu vệ cũng đều phái đi ra, trong phủ chỉ lưu lại Yến Châu 15 hộ. Tiến quận vương điện hạ người đâu? Ngươi vội cái gì mà vội, cái này vẫn chưa tới giờ mùi đâu. Mặc dù không đến giờ mùi, lại cũng chỉ kém một khắc đồng hồ, Yến quận vương điện hạ nên đến đi. Dù sao, còn phải cởi quần áo, chuẩn bị một chút đâu. Ha ha ha, ta đoán Yến quận vương điện hạ nhất định sẽ không tới, bởi vì Yến quận vương điện hạ nhất định không biết bơi. Chính là, ta cũng dạng này cảm thấy, dù sao vụ cá cược này là say rượu ước hẹn, cũng có thể nói tính không được số. Cũng không phải, như Yến quận vương điện hạ thật muốn bội ước, nói thẳng chính là, làm sao đến mức kéo tới hiện tại thế nào. Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút, Yến quận vương điện hạ vì sao chưa đến? Hơn một vạn người đều là đang bàn luận Dương Phong vì sao còn chưa tới đến, toàn bộ tràng diện rối bời. Tiêu Nguyên Khánh nhìn xem sắc trời, cảm thấy hết sức kỳ quái. Lấy Tiêu Nguyên Khánh đối với Dương Phong hiểu rõ, lấy Dương Phong thân phận, quả quyết là sẽ không lỡ hẹn không đến. Hai canh giờ trước, Dương Phong liền rời đi Yến quận vương phủ, không biết tung tích tin tức. Tiêu Nguyên Khánh đương nhiên biết, nhưng hắn không cho rằng Dương Phong là né, mà là cho là Dương Phong hẳn là đi làm cái gì chuẩn bị. Thẩm Dương công chúa thì là thở dài một hơi, Phong Nhi không đến, tự nhiên là tốt nhất. Tiêu Nguyên Khánh nhìn Thẩm Dương công chúa một chút, không nói gì, hắn biết Dương Phong là nhất định phải tới. Đúng lúc này, đi theo Dương Phong cùng nhau chơi đùa mất tích Yến Nhất cùng Hổ Nhất đồng thời xuất hiện. Thẩm Dương công chúa vội vàng hỏi, Phong Nhi ở nơi nào? Yến Nhất chắp tay nói, khởi bẩm công chúa điện hạ để mặt tướng hai người tới trước nơi đây chờ đợi, điện hạ nói hắn tại buổi trưa chưa giao thoa thời điểm chắc chắn sẽ đi vào. Buổi trưa chưa giao thoa thời điểm, chắc chắn sẽ đi vào. Bây giờ cách buổi trưa chưa giao thoa thời điểm, chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Đây là cái gì mê hồn trận? Thẩm Dương công chúa không tiếp tục hỏi, dù sao nàng quyết định, chỉ cần nhìn thấy Dương Phong, nàng liền lấy cô thân phận mệnh lệnh hắn, tuyệt đối không có khả năng xuống nước. Bởi như vậy, Dương Phong nghe phụng trưởng bối nói như vậy, dù cho là sướng rồi đổ ước, cũng sẽ không rơi xuống cái gì không tốt thanh danh. Những cái kia đối với Dương Phong bất mãn, hoặc là có thủ người, tự nhiên cũng sẽ không lật ra bọn nước gì đến. Dù sao, Thẩm Dương công chúa mặc dù một mực rất địa thấp, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng đế Dương Hiển nữ nhi duy nhất, có thụ Dương Hiển vợ chồng yêu thương. Như Thẩm Dương công chúa dưới cơn nóng giận, Lạc Dương thành tuyệt đối sẽ run ba run. Tại tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, buổi trưa chưa giao thoa thời điểm, rốt cục đi tới. Tiến Nhất nhìn xem sắc trời, hét lớn một tiếng, buổi trưa chưa giao thoa thời điểm đã đến, xin mời điện hạ hiện thân. Lập tức, bờ sông hai bên gần hai vạn người tất cả đều động, không phải hướng về sau nhìn, chính là hướng về hai bên phải trái nhìn, không biết Dương Phong sẽ từ phương hướng nào phi mã mà đến. Chỉ gặp Tiến Nhất tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bình tĩnh như nước mặt sông, đột nhiên là rầm rầm một thanh âm vang lên, Dương Phong thân ảnh từ dưới nước nhảy lên mà ra. A, tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, Yến quận vương điện hạ vậy mà đã sớm ở trong nước, chỉ còn chờ giờ khắc này mới hiện thân đâu. Cái này. Bình một tiếng, Dương Phong lần nữa trở xuống trong nước. Sau đó, Dương Phong lần nữa nổi lên mặt nước, chỉ thân trên lộ ở bên ngoài. Hoa trong sân những nữ nhân kia cơ hồ tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Dương Phong dáng người thật sự là quá tốt, làn da trắng nõn, cơ bắp bạo mãn, thỏa thỏa dương cương hương vị. Dương Phong chắp tay nói, làm phiền mọi người đợi lâu. Hôm qua, bản vương say rượu cùng biểu đệ Tiêu Nguyên Khánh đánh cược, hôm nay bản vương liền thừa dịp này đổ ước, hướng mọi người biểu diễn một chút. Nói xong, Dương Phong liền tung người một cái, lần nữa chui vào đến dưới mặt nước. Sóng nước từ từ hướng bốn phía khuếch tán mà đi, chỉ chốc lát sau liền tan trong trên mặt nước, lần nữa hóa thành một mặt lớn như vậy tấm gương. Bờ năm người có thể ở trên mặt nước nhìn thấy bờ bắc người cái bóng. Đồng dạng, bờ bắc người cũng có thể ở trên mặt nước nhìn thấy bờ nam người cái bóng. Nhưng là, Dương Phong bóng người đi nơi nào, không ai biết. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, Dương Phong không có trở ra. Lại rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Dương Phong còn không thấy đi ra. Thẩm Dương công chúa luôn cuống, Nguyên Khánh, nhanh, mau phái người xuống nước, đi cứu Phong Nhi. Tiến Nhất đối với Thẩm Dương công chúa nói ra, công chúa điện hạ chớ có lo lắng, điện hạ hẳn là vô sự, không phải vậy, mặt nước này liền sẽ lắc lư, điện hạ sẽ dây rủa, thân thể liền sẽ nổi lên mặt nước. Thẩm Dương công chúa sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Thế nhưng là, Thẩm Dương công chúa y nguyên rất lo lắng, Dương Phong một mực tại dưới mặt nước, đang làm gì? Còn có, trời lạnh như vậy, nàng mặc lông chồn áo khoác, tại bờ sông đều cảm giác không thấy cái gì nhiệt độ, Dương Phong người để Trần Tại băng lánh trong nước sông, khẳng định sẽ đông lạnh hỏng đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Dương công chúa vội vàng hô to, "Phong Nhi, trong nước mát, mau ra đây đi." Vừa dứt lời, chỉ gặp mặt nước lần nữa xoạt một tiếng, Dương Phong vọt ra khỏi mặt nước, cười ha ha, "Đa tạ cô quan tâm. Cảm tạ tất cả mọi người tới cổ động, nay đổ nước hoàn thành, bản vương đi cũng." Nói đi, Dương Phong hai chân ở trong nước đạp một cái, giống như một con cá lớn giống như, ưu nhã lại nhanh chóng thuận hạ bơi đi, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi tung tích. Và đám người một trận tán thưởng, quả thực là mở rộng tầm mắt. Tiến quận vương Dương Phong, thật sự có cao siêu như vậy là kỹ. Mấu chốt là, hiện tại là mùa đông a, tiến quận vương điện hạ đã vậy còn quá không sợ lạnh. Đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Dương Phong đã không thấy tung tích, bọn hắn cũng chỉ có thể là riêng phần mình về nhà. Trên đường đi, tiến quận vương điện hạ năm chữ này, không biết bị nâng lên bao nhiêu lần. 27 tháng chạp, viên mãn thu quan. Ngày mai là 28 tháng chạp, khoảng cách Tết xuân là càng ngày càng gần. Tương lai một đoạn thời gian, mặc kệ là Phương Hồng Cốc đại thắng hay là trận này bơi lội đổ ước, đều sẽ là Lạc Dương thành sốt dẻo nhất chủ đề. Chương 369, người đây là đang hướng chấm xin chiến sao? Chương 369, người đây là đang hướng chấm xin chiến sao? Yến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến tại Yên Chi năm nữa, đứng tại Dương Phong cửa tập cùng, trong miệng không chỗ ở rơi xuống mệnh lệnh. Một chậu lửa than không đủ, lại đến hai buồn, nhất định phải làm cho gian phòng nóng đứng lên. Ai tại chịu khương thang, thêm chút lửa, tốc độ nhanh một chút nữa, điện hạ sắp tắm rửa kết thúc. Điện hạ cái kia lông chồn áo choàng, chuẩn bị xong chưa? Ngàn bạn không thể để cho điện hạ lại thụ bất luận cái gì phong hàn. Còn có khăn mặt, tìm thêm mấy đầu, đưa đến trong phòng tắm, nhất định giao phó xong mỹ nhi, muốn đem điện hạ tóc lau khô. Hôm nay bữa tối, nhất định phải đang lưu thịt dê, còn muốn chuẩn bị một vỏ yến rượu, mùi hương đậm đặc hình 60 độ. Tư Đồ Thiến mặc dù không dừng lại mệnh lệnh, nhưng là đâu vào đấy, mà lại không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Dương Phong mặc dù không nghe lời, cố ý tránh ra ngoài, nhất định phải bơi mùa đông, nhưng cuối cùng là lông tóc không thương trở về, Tư Đồ Thiến cũng coi là thở phào một cái. Về phần phương diện kia có hay không thụ ảnh hưởng, Tư Đồ Thiến tạm thời không được biết. Nhưng mà, Tư Đồ Thiến cho phục thị Dương Phong tắm rửa Vân Mị Nhi tự mình dặn dò một câu, để Vân Mị Nhi đặc biệt chú ý, tốt nhất có thể thăm dò một chút. Đối với Tư Đồ Thiến mệnh lệnh này, Vân Mị Nhi đương nhiên là vui vẻ ứng chi. Lúc này, yến quận vương phủ trên dưới đều loay hoay quên cả trời đất, mà Vân Mị Nhi thì là trong phòng tắm, bồi tiếp Dương Phong sảng khoái. Dương Phong phương diện kia không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, hay là như trước vậy, cương mãnh không gì sánh được, Vân Mị Nhi cũng yên tâm, muốn đem tin tức tốt này nói cho Tư Đồ Thiến, nhưng Dương Phong lại không thả nàng đi, nhất định phải ở trên người nàng vẽ bản đồ. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Dương Phong cùng Vân Mị Nhi mới cùng rời đi phòng tắm, trở về Dương Phong tầm cung. Đến Yên Chi cáo chi, Dương Phong trở về, Tư Đồ Thiến ánh mắt buồn bã một trận sáng ngời, lập tức ngay tại Yên Chi nâng đỡ, hướng Dương Phong nên đón tiếp lấy. Thân thiếp gặp qua điện hạ, không biết điện hạ có thể có phương hại. Câu nói đầu tiên, Tư Đồ Thiến là hướng Dương Phong chào. Thư Hương môn đệ xuất thân, lễ không thể bỏ tư tưởng đối với Tư Đồ Thiến ảnh hưởng cực lớn, không đổi được, Tư Đồ Thiến cũng không muốn đổi. Câu thứ hai đâu, Tư Đồ Thiến chính là hướng Vân Mị Nhi hỏi. Vân Mị Nhi lập tức trả lời, về Tư Đồ vương phi, điện hạ vô dạng. Nghe được vô dạng hai chữ này, Tư Đồ Thiến liền triệt để thở dài một hơi, vô dạng thật sự là quá tốt. Tư Đồ Thiến là mù lòa, lại là xử nữ, bằng không thì cũng không cần hỏi cái này câu nói. Tiên Chi thấy rõ ràng, Vân Mị Nhi toàn thân trên dưới tản ra một loại không gì sánh được mê người xuân ý, bản năng hướng ra phía ngoài nội nhạo. Tiên Chi là người từng trải, đương nhiên minh bạch, Vân Mị Nhi vừa mới chịu Dương Phong mưa móc cẩn trạch. Đối với Vân Mị Nhi, có lẽ là bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đi, Tiên Chi từ đầu đến cuối không có khả năng cùng với nàng chỗ tốt quan hệ, cho dù là trên mặt nổi quan hệ. Nhưng Yên Chi cũng minh bạch, mặc dù sau lưng của nàng có Tư Đồ Thiến chỗ dựa, nhưng cũng là không cách nào cũng không có chút nào căn cơ Vân Mị Nhi so sánh. Không có cách nào, Vân Mị Nhi tướng mạo phía trên nàng, Vân Mị Nhi câu dẫn Dương Phong thủ đoạn phía trên nàng, Vân Mị Nhi thụ trọng dụng trình độ cũng phía trên nàng, khiến cho Yên Chi không cách nào ngăn chặn Vân Mị Nhi. Yên Chi không cam lòng là không cam lòng, nhưng sự thật chính là như vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận, tại tranh thủ tình cảm phương diện nàng hoàn toàn không phải Vân Mị Nhi đối thủ. Kỳ thật, Yên Chi minh bạch, cùng Vân Mị Nhi giữ gìn mối quan hệ, đối với nàng mà nói là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiên Chi cũng minh bạch, bởi vì nàng là Tư Đồ Thiến tâm phúc, chỉ cần nàng chủ động một chút, cùng Vân Mị Nhi chữa trị quan hệ là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ bất quá, Tiên Chi chính là tính cách như vậy, trong lòng thật sự là khó mà nuốt xuống khẩu khí này, buộc chính mình tiếp tục cùng Vân Mị Nhi nâng cao. Đây cũng là Dương Phong thưởng thức Tiên Chi địa phương, cũng không bởi vì bất kỳ ngoại lực tham gia mà thay đổi chính mình dự tính ban đầu ý nghĩ. Dương Phong cười đối với Tư Đồ Thiến nói ra, "Thiến Nhi, để cho ngươi lo lắng, bản vương chi tội cũng." Tư Đồ Thiến có chút phúc thân, điện hạ nói quá lời. Chỉ là, như vậy phong hiểm sự tình, còn xin điện hạ chớ có lại vì chi. Dù sao, điện hạ chi thân, không phải điện hạ một thân một người, cũng quan hệ đến toàn bộ Yến quận vương phủ, quan hệ đến toàn bộ Yến Châu. Dương Phong tiến lên một bước, lôi kéo Tư Đồ Thiến tay, cười nói, "Thiến Nhi yên tâm, bản vương cam đoan, chuyện hôm nay, ngày sau tất nhiên sẽ không còn có." "Không phải vậy, bản vương liền mặc cho Thiến Nhi ngươi xử trí." Tư Đồ Thiến sắc lập tức nói ra, "Thần thiếp không dám, thần thiếp chẳng qua là vì điện hạ, là Yến quận vương phủ, là Yến Châu bách tính, khuyên can điện hạ một hai mà thôi. Thần thiếp đã sai người chuẩn bị ba buồn lửa than, cùng lông chồn áo khoác, còn xin điện hạ không đợi Tư Đồ Thiến nói hết lời." Dương Phong liền vừa cười vừa nói, "Thiến Nhi, ngươi không có cảm nhận được, bản vương tay rất nóng thôi. Bơi mùa đông đằng sau, lại tẩy cái tắm nước nóng, toàn thân nhiệt lượng phát ra viễn siêu tại bình thường, căn bản không cần lửa than cùng lông chồn áo khoác. Thiến Nhi đừng quên, bản vương thế nhưng là rừng hạnh cao thủ." Tư Đồ Thiến bất đắc dĩ, "Điện hạ, lửa than cùng lông chồn áo khoác coi như xong, có thể Khương Thang Dương Phong cười nói, đi, bản vương uống canh gừng. Đỗ Thị đem Khương Thang bưng tới, Dương Phong tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén này Khương Thang đằng sau, bơi mùa đông sự tình mới xem như triệt để hạ màn. Nhưng đánh cược sự tình còn có dư ba, tự nhiên là Lạc Dương Thành bên trong đối với chuyện này nghị luận. Nhất là Dương Hiển, kinh ngạc cực kỳ. Dương Hiển tuyển ra mấy cái này thái giám, là trong hoàng cung thủy tính tốt nhất mấy người, từng cái đều có thể trong sông bắt cá loại kia. Một cái lặn xuống nước vào đi, lại lộ ra mặt sông, tuyệt đối có thể tại mấy trượng có hơn. Có thể mấy cái này thái giám nhất trí đường kính, Dương Phong thủy tính muốn tại phía xa bọn hắn phía trên, thậm chí ngay cả Ngô Nhân đều chưa hẳn có thể so sánh được. Việc này thật sự là quá màu sắc sặc sỡ. Một cái người phương Bắc chưa bao giờ từng hạ xuống nước, làm sao lại đột nhiên có áp đảo người Nam phía trên thủy tính nữa nha? Dương Hiển lại hỏi, có hay không khả năng Phong Nhi là tự học thành tài? Một tên thái giám chắp tay nói, bẩm bệ hạ, lấy nô tỳ góc nhìn, thủy tính chỉ có nhất pháp có thể tự học thành tài, đó chính là đột nhiên rơi vào trong nước, sống còn thời khắc, kích phát thân thể bản năng, tuyệt địa cầu sinh. Chỉ là Yến quận vương điện hạ mặc dù có thể sử dụng pháp này, nhưng cũng không khả năng tại hai canh giờ bên trong như vậy tinh thông thủy tính. Trừ phi Yến quận vương điện hạ nhận cao nhân chỉ điểm, lại ngộ tính của giai. Đường đường một châu quận vương, vì một vụ cá cược, sẽ đem chính mình đặt hiểm địa. Tuyệt không có khả năng này. Nếu là vạn nhất tuyệt địa cầu sinh thất bại, Dương Phong chẳng phải là liền chết đuối. Cao nhân chỉ điểm. Cái này Lạc Dương Thành bên trong, có lẽ cũng có Ngô Nhân, Dương Phong có lẽ cũng có thể tìm tới một cái Ngô Nhân thỉnh giáo. Nhất là Dương Phong tránh ra ngoài hai canh giờ, không ai biết hắn đi địa phương nào. Có thể Dương Hiển cũng cảm thấy không có khả năng. Bởi vì căn cứ Dương Hiển từ Bắc Thành môn thủ tướng nơi đó lấy được tin tức, Dương Phong ra khỏi thành thời gian, khoảng cách buổi trưa chưa giao thoa thời điểm, chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian. Mà lại, lúc đó Dương Phong bên người, chỉ có 2 cái tùy tùng, chính là Yến Nhất cùng Hồ Nhất. Coi như Dương Phong thật ở trong thành tìm người nam, cũng không thể ánh sáng miệng nói, ánh sáng đàm binh trên giấy đi. Dương Hiển nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, khe khẽ thở dài, các ngươi hôm nay vất vả, mỗi người tiền thưởng 20 lượng, tất cả đi xuống lĩnh thưởng đi. Mấy cái thái giám đại hỉ, vội vàng quỳ lạy, nô tỳ các loại, khấu tạ bệ hạ. Dương Hiển thì là nhìn qua ngoài điện, tự lẩm bẩm, Phong Nhi, ngươi đây là đang hướng chấm xin chiến sao? Chương 370, không có mệnh, vậy thì cái gì cũng bị mất. Chương 370, không có mệnh, vậy thì cái gì cũng bị mất. Đông Cung. Kế Tam Lục đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo 4 tên tùy tùng, rời đi Đông Cung, ra cửa Nam mà đi, thẳng đến Hàng Châu. Đông Cung mấy cái mưu sĩ, bình thường lộ mặt xuất không cao. Dương Phong chưa từng gặp qua Kế Tam Lục. Cho dù là thường xuyên xuất nhập Đông Cung Dương Bách, cũng chỉ là gặp qua Kế Tam Lục vài lần mà thôi, cũng đều là Kế Tam Lục hướng Dương Bách thỉnh an đằng sau, liền gặp thoáng qua. Nhưng mà, mặc kệ là Dương Phong hay là Dương Bách, đều là biết Đông Cung có Kế Tam Lục nhân vật này, cũng biết người này tại hành quân đánh trận phương diện là một cao thủ. Hán Châu tình huống khẩn cấp, Dương Khâm cũng không cho phép Kế Tam Lục qua hết Tết Xuân liền đi, chỉ cấp Kế Tam Lục mấy ngày thời gian, đem sự tình trong nhà đều xử lý thỏa đáng. Lạc Dương Thành lực chú ý đều bị Dương Phong hấp dẫn đến thành Bắc Lạc nước bờ sông thời điểm, Kế Tam Lục liền mang theo 4 cái tùy tùng rời đi Lạc Dương Thành. Đông Cung bên ngoài, phụ trách theo dõi có 2 cái Hán Châu thủy tặc. Một cái theo dõi Kế Tam Lục bọn người ra khỏi thành, một cái cực nhanh về khách sạn, hướng Thượng Quan San Nhi báo cáo. Thượng Quan San Nhi đề báo, không nói hai lời, lập tức liền xuống lâu tính tiền, phi mã rời đi Lạc Dương. Cũng nên là Kế Tam Lục có một cái này. Kế Tam Lục đầy đầu nghĩ đều là bằng vào Hán Châu chiến công, thu hoạch được Dương Khâm trọng dụng, có thể thăng quan tiến tước. Nhưng Kế Tam Lục tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Khâm phái hắn Nam Hạ tin tức để lộ. Mà Kế Tam Lục càng là không nghĩ tới, Hán Châu thủy tặc vậy mà lại xuất hiện tại Lạc Dương Thành, càng là biết hắn Nam Hạ tin tức. Lạc Dương Thành đi về phía nam, khoảng 45 dặm, là Cao Sơn huyện. Cái này huyện tên có chút kỳ quái, là bởi vì trong huyện có một tòa núi cao, mà lại ngọn núi này một mực không có danh tự. Kế Tam Lục một nhóm đi vào Cao Sơn huyện, đúng lúc là giờ ngọ, liền ở chỗ này tìm một cái quán rượu, ăn một bữa uống. Ăn uống đằng sau, 5 người lại nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, liền tiếp tục lên ngựa đi đường. Cao Sơn huyện đi về phía nam, có một đạo hẻm núi, rất rộng, trọn vẹn có thể song hành 7-8 con ngựa. Hẻm núi này, tại chiến loạn thời điểm, không biết bị bao nhiêu tướng quân để mà phục kích địch quân binh mã. Bây giờ tại Đại Sở quốc, chiến loạn đã ngừng, nơi này liền không hề có tác dụng. Kế Tam Lục dù sao cũng là binh pháp đại gia, đối với loại địa hình này hay là vô cùng kiêng kỵ, tuy nói hắn biết rõ nơi này cũng không sơn tặc cái gì. Thế là, Kế Tam Lục hạ lệnh, khoái mã xuyên qua hẻm núi. Nhưng lại tại vừa mới ghé qua một nửa thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất, đột nhiên đất bằng mà lên một đầu dây thừng lớn, vừa vặn ngăn ở đùi ngựa vị trí. Buôn chỉ tại phía trước nhất, là Kế Tam Lục 2 cái tùy tùng. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai cái này tùy tùng không kịp phản ứng, trực tiếp chính là người ngã ngựa đổ. Sau đó, đầu này dây thừng lớn liền đã mất đi tác dụng, rơi trên mặt đất. Từ hai bên trái phải hai bên, đột nhiên lóe ra 2 người, cầm đao hướng Kế Tam Lục 2 tên tùy tùng kia nhào tới. Kế Tam Lục cuống quýt dừng lại ngựa, giật nảy cả mình, không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này phục kích bọn hắn. Không đợi Kế Tam Lục kịp phản ứng, liền nghe đến siêu siêu 2 tiếng, lợi khí thanh âm phá không, đến từ phía sau hắn. Kế Tam Lục cũng không phải tay trói gà không chặt người, lập tức liền tung người một cái xuống ngựa, trên mặt đất quay cuồng một chút, đứng dậy, rút ra trường kiếm bên hông. Không đợi Kế Tam Lục đứng vững, thấy rõ tình huống trước mắt, liền nghe đến 2 tiếng kêu thảm, đúng là hắn sau lưng cái kia 2 tên tùy tùng phát ra. Kế Tam Lục tập trung nhìn vào, cái kia 2 tên tùy tùng đã nhảy xuống ngựa, phía sau đều cắm một thanh phi đao. Mà từ hai bên trái phải trên vách đá, hai nam tử nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất, nhanh chân hướng Kế Tam Lục đi tới. Cùng lúc đó, lại một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Kế Tam Lục đội vàng quay đầu đi xem, mới vừa rồi bị dây thừng vấp xuống ngựa hai tên trong tùy tùng một cái, bị đối phương một đao chém vào chỗ cổ, mắt thấy chính là không sống nổi. Mà cái cuối cùng tùy tùng đang cùng đối phương chiến tại một chỗ, lại là chật vật không chịu nổi, đoán chừng cũng sống không quá mấy hiệp. Kế Tam Lục cảm thấy châm xuống, nhìn qua cái kia hai cái hướng hắn người đi tới, trầm giọng quát, nhĩ đẳng là ai, có biết lão phu là người phương nào? Thượng quan San Nhi y nguyên vẫn là nữ giả nam trang, trên môi dán ria mép, lạnh lùng nói ra, Đông cung phụ tá, Kế Tam Lục, đúng không? Kế Tam Lục giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương không phải đổ tài sát hại tính mệnh, lại là vọt thẳng lấy hắn tới. Kế Tam Lục miễn cưỡng chấn định, từ tốn nói, đã biết lão phu thân phận, lại vẫn là hạ độc thủ như vậy, nan đạo nhị các loại liền không sợ liên lụy tam tộc chi tội. Thượng quan San Nhi cười lạnh một tiếng, cựu văn kế tiên sinh lưu lược hơn người, lại không biết vì sao nói ra như vậy vô não nói như vậy. Chúng ta nếu là sợ liên lụy tam tộc, tự nhiên là sẽ không đối với kế tiên sinh độc thủ. Kế Tam Lục nhãn châu xoay động, từ tốn nói, người chi là thế, đơn giản quyền tài mà thôi. Nhĩ đẳng đã biết lão phu thân phận, tự nhiên phải biết lão phu tại thái tử trước mặt người có trọng lượng. Lão phu gặp mấy vị tráng sĩ đều là võ nghệ bất phàm, mà thái tử điện hạ cũng là cầu tài như khát nước người, chỉ cần lão phu là chư vị tiến cử, cam đoan chư vị có thể được đến thái tử điện hạ trọng dụng, quyền tài tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kế Tam Lục cũng là người cáo giả, nếu đe dọa không dùng được, vậy liền cải thành dụ dỗ. Đáng tiếc là Kế Tam Lục gặp phải là Hán Châu thủy tặc, không phải bình thường sơn tặc hoặc là cường đạo. Lúc này, tiếng thứ tư kêu thảm rốt cục phát ra, Kế Tam Lục một tên sau cùng tùy tùng cũng đi lĩnh cơ hội. Mặt khác cái kia hai cái Hán Châu thủy tặc dẫn theo đấm máu đao, cũng hướng Kế Tam Lục đi tới. Thượng quan San Nhi từ tốn nói, Kế tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn, đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là vì quyền tài mà đến, chỉ sợ Kế tiên sinh sẽ lần nữa thất vọng. Kế Tam Lục cảm thấy châm xuống, hỏi, mấy vị lạ mặt, lão phu tự hỏi, cùng mấy vị cũng không khúc mắc. Thượng quan San Nhi tại Kế Tam Lục trước mặt năm bước xa dừng lại, từ tốn nói, không sai, chúng ta cùng Kế tiên sinh xác thực không có khúc mắc. Kế Tam Lục lại hỏi, chẳng lẽ mấy vị cùng Đông cung có khúc mắc? Không có. Thượng quan San Nhi từ tốn nói, Kế tiên sinh không cần lại đoán, chỉ cần ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta là sẽ không làm khó Kế tiên sinh. Đột nhiên, Kế Tam Lục nhãn tỉnh sáng lên, lão phu minh bạch, nhị đẳng là Hán Châu thủy tặc. Thượng quan San Nhi khe khẽ thở dài, may mà ta chờ ở này ngăn lại Kế tiên sinh, không phải vậy, nếu thật là tùy ý Kế tiên sinh đến Hán Châu, thì ta Hán Châu thủy tặc lần này thất vong. Tiên sinh, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Thượng quan San Nhi đối với một tên thủ hạ liếc nhìn, người sau lập tức xuất ra một sợi dây thừng, chuẩn bị trói lại Kế Tam Lục. Kế Tam Lục cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, cực nhanh do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự. Không có mệnh, vậy thì cái gì cũng bị mất, mà giữ lại mệnh, có lẽ còn có cơ hội thoát thân. Chỉ cần không đốc, cũng sẽ không lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chớ nói chi là Kế Tam Lục dạng này trí giả. Kế Tam Lục thanh kiếm vào vỏ, lập tức liền có một cái Hán Châu thủy tặc tiến lên, đem Kế Tam Lục bội kiếm cho thu. Một cái khác Hán Châu thủy tặc cầm dây thừng, đem Kế Tam Lục buộc một cái không cách nào động đậy, lại đem ánh mắt của hắn cũng bị kín. Tiếp lấy, Thượng quan San Nhi hạ lệnh, hai người đi đem thi thể xử lý một chút, mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ. Người đi một chuyến Cao Sơn huyện, làm một chiếc xe ngựa tới. Chương 371, một câu, già lúng túng chương 371, một câu, già lúng túng Tết xuân sắp tới. Thực sự không thích hợp đánh trận, Thiết Lặc cùng Cao Cú Lệ chiến sự tạm thời có một kết thúc, song phương đều bãi binh. Ai cũng không có chiếm tiện nghi gì, ai cũng không phải so với đối phương tổn thất nhiều hơn bao nhiêu, trên cơ bản là đánh một cái ngang tay. Chiến tranh, liền sợ dạng này. Một cái đánh không thắng, một cái đánh không thua, đồ hao tổn quốc lực. Cho nên à, Thiết Lặc thủ lĩnh cùng Cao Cú Lệ Vương đâu có ý tưởng, đầu xuân đằng sau, không còn đánh, không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, tất cả mọi người muốn bận tâm mặt mũi thôi, ai cũng không chịu chủ động đưa ra ngưng chiến yêu cầu. Nói cách khác, chỉ cần Thiết Lặc thủ lĩnh không đề cập tới, Cao Cú Lệ Vương gia không đề cập tới, đầu xuân sẽ còn tiếp tục đánh. Ngay tại dưới loại tình huống này, Tiêu Kỳ Phong đi tới Thiết Lặc thủ lĩnh mồ hôi cùng, nhìn thấy vị này hạ hồ chân đại hãn, một đời kiêu hùng. Trước kia Thiết Lặc xa so với hiện tại yếu nhiều. Hướng tây, đánh không lại Đại Hoan quốc. Hướng đông, đánh không lại Cao Cú Lệ quốc. Hướng nam đâu, tại Hung Nô Thiết Kỵ trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi gì. Một câu, già lung túng. Nhưng từ khi hạ hồ chân đại hãn vào châu đến nay, vẹn vẹn thời gian 3 năm, Thiết Lặc thực lực quân sự liền lên một cái mới bậc thang. Từ lần này cùng Cao Cú Lệ quốc một trận chiến, liền có thể nhìn ra. Trước kia gặp chiến tất bại Thiết Lặc, vậy mà có thể cùng Cao Cú Lệ quốc đánh ngang tay. Cho nên, hạ hồ chân đại hãn dã tâm liền xoạt 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 thẳng hướng bên ngoài bước lên á, thời gian 3 năm, Thiết Lặc có thể cùng Cao Cú Lệ quốc bất phân thắng bại. Như vậy, nếu như lại đến mấy năm nói, Thiết Lặc xác định vững chắc liền có thể đánh bại Cao Cú Lệ nước. Thậm chí, chỉ cần thời gian sung túc, ngày sau Thiết Lặc liền xem như đối đầu Đại Hoan quốc, cũng chưa chắc sẽ lại bại. Biết được Hung Nô sứ giả cầu kiến, hạ hồ chân đại hãn trên cơ bản liền có thể đoán được đối phương ý đồ đến. Tuy nói, Thiết Lặc trước đó cùng Cao Cú Lệ quốc đánh cho khó hòa giải, nhưng làm một tên vô cùng có dã tâm tiêu hùng, hạ hồ chân đối với xung quanh các quốc gia tình huống chưa bao giờ từng đứt đoạn điều tra. Hung Nô cũng cùng Yến Châu tại khai chiến, chỉ bất quá không phải khó hòa giải, mà là một mực tại bị đánh bại. Hạ hồ chân đại hãn đương nhiên muốn kiếm một chén canh à, nhưng bởi vì bị Cao Cú Lệ quốc quân lấy, thực sự không có cách nào phân thân. Hiện tại, Thiết Lặc cùng Cao Cú Lệ quốc chiến sự ngừng, hạ hồ chân đại hãn biên kia không an phận tâm lần nữa sinh động. Đương nhiên, nếu như có thể cùng Cao Cú Lệ quốc chân chính ngưng chiến, hạ hồ chân đại hãn mới có thể chân chính có thể giành tay, tại Yến Hung chi chiến bên trong kiếm bộ chỗ tốt. Thiết Lạc Mồ Hôi Cung Hạ Hồ Chân Đại Điện. Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngồi ngay ngắn chính đường, tả hữu là Hạ Hồ Chân ba cái nhi tử, cùng mấy cái tâm phúc đại tướng. Thiết Lạc cùng Hung Nô hình thức không sai biệt lắm, là bộ tộc thức. Bình thường thời điểm, các bộ tộc đều là tách ra ở lại. Một khi chiến sự lên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn truyền xuống vương lệnh, các bộ tộc thủ lĩnh đều phải phái ra trong tộc tinh nhuệ nhất dũng sĩ tham chiến, là Hạ Hồ Chân Đại Hãn mà chiến, là Thiết Lạc mà chiến. Loại mô thức này, nhưng thật ra là rất không thành thục, nhưng đối với dân tộc Du Mục mà nói, cũng chỉ có thể diễn hóa đến loại trình độ này. Nhưng Thiết Lạc không phải Hung Nô, Hạ Hồ Chân Đại Hãn anh minh cũng tại phía xa hơn ngay cả Thiền Vu cùng Tế Tà Thiền Vu phía trên. Thiết Lạc ngay tại hướng thành trì hóa quốc gia diễn hóa, các nơi thành trì cũng ngay tại đều đâu vào đấy kiến thiết lấy, thổ địa cũng tại khai khẩn lấy. Có thể nói như vậy, nếu như có thể cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn thời gian 10 năm, Thiết Lạc liền sẽ triệt để quật khởi, trở thành một cái không kém hơn Cao Cú Lệ Quốc, không kém hơn Đại Hoàng Quốc tồn tại. Hung Nô sứ giả Tiêu Kỳ Phong tham kiến Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Tiêu Kỳ Phong có chút quan sát một chút Hạ Hồ Chân Đại Hãn, hướng hắn thi lễ một cái. Hạ Hồ Chân Đại Hãn thân cao chừng 9 thước, cao lớn và bỡ, một mặt dữ tợn, hay là cái đầu trọc. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Hạ Hồ Chân Đại Hãn toàn bộ một thô kệch đại hán, nhìn không ra nửa phần cùng trí tuệ có nửa điểm quan hệ dấu hiệu. Có thể Tiêu Kỳ Phong cũng không dám kinh thường, cái này bề ngoài thô kệch đại hán, nhưng thật ra là một cái tinh thông binh pháp lưu lượng, tinh thông đạo trị quốc, lại có nhìn xa trông rộng ánh mắt người. Trong mặt mà bắt hình dòng, nhiều khi đều sẽ thiệt tỏi lớn, Tiêu Kỳ Phong không phải ngu như vậy con. Dù sao, Tả Hữu đang ngồi, nhìn xem cũng đều là thô kệch hán tử, không có một cái nào nhìn giống trí giả văn sĩ. Hạ Hồ Chân Đại Hãn mở miệng, từ tốn nói, "Quý sứ miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi." Chẳng những Hạ Hồ Chân Đại Hãn bề ngoài thô kệch, ngay cả âm thanh cũng là loại kia hùng hậu hình, hơn nữa còn mang theo điểm ngu ngơ cảm giác. Ngoại thần đa tạ mồ hôi. Đợi Tiêu Kỳ Phong ngồi xuống về sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn mở miệng lần nữa, "Không biết quý sứ đột nhiên đến ta Thiết Lạc, có chuyện gì quan trọng?" Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, "Ngoại thần lần này đến, chính là vì mồ hôi giải ưu cũng, làm gốc mồ hôi giải ưu." Tiêu Kỳ Phong câu trả lời này, quả thật làm cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn sửng sốt một chút, thật bất ngờ a. Hạ Hồ Chân Đại Hãn ha ha cười nói, "Bản hãn nghe nói, Hung Nô phân liệt đằng sau, số bại vào Yến Châu chi thủ. Bây giờ, Tây Hung Nô đã diệt, chỉ còn Đông Hung Nô một bộ, sớm muộn tất là Yến Châu tiêu diệt. Các ngươi Đông Hung Nô còn không cách nào tự vệ, như thế nào còn có thể làm gốc mồ hôi giải ưu?" Lại nói, "Như bản hãn đoán không lầm, ngươi hẳn là Đại Hoang Quốc người đi. Đại Hoang Quốc người cùng Hung Nô là thủ truyền kiếp, ngươi là Đại Hoang Quốc người, lại vì Hung Nô hiệu mệnh, không biết là trợ Hung Nô hay là hại Hung Nô a?" Tiêu Kỳ Phong cười chắc tay, "Mồ hôi anh minh, mặc dù cùng Cao Cú Lệ Quốc rằng co, lại vẫn đối với Hung Nô cùng Yến Châu sự tình có thể như lòng bàn tay. Mồ hôi nói không sai, Hung Nô đúng là số bại vào Yến Châu, bây giờ thế đơn lực ô, không cách nào kiên trì bao lâu, tất bị Yến Châu phá. Chỉ là, nếu là ngoại thần đoán không lầm, chắc hẳn Mồ hôi càng hy vọng Thiết Lạc cùng Hung Nô tiếp giáp, mà không phải một cái càng cường đại hơn Yến Châu đi. Yến quận Vương Dương Phong người này, chắc hẳn Mồ hôi đối với nó cũng hiểu rõ rất sâu đi. Người này, không nhận Đông cung chào đón, khó mà đạt được Hoàng Thái Tôn vị trí. Cho dù Yến quận Vương miễn cưỡng có được, nhưng một khi cái kia lớn Sở Hoàng đế cưới hạc đi Tây Phương, cái này Yến quận Vương cũng không nhất định có thể đạt được thái tử vị trí. Như Mồ hôi là Yến quận Vương, tất nhiên cũng sẽ đem ánh mắt chuyển hướng Bắc Cảnh, mà không phải Đại Sở đi. Bây giờ, Yến Châu đã diệt Tây Hung Nô, sang năm đầu xuân sẽ diệt đi Đông Hung Nô, càng là đã kết minh duy nhân, nó tuy là Đại Sở quốc một châu chi lực, nhưng nó ngày sau thực lực tuyệt sẽ không kém Thiết Lạc. Yến Châu mạnh một phần, thì Thiết Lạc liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, này hẳn là Mồ hôi chỗ không muốn gặp cũng. Cho nên, Mồ hôi trợ Hung Nô, chính là giúp Thiết Lạc chính mình. Chỉ cần Yến Châu không diệt được Đông Hung Nô, liền không cách nào tận đến thảo nguyên chi thế, đương nhiên sẽ không quá cường đại. Không phải vậy, một khi ta Hung Nô diệt tại Yến Châu chi thủ, thì Thiết Lạc liền cùng Yến Châu tiếp giáp. Đến lúc đó, Yến Châu bắc có Đại Hoang Quốc, tây có Duy Nhân, đông có Thiết Lạc. Đại Hoang Quốc thực lực nhưng so sánh Đại Sở Quốc, Yến Châu không phải nó địch thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện trêu chọc. Duy Nhân cùng Yến Châu kết minh, Yến Châu đương nhiên sẽ không công kích Duy Bộ. Cho nên, Yến Châu muốn lại quyết trương kỳ thế, tự nhiên chỉ có thể đối với Thiết Lạc độc thủ. Mồ hôi mặc dù oai hùng, nhưng nếu là đông nam hai tuyến đồng thời là chiến, không biết lại có thể phần thắng bao nhiêu đâu. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhất thời sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói. Ngược lại là tay trái người đầu tiên, lập tức vỗ bàn trà, tức giận nói, "Hung Nô sứ giả làm cản, cũng dám uy hiếp ta Thiết Lạc." Chương 372, Hung Nô sứ giả đáng chết. Chương 372, Hung Nô sứ giả đáng chết. 368-371 chương 4 phát sai, hôm qua 10:40 tới sửa chữa, tại điểm thời gian này trước đó đọc độc giả, phiền phức một lần nữa đọc một chút, tạ ơn. Gầm thét đằng sau, người này càng là vươn người đứng dậy, đem bội đao rút ra, chỉ phía xa lấy Tiêu Kỳ Phong, quát lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Thiết Lạc lưỡi đao bất lợi sao?" Người này ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo cũng là hung hãn, dáng người khôi ngô, tiếng như hồng trùng, chính là Hạ Hồ Chân Đại Hãn trưởng tử Xích Hoạch. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, "Chắc hẳn vị này chính là Hạ Hồ Chân Đại Hãn trưởng tử Xích Hoạch nhỏ Mồ Hôi đi." Thiết Lạc quy củ, Mồ Hôi nhi tử gọi nhỏ Mồ Hôi. Xích Hoạch lạnh lùng nói ra, "Không sai, chính là bản nhỏ Mồ Hôi." Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, "Ngoại thần nghe nói, Hạ Hồ Chân Đại Hãn phát tích trước đó, từng có bại một lần, ái thê Tắc Đan Hãn phi làm đối thủ chỗ bắt. 9 tháng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉnh quân tái chiến, nhất cử đem đối thủ giết chết, một lần nữa đoạt lại Tắc Đan Hãn phi. Chỉ là, khi đó Tắc Đan Hãn phi đã là trở sinh chi thân, sau đó liền sinh hạ Xích Hoạch nhỏ Mồ Hôi. Cho nên, có người nói, Xích Hoạch nhỏ Mồ Hôi không phải Mồ Hôi thân tử, cũng có người nói Xích Hoạch nhỏ mồ hôi là mồ hôi thân tử. Đương nhiên, thị cung phi liền không phải tại hạ cái này ngoại thần có khả năng biết cũng. Chuyện này đúng là thật. Tắc Đan Hãn Phi một mực nói, nàng tại bị bắt trước đó liền đã mang thai Hạ Hổ Chân Đại Hãn hài tử, là ý nói Xích Hoạch là Hạ Hổ Chân Đại Hãn con ruột. Nhưng là căn cứ thời gian mà tính, lại không thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Chuyện này cũng trở thành Hạ Hổ Chân Đại Hãn một cái tâm bệnh. Xích Hoạch, Hạ Hổ Chân Đại Hãn lấy cái tên này liền có thể nhìn ra mánh khóe. Vì cái gì gọi Xích Hoạch? Xích là màu đỏ chi ý, suy ra là chiến hỏa. Lấy được, tự nhiên là thu hoạch được. La Ý nói, Xích Hoạch là Hạ Hổ Chân Đại Hãn từ trong chiến hỏa lấy được nhi tử, có phải hay không thân sinh, không xác định thôi. Vấn đề này rất mấu chốt, bởi vì Hạ Hổ Chân Đại Hãn muốn đổi bộ tộc chế vì quốc gia chế, truyền thừa liền không giống với lúc trước. Bộ tộc lời nói, có thể mấy cái nhi tử đều phòng, mỗi người quản mấy cái bộ tộc. Dù sao, chỉ có mồ hôi phi nhi tử mới có tư cách dạng này, lại thêm chữa bệnh điều kiện không tốt, trên cơ bản không có quá nhiều nhi tử. Trong điện có Hạ Hổ Chân Đại Hãn ba cái nhi tử, nhưng chỉ có hai cái là Tắc Đan Hãn Phi sở sinh. Tắc Đan Hãn Phi cho Hạ Hổ Chân sinh nhi tử, trừ cái này không có khả năng xác định Xích Hoạch bên ngoài, một cái khác so Xích Hoạch nhỏ 2 tuổi, gọi là Kim Nặc. Nếu như Hạ Hổ Chân Đại Hãn thật đổi bộ tộc chế vì quốc gia chế thành công, như vậy thì gặp phải chuẩn bị lựa chọn. Lẽ ra hai cái đều là con trai trưởng, hẳn là lập giải. Thế nhưng là Xích Hoạch thân thế, để Hạ Hổ Chân Đại Hãn rất là lẩm bẩm, không dám nhẹ lời. Nhưng nếu là vòng qua Xích Hoạch, Hạ Hổ Chân Đại Hãn lại không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, có thể xác định Xích Hoạch không phải con trai ruột của hắn. Dù sao đối thủ kia đã sớm chết qua. Biết đối thủ kia chừng nào thì bắt đầu sủng hạnh Tắc Đan Hãn Phi người, tất cả đều chết tại một trận chiến kia, cho nên Xích Hoạch thân thế cũng đã thành một điều bí ẩn. Mà chuyện này đâu, tại Thiết Lạc cũng là một cái rất đề tài nhạy cảm, càng là Hạ Hổ Chân Đại Hãn cùng Xích Hoạch kiêng kỵ, không người dám sách. Hôm nay, Tiêu Kỳ Phong người ngoài này đột nhiên sách ra, mà lại là ngay trước Hạ Hổ Chân cùng Xích Hoạch phụ tử mặt, còn có Kim Nặc cùng một đứa con trai khác Đồng Sơn cùng Hạ Hổ Chân Đại Hãn mấy cái tâm phúc cái tướng trước mặt, tuyệt đối là cố ý sở vậy ngược gác quả nhiên. Xích Hoạch giận tím mặt, hét lớn một tiếng hung nô sứ giả đáng chết, liền một cước đạp ở trên bàn trà, đằng không mà lên, vung đao hướng Tiêu Kỳ Phong chém tới. Tiêu Kỳ Phong không sợ chút nào, vẫn là mặt lộ mỉm cười, cũng không có chút nào trốn tránh chi ý. Hạ Hổ Chân Đại Hãn nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy khẽ động, lập tức hét lớn một tiếng, Xích Hoạch, dừng tay, không được đối với quý sứ vô lễ. Xích Hoạch có thể không để cho người nào lời nói, nhưng duy chỉ có hai người lời nói hắn là không thể không nghe, đó chính là Hạ Hổ Chân Đại Hãn cùng Tắc Đan Hãn Phi. Cứ việc Xích Hoạch trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng vẫn là ngừng đao. Ngừng đao thời điểm, lưỡi đao khoảng cách Tiêu Kỳ Phong chán chỉ có không đủ 3 tấc khoảng cách. Nếu như Hạ Hổ Chân Đại Hãn vừa rồi do dự một chút, chỉ sợ Tiêu Kỳ Phong liền sẽ bị Xích Hoạch một đao chém thành hai khúc. Tiêu Kỳ Phong liệu định, Hạ Hổ Chân Đại Hãn nhất định sẽ ngăn cản Xích Hoạch, cho nên hắn mới có thể không tránh không né. Sự thật chứng minh, xác thực như vậy. Nhưng là, Tiêu Kỳ Phong vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, chẳng khác gì là cược mệnh. A Xích Hoạch cắn răng, căm tức nhìn Tiêu Kỳ Phong, hận hận đem đao vào vỏ, không nói một lời quay người, trở lại chỗ ngồi của mình. Ngược lại là Kim Nặc, thật sâu nhìn Tiêu Kỳ Phong một chút, ánh mắt hơi có chút ý vị sâu xa. Rất rõ ràng, Xích Hoạch cùng Kim Nặc huynh đệ không cùng, mà lại là mười phần không cùng. Luận đánh trận, Kim Nặc so Xích Hoạch kém xa. Có thể luận thân thế, Kim Nặc chính là nhất định Hạ Hổ Chân Đại Hãn chi tử. Cái này để Kim Nặc có chút ý nghĩ. Hãn vị sao có thể truyền cho ngoại nhân đâu, khẳng định hẳn là truyền cho ta à, xem ta danh tự thôi. Kim Nặc, Kim Cầu hứa một lời. Cái nhân tài nào là Kim Cầu đâu? Đương nhiên là Thiết Lạc mồ hôi. Hạ Hổ Chân Đại Hãn tử tốn nói, không nghĩ tới, quý sứ đối với ta Thiết Lạc có thể nói là rõ như lòng bàn tay à. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, mồ hôi quá khen, đi sứ trước đó, phải làm bài tập mà thôi, chưa nói tới rõ như lòng bàn tay. Hạ Hổ Chân Đại Hãn cười lạnh một tiếng, bằng quý sứ vừa rồi một phen phân tích, nói là đe dọa nói như vậy, xác thực không đủ. Thế nhưng là, quý sứ như muốn để bản hãn bằng vào vài câu có khả năng, cũng không khả năng phát sinh đe dọa nói như vậy, liền đáp ứng cùng các ngươi hung nô kết minh, quý sứ sợ là quá coi thường bản hãn. Quý sứ muốn cho bản hãn xuất thủ tương trợ, cũng không phải là không thể được, nhưng bản hãn nhất định phải nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mồ hôi, tại hạ mới vừa nói qua, lần này đến Thiết Lạc, một là vì cầu kết minh, hai là lớn mồ hôi giải ưu. Tại hạ coi là, mồ hôi chi lo tại Cao Cú Lệ Quốc. Hạ Hổ Chân Đại Hãn cười nhạt một tiếng, Thiết Lạc cùng Cao Cú Lệ Quốc một trận chiến, thắng bại khó phân, bản hãn gì lo Cao Cú Lệ Quốc cũng. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, Thiết Lạc cùng Cao Cú Lệ Quốc chi chiến, muốn ngừng mà không được, muốn tiến không đường, quả thực như gân gà bình thường. Chỉ là, mồ hôi cùng Cao Cú Lệ Quốc vương đều không sẽ chủ động đưa ra ngưng chiến, đợi Minh Xuân thời điểm, chiến sự chắc chắn sẽ lại nổi lên. Nếu thật sự là như thế, thì hung nô tất là Yến Châu tiêu diệt. Mồ hôi coi là, Cao Cú Lệ Quốc vương hội sẽ không phái người đi Yến Châu, cùng Yến quận vương kết minh, đồng mưu Thiết Lạc đâu. Thiết Lạc một mình chống đỡ Cao Cú Lệ Quốc, tự nhiên không nói chơi. Nhưng nếu là thêm ra một cái mạnh yến đến, không biết mồ hôi có thể có mấy phần chắc chắn. Lời nói này, xem như nói tiến Hạ Hổ Chân Đại Hãn tâm khảm bên trong. Hạ Hổ Chân Đại Hãn nhìn qua Tiêu Kỳ Phong, từ tốn nói, quý sứ chậm rãi mà nói, khẩu tài sát thực tam minh. Chỉ là, bản hãn muốn biết, quý sứ phải chăng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng người. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, mồ hôi, nếu là ở bên dưới có thể du thuyết Cao Cú Lệ Quốc vương, cùng Thiết Lạc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, để Thiết Lạc lại không Cao Cú Lệ chi hoạn, không biết mồ hôi có thể nguyện cùng ta hung nô là minh. Hạ Hồ Chân đại hãn trong ánh mắt lập tức chính là tinh quang lóe lên, trầm giọng hỏi, "Quý sứ có bản lĩnh này?" Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, "Tại hạ có hay không bản lĩnh này, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, mồ hôi liền sẽ biết kết quả." Hạ Hồ Chân đại hãn gật đầu nói, "Tốt, bản hãn liền yên lặng chờ quý sứ tin tức." Tung Hoành Thuật, có thể nói thiên hạ đệ nhất thuật, ba tức không nát miệng lưỡi đủ để có thể làm thiên quân bản mã. Chương 373, pháo hoa chương 373, pháo hoa giao thừa đến. Tiến quận vương phủ bên trong, năm mới hương vị càng ngày càng đậm. Tại đại sở quốc, giao thừa chính là dán câu đối hai bên cửa thời gian, mà lại nhất định phải tại trước buổi trưa dán tốt. Cụ thể vì sao là quy củ như vậy, Dương Phong cũng không biết, bởi vì đã truyền thừa ngàn năm lâu. Tiến quận vương phủ câu đối hai bên cửa, tự nhiên là Dương Phong tự tay biết. Cửa chính câu đối hai bên cửa, nội dung cũng không có cái gì mới lạ chỗ, là Dương Phong tùy tiện biết, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân đầy cản khôn phúc cả nhà. Hoành phi, bốn mùa trường an. Tiến quận vương phủ bên trong, mỗi một cửa, Dương Phong đều viết câu đối xuân. Tỷ như, lục trúc đừng nó ba phần cảnh, hồng mai chính báo vạn già xuân. Hoành phi, hồi xuân đại địa. Tỷ như, nên vui nên xuân nên phú quý, tiếp tài tiếp phúc tiếp bình an. Hoành phi, các tường như ý tỷ như, đông đi sông núi đủ tú lệ, thì lai đảo bên trong trung hương thơm. Hoành phi, năm mới đại cát. Tỷ như, một năm vận khí tốt theo xuân đến, bốn mùa thải vân quần quần đến. Hoành phi, vạn sự như ý. Trừ câu đối hai bên cửa bên ngoài, Dương Phong còn phân phó, để Vương đại cảnh dẫn người trong phủ khắp nơi thả pháo, đừng có ngừng, nhất định phải đem năm cũ suối quẩy đều đổ đi. Thời đại này, pháo đã có, nhưng là còn không có pháo hoa. Pháo hoa? Không sai, chính là pháo hoa. Dương Phong con mắt híp híp, hắn tựa hồ lại thấy được rất nhiều mò nỉ tại hướng hắn ngắc. Pháo hoa chế tác, cùng pháo nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm phức tạp một chút. Thế là, Dương Phong liền đem Yến Nhất gọi tới, nói khẽ với hắn phân phó một phen, Yến Nhất liền lĩnh mệnh mà đi. Nếu muốn phát minh pháo hoa, vậy liền không thể để cho người biết phối phương là cái gì, cho nên liền không thể để không tin được người đi mua sắm. Dương Phong để Yến Nhất đi mua sắm đồ vật, không sai biệt lắm hơn 100 chủng. Đương nhiên, chân chính là dùng tại chế tác pháo hoa, bất quá 3-4 chủng mà thôi. Còn lại cái kia hơn 100 chủng, tất cả đều là chướng nhãn pháp. Dù sao, một khi Dương Phong pháo hoa chế tác thành công, người thông minh đều sẽ ý thức được, đây là một cái một ngày thu đấu vàng cơ hội buồn bán ai cho nên cho đến lúc đó, Yến Nhất mua sắm qua thứ gì, nhất định là không đạt được. Ha ha, cái kia hơn 100 chủng ý tứ, liền để bọn hắn đi thí nghiệm đi. Không biết 100 năm xuống tới sẽ có hay không có người thành công. Các loại Yến Nhất mua được đồ vật, Dương Phong liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, bắt đầu kinh doanh đến. Ai cũng không biết Dương Phong tại chơi đùa cái gì, bởi vì Dương Phong hạ lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy hắn. Cơm trưa, Dương Phong cũng không có đi ra ăn, chỉ là để cho người ta cho hắn bưng một bát sủi cảo, cầm một bầu rượu. Tư Đồ Thiến bọn người hết sức kỳ quái, nhưng Dương Phong nếu hạ mệnh lệnh như vậy, các nàng tự nhiên cũng không dám vi phạm, đành phải một bên bận rộn năm mới sự tình, một bên chờ lấy. Đại khái giờ dậu hai khắc thời điểm, Dương Phong xuất quan. Tư Đồ Thiến bọn người biết được tin tức, trước tiên chạy tới. Tư Đồ Thiến là cái mù lòa, nhìn không thấy, nhưng còn lại chư nữ đều thấy rõ ràng. Dương Phong sau khi xuất quan, Yến Nhất bọn người phụ mệnh từ trong nhà chuyển ra mười mấy cái lớn nhỏ không đều bùn cái vỏ. Nói cho đúng, không phải bùn cái vỏ, giống như là bình đất con. Trừ cái đó ra, còn có một cái viên cầu một dạng đồ vật, bị chứa vào một cái vòng tròn lồng trúc con bên trong, đại khái so người trưởng thành đầu hơi lớn một chút. Tiêu Nguyệt cầm tò mò hỏi, điện hạ, đây là vật gì? Dương Phong vừa cười vừa nói, đây là tài nguyên quảng tiến cũng. Tài nguyên quảng tiến. Kỳ quái như thế danh tự, chứ nữ đều là sương sở. Dương Phong ha ha cười nói, Cầm Nhi, bản vương của người chơi đâu? Vật này tên là pháo hoa, chính là bản vương gần đây chi phát minh. Pháo hoa, cái tên này cũng là một cái rất mới lạ từ. Tiêu Nguyệt Cầm Phương tâm vui sướng cực kỳ. Dương Phong chịu đùa nàng chơi, chứng minh Dương Phong đã sơ bộ tiếp nhận nàng. Tín hiệu này đối với Tiêu Nguyệt Cầm mà nói, so ngàn lượng hoàng kim đều phải quý trọng. Có câu nói rất hay, dễ cầu thiên kim bảo, khó được hữu tình lang. Vân Mị Nhi nhịn không được hỏi, xin hỏi điện hạ, pháo hoa là vật gì? Dương Phong cười đối với Vân Mị Nhi nháy máy mắt, tạm thời giữ bí mật, đêm nay đón giao thừa, giờ tí thời điểm, bản vương liền sẽ công bố đáp án. Nếu Dương Phong chuẩn bị sâu khẩu vị của các nàng, như vậy các nàng cũng chỉ có thể để Dương Phong treo khẩu vị. Đêm nay là hoàng cung dạ yến, đây là đại sở quốc, cùng rất nhiều triều đại quý củ. Dương Phong thoáng chuẩn bị một chút, đổi một bộ quần áo, liền mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hai nữ đi hoàng cung dự tiệc. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm là độc cô hoàng hậu ngày đó triệu kiến nàng hai người đằng sau, chính miệng nói, để các nàng hai cái cũng tham gia đêm giao thừa hoàng cung dạ yến. Đêm giao thừa hoàng cung dạ yến, liền so Tết Trung thu hoàng cung dạ yến náo nhiệt nhiều. Trừ Dương Hiển môn này bên ngoài, chỗ rửa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm cùng trưởng công chúa Dương Tinh Tam môn cũng đều sẽ tham gia. Chỗ rửa Vương Dương Hạo có 3 cái nhi tử cùng 1 đứa con gái. Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm có 2 đứa con trai cùng 2 cái nữ nhi. Trưởng công chúa Dương Tinh có 2 đứa con trai cùng 4 cái nữ nhi. Đương nhiên, nơi này nói tới, tất cả đều là con trai trưởng cùng đích nữ. Con của bọn hắn cùng nữ nhi, lại có nhi tử cùng nữ nhi, trong đó con trai trưởng cùng đích nữ cũng có thể tham gia đêm nay hoàng cung dạ yến. 4 môn nhân số chung vào một chỗ, thỏa thỏa hơn 130 người. Nhiều người như vậy, phổ thông cung điện khẳng định không ngồi được. Cho nên, hàng năm đêm giao thừa yến đều là tại Nhân An cung cử hành. Nơi này đủ lớn, đủ để có thể bày xuống 200-300 dương bàn trà cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đêm nay, đặc thù nhất người, không phải Dương Phong, mà là Tiêu Nguyệt Cầm. Làm chắc phi, có thể tham gia hoàng cung dạ yến, Tiêu Nguyệt Cầm tuyệt đối là người thứ nhất. Ở trong đó, có 2 cái nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đối với Dương Phong đặc biệt ân sủng. Nhưng phần này ân sủng là để cho người khác nói không ra cái gì. Ngươi mẹ nó nếu như muốn đem Trắc Phi mang vào hoàng cung, tham gia dạ yến, vậy ngươi cũng đi làm ra giống Yến Châu như thế công tích đã mấy trăm năm, không ai có thể thủ được Yến Châu, Dương Phong giữ vững. Dương Phong chẳng những giữ vững Yến Châu, còn đem Hung Nô diệt một nửa, còn lại một nửa sang năm xác định vững chắc có thể diệt đi. Thứ hai, bởi vì Tư Đồ Thiến là cái mù lòa, không có cách nào chính mình ăn cơm. Yên Chi trước kia là Tư Đồ gia tỷ nữ, hiện tại là Dương Phong đăng tiếp, thân phận hèn mọn, không có tư cách tham gia hoàng cung dạ yến. Đương nhiên, nếu như Yên Chi chỉ phụng dưỡng Tư Đồ Thiến, chính mình không ăn, cũng là có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng mà, bởi vì là Dương thị một môn liên hoan, nói một ít lời, cũng không phải là Yên Chi thân phận này có thể nghe được, cho nên Tiêu Nguyệt Cầm muốn so Yên Chi càng thêm phù hợp. Dương Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đi vào nhân an cung, khoảng cách dạ yến bắt đầu, còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Bàn trà đều đã bày ra đúng chỗ, trừ một chút chủ yếu vị trí bên ngoài, phía sau trên bàn trà đều viết danh tự, có thể dò số chỗ ngồi. Không có cách nào, chủ yếu những cái kia vị trí, chắc chắn sẽ không ngồi sai, nhưng phía sau những cái kia vị trí liền không nói được rồi. Quá nhiều người, không tốt bài vị, tra được đến cũng phiền phức. Mặc dù còn có 2 phút đồng hồ, dạ yến mới bắt đầu, nhưng phần lớn người đều đã đi tới, chính ba lượng thành đàn đang tán gẫu nói chuyện. Nhất là chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm cùng trưởng công chúa Dương Tinh cái này tam môn, một năm về không được mấy lần. Cho nên, bọn hắn ngược lại là sớm liền đến, để bọn nhỏ có thể nhiều một ít thời gian nói chuyện phiếm, gia tăng tình cảm. Dương Phong đang chuẩn bị mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm vào cửa, lại nghe bên người chuyển tới một nhọn cuống họng thanh âm, nô tỳ gặp qua Yến quận vương điện hạ, gặp qua hai vị quận vương phi. Dương Phong quay đầu xem xét, là một cái tuổi hơn 40 thái giám, nhưng hắn không nhận ra. Nhưng là, Dương Phong lại lập tức nhận ra hắn là ai. Mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Chương 374, là thủy nhỏ Dâm Long. Chương 374, là thủy nhỏ Dâm Long. Dương Phong mặc dù không nhận ra thái giám này là ai, nhưng lại nhận ra thái giám này phục sức. Nội đình ti trực. Cho nên, thái giám này thân phận liền miêu tả sinh động. Tân nhiệm nội đình ti trực Nhậm Đức Giang. Mà lại, căn cứ Dương Phong hiểu biết tình huống, Nhậm Đức Giang cùng Triệu Vĩnh Thủy một mực không hợp nhau, thụ Triệu Vĩnh Thủy chèn ép nhiều năm, lần này rốt cục có ngày nổi danh. Dương Phong vừa cười vừa nói, nguyên lai là Nhậm công công, bản vương hữu lễ. Nhậm Đức Giang nhất thời chính là thụ sủng nhược kinh, lưng cong đến càng sâu một chút, điện hạ nói quá lời, chúng ta thế nhưng là không đảm đương nổi. Dương Phong cười nói, Nhậm công công cao thăng, bản vương còn không có cho công công chúc mừng đâu, quả thực thất lễ. Nhậm Đức Giang cũng cười nói, điện hạ khách khí, nếu không có điện hạ anh minh, chúng ta nào có phúc khí như vậy à? Nói đến, chúng ta còn phải đa tạ điện hạ đâu. Về sau, điện hạ nếu có cái gì cần chúng ta chỗ, cứ mở miệng, chúng ta nhất định tận hết sức lực. Dương Phong minh bạch, Nhậm Đức Giang đây là hướng hắn lấy lòng tới. Đây mới thật sự là người thông minh à, nhìn ra được, Dương Phong tại Dương Hiển trước mặt đỏ cực nhất thời. Chỉ cần Dương Hiển còn sống một ngày, Dương Phong địa vị chính là không người có thể kịp. Về phần Dương Hiển sau khi chết, Dương Câm đăng cơ, sẽ là tình huống như thế nào, Nhậm Đức Giang liền quản không được nhiều như vậy. Dù sao, đua nào triều thần ấy? Triều đình trọng thần đổi bao nhiêu, cái này khó mà nói, nhưng là, nội đình ti trực nhất định là muốn đổi, cái này tựa hồ quy tắc có sẵn cự. Nhưng mà, bị thay thế nội đình ti trực, cũng sẽ đạt được một nhóm lớn ban thưởng, nửa đời sau tuyệt đối áo cơm không lo. Lại nói, hoàng cung thái giám cùng hoàng tử, hoàng tôn cùng đại thần Bắc Lai, đều là ngầm hạ. Chỉ cần Nhậm Đức Giang làm được gần nấp một chút, cố nhiên là không gạt được Dương Hiển, nhưng giấu giếm được Dương Khâm hay là không có vấn đề. Về phần Dương Hiển thôi, Nhậm Đức Giang tin tưởng, chỉ bằng mượn Dương Hiển đối với Dương Phong như vậy sủng ái, tuyệt sẽ không trách hắn. Dương Phong cười nói, ít ngày nữa, ta yến hóa tại Lạc Dương thành liền sẽ bắt đầu bán, đến lúc đó, bản vương hội an bài vương đại cảnh, mỗi tháng mùng 1 đằng sau, liền sẽ chuẩn bị tốt nhất yến hóa, Nhậm công công có thể tùy thời phái người đi bản vương trong phủ lấy chính là. Đưa yến hóa, chẳng khác gì là đưa tiền thôi. Lại nói, yến hóa một khi tại Lạc Dương bán, Nhậm Đức Giang sử dụng yến hóa đương nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi đến, thỏa thỏa an toàn. Nhậm Đức Giang đại hỉ, chúng ta đã tạo điện hạ. Hoàng cung chi địa, hai người không dám trò chuyện quá lâu, sau đó Nhậm Đức Giang liền bận rộn chính mình, Dương Phong cũng đi vào nhân an cung. Dương Phong ba người đang chàng, lập tức liền đem người bên trong ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến đây. Chỗ giữa Vương Dương Hạo lập tức liền hô một tiếng, nguyên lai là Lạc Thủy tiểu ngân rồng tới. Lạc Thủy nhỏ Dâm Long. Dương Phong sững sờ, không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được một cái tước hiệu như vậy. Đương nhiên, Dương Phong biết, là bạc ngân mà không phải dâm đang dâm. Tên hiệu bên trong dám dùng dòng chữ, cũng chỉ có hoàng đế, cùng hoàng tử hoàng tôn, mà lại nhất định phải là Dương Hiển nhất mạch. Liền nói chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, bọn hắn hai mạch này liền không thể dùng cái chữ này, không phải vậy chính là đại bất kính chi tội. Đại sở quốc quy luật, hoàng bào là ngũ trảo kim long, hoàng tử là ngũ trảo kim long, hoàng tôn là tam trảo kim long. Mà vương gia, vương tôn, cùng triều đình trọng thần, chính là áo mãng bào. Đồng dạng, hoàng hậu mặc chính là phượng bào, chủ đôi phượng có 9 cái linh vũ. Hướng xuống cấp 1, chính là 7 cái, thích hợp với trưởng công chúa, hoàng hậu con dâu chờ chút. Xuống chút nữa cấp 1, chính là 5 cái, thích hợp với hoàng hậu cháu dâu, cháu gái chờ chút. Vương gia, vương tôn, cùng triều đình trọng thần vợ cả, chính là tước bảo. Dương Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đi tới, cười ha ha, nhị thúc tổ rêu cận cháu trai. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Phong, có sùng bái, có ghen ghét, có tự ái, có phức tạp, cũng có loại kia nói không rõ tình cảm. Dương Phong ba người trước hướng chỗ rửa Vương Dương Hạo đi qua. Cùng lúc đó, chỗ rửa Vương Dương Hạo người nhà cũng không hẹn mà cùng hướng Dương Hạo hội tụ tới. đây là quy củ, Dương Phong phải hướng chỗ dựa Vương Dương Hạo chào, cũng vì Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm dẫn kiến chỗ dựa Vương Dương Hạo người nhà. Chỗ dựa Vương Dương Hạo người nhà, to to nhỏ nhỏ hết thảy 35. Lớn nhất chính là chỗ dựa Vương Dương Hạo vợ chồng, sắp 60 tuổi. Nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi, Mại Thanh Mại Khí. Đầu tiên là chỗ dựa Vương Dương Hạo một nhà, lại là Trấn Sơn Vương Dương Sáng Sớm một nhà, cuối cùng là trưởng công chúa Dương Tinh một nhà. Các loại Dương Phong từng cái chào, cũng bị Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm dẫn kiến đằng sau, liền nghe phía ngoài truyền đến Nhậm Đức Giang rít lên một tiếng, "Vậy hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm." Tất cả mọi người lập tức đem ở giữa đường tránh ra, đồng thời mặt hướng cửa ra vào phương hướng, cùng một chỗ quỳ xuống, cung nên bệ hạ, cung nên hoàng hậu nương nương. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu cùng nhau mà đến, đều là một mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Đợi Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đi vào chủ vị chỗ tòa hạ, Nhậm Đức Giang mới lại hô một tiếng, "Vậy hạ cùng nương nương có chỉ, đám người bình thân, an vị." Đa tạ bệ hạ, đa tạ hoàng hậu nương nương, đám người cùng nhau lên tiếng, sau đó liền phân biệt tìm tới chỗ ngồi của mình, trong đại sảnh lập tức liền trở nên rất có trật tự đứng lên. Tiếp lấy, liền có hai đội cung nữ bắt đầu cho đám người đưa rượu lên mang thức ăn lên. Thịt rượu đúng chỗ đằng sau, Dương Hiển tả hữu nhìn sang, cười giơ ly rượu lên, nói ra, "Đêm nay là giao thừa ngày hội, ngày mai chính là Tết Xuân, là người nhà đoàn tụ thời điểm. Ta đại sở quốc, từ khi diệt đi trước đủ đằng sau, đã ngày càng yên ổn, quốc lực ngày càng hưng thịnh, bách tính an khang, đây là thiên hữu ta đại sở quốc. Chúng ta chính là đại sở quốc tôn thất, từ trong hướng xuống, cần phải lấy đại sở quốc lợi ích làm trọng, không thể làm ra cái gì có hại đại sở quốc lợi ích sự tình, mới có thể bảo đảm ta đại sở quốc có thể diên trạch và thế. Mặt khác, đại sở quốc dù sao cũng là ta Dương thị một môn chi thiên hạ, cho nên ta Dương thị một môn phải tất yếu phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, vợ chồng hòa thuận, chính là người trong thiên hạ chi mẫu mực. Trẫm nghe nói, Yến quận vương phủ chỉ có một đầu gia hấn, chỉ có 5 chữ, gọi là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Trẫm coi là, 5 chữ này phi thường tốt, ngắn gọn lại ẩn chứa thâm ý, các ngươi đều có thể bắt chước chi. Thế là, cơ hồ mọi ánh mắt lần nữa hướng Dương Phong nhìn qua. Tất cả mọi người có thể minh bạch, Dương Hiển đối với Dương Phong ân sủng cơ hồ tới cực điểm, mọi người ở đây tuyệt đối là không người có thể kịp. Tiêu Thị trong ánh mắt, chán ghét cùng giận hận chi sắc không có chút nào che giấu. "Ngươi tử, ngươi chờ xem, các loại kế tiên sinh trợ bá nhi quét ngang Hán Châu thủy tặc, cái này đại sở quốc liền không phải ngươi một người được sủng ái." Dương Khâm ánh mắt lấp lóe, trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tử, chờ xem, treo càng cao, ngươi liền sẽ té càng đau. Phu hoàng đối với ngươi ân sủng, sẽ không cùng ngươi cả một đời." Dương Hiển tiếp tục nói, "Các loại tiệc rượu kết thúc về sau, chấm sẽ để cho Phong Nhi cho các ngươi mỗi một nhà đều viết lên một bức, lồng khung tại thư phòng chính đường, lấy làm thời khắc nhắc nhở chi dụ. Chấm, cũng như vậy." "Ha ha, Phong Nhi, một hồi ngươi liền vất vả một cái đi." Dương Phong lập tức hạ thấp người, tôn thần tôn chỉ. Dương Hiển nhẹ gật đầu, lại đem chén rượu nâng cao, "Đêm giao thừa yến chính thức bắt đầu, chúng ta trước đẩy uống chén này." Chương 375, chính danh chương 375, chính danh đêm giao thừa yến, kỳ thật chính là đón giao thừa bắt đầu. Chỉ bất quá, các nhà đón giao thừa vẫn là phải tại riêng phần mình trong nhà. Hoàng cung dạ yến trên cơ bản hơn một canh giờ liền kết thúc. Sau đó tất cả mọi người là ai về nhà nấy đi đón giao thừa. Đợi đến giờ tí bốn khắc, cũng chính là rạng sáng đi vào, liền xem như đón giao thừa thành công. Đại sở quốc trên dưới, trừ thân thể không tốt bệnh nhân, những người còn lại trên cơ bản đều sẽ đón giao thừa, ngụ ý cát tường, ngụ ý bình an, ngụ ý trường thọ. Uống vài chén rượu đằng sau, Dương Hiển liền sai người gọi tới vũ cơ, bắt đầu hiến múa. Đương nhiên, nhạc sĩ nhạc đệm. Các loại ca múa hoàn tất, Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Phong Nhi, những năm qua giao thừa đều là cao sổ phượng tiến cung hiến nghệ. Bây giờ, cao sổ phượng bị ngươi lừa gạt đến Yên Châu, chấm giống như là còn muốn vừa nghe cao sổ phượng chi cầm nghệ, coi như khó đi. Này, chính là ngươi chi tội cũng. Cho nên, năm nay đêm giao thừa, ngươi cái này đến quận vương chỉ cần có chỗ biểu thị, để bù đắp chấm các loại trong lòng tiếc nuối đi." Dương Phong cười chắc tay, "Đây là tôn thần chi tội cũng, còn xin hoàng tổ phụ trách phạt." Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Trách phạt liền nói quá lời, thừa dịp đêm giao thừa, không bằng ngươi làm thơ một bài, trò chuyện lấy trợ hứng, như thế nào?" Dương Phong cười nói, "Tôn thần tuân chỉ." Sau đó, Dương Phong liền đứng dậy, vung chén rượu, đi ra ngoài, song mi khóa chặt. Đại khái bước thứ 5 thời điểm, Dương Phong ngừng lại, song mi thi triển hết, trong miệng hô một tiếng, có sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dương Phong xoay người lại, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu chắp tay không lưng nói, "Hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn thần đều xấu." Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng đem mới đào đội cũ phủ. "Thơ hay, thơ hay." Dương Phong tiếng nói vừa dứt, Dương Hiển liền cái thứ nhất tán thưởng, cái thứ nhất vỗ tay. Tiếp lấy, toàn trường đều là một mảnh tán thưởng cùng vỗ tay. Mặc kệ là thật tâm, tốt hơn theo đại chúng, hoặc là trái lương tâm, nhưng tất cả mọi người không thể không chịu phục, thơ này xác thực cực rượu. Đồ tô là một loại rượu. Hàng năm giao thừa cùng ngày đầu tháng riêng đều muốn uống đồ tô rượu, nói là có thể khu tránh ôn dịch, cho nên cũng được xưng là tuổi rượu. Cái tập tục này lưu truyền đã có ngàn năm. Đêm nay hoàng cung dạ yến dùng chính là đồ tô rượu, mà không phải yến rượu. Cho nên Dương Phong ở trong thơ gia nhập đồ tô hai chữ, làm nổi bật đúng chỗ, tuyệt không để cho người ta có bất kỳ hoài nghi Dương Phong đạo văn khả năng. Dương Phong có chút gật gong, đa tạ hoàng tổ phụ. Sau đó Dương Phong liền về chỗ ngồi. Tiêu Nguyệt Cầm nhìn qua bình tĩnh ung dung Dương Phong, trong lòng mừng thầm, có thể được như vậy phu quân, đời này là đủ. Cùng Dương Phong tiếp xúc đã có hơn 3 tháng, Tiêu Nguyệt Cầm đối với Dương Phong là càng ngày càng hài lòng. Tiêu Thị trước đó đối với nàng bằng dao, đã bị Tiêu Nguyệt Cầm bước xuống chào hạ quốc. Khó khăn gả một cái ưu tú như vậy phu quân, để cho ta giúp đỡ các ngươi hại ta phu quân, coi ta ngốc sao? lại nói, mặc kệ là thái tử đắc đạo hay là Dương Phong cầm quyền, Tiêu gia đều sẽ được lợi. Nếu dạng này, cô câu ngươi phụ tá thái tử, chất nữ ta phụ tá Yến quận vương, chúng ta so một lần đi. Dương Phong thuộc về chỗ ngồi đằng sau, trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ. Lúc đầu đâu, Dương Phong thực sự không có ý định đạo văn quá nhiều thi tử. Cố nhiên là không ai phát hiện, nhưng tóm lại là có chút cảm giác trột dạ đi. Có thể Phương Hồng Cốc đại thắng ký tên bán sách thành công, biểu thị bức kế tiếp bộ này sách tại Đại Sở quốc chắc chắn bán chạy, sau đó tại Đại Ngô quốc, cùng Bắc Cảnh các quốc gia cũng sẽ bán chạy. Đây chính là tài nguyên quần quận A. Dương Phong với ai có thủ, cũng sẽ không cùng tiền có thủ. Bởi vì thảo nguyên chi địa kiến thiết, cần quá nhiều tiền. Cho nên, Dương Phong chuẩn bị ra cái thi tập, trước làm cái bộ thứ nhất, cam đoan có thể lại vòng một đợt tiền. Dương Phong bài thơ này, đem đêm nay đêm giao thừa yến nhấc lên một cái tiểu cao triều, Dương Hiển bởi vậy lại dẫn mọi người uống vài chén rượu. Đồ tô rượu số độ so yến rượu kém nhiều, Dương Hiển mặc dù tuổi tác lớn, nhưng uống nhiều mấy chén cũng là không có quan hệ. Dương Hiển nhìn thoáng qua phế thái tử Dương Tranh, chậm rãi nói ra, thừa dịp tất cả mọi người ở cơ hội, chấm chính thức tuyên bố một việc. Cục diện lần nữa an định lại, không ai dám lại châu đầu ghé tai nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía Dương Hiển. Dương Phong minh bạch, Dương Hiển đây là muốn là Dương Tranh chứng minh trong sạch. Dương Phong bay đầu hướng Dương Tranh nhìn sang, người sau đã là sắc mặt đỏ bừng, thần tình kích động, thân thể cũng không nhịn được có một ít có chút run rẩy. Dương Phong minh bạch, Dương Tranh kích động trong lòng, muốn tại phía xa thân thể của hắn phản ứng phía trên, là hắn tận lực áp chế. Nguyên Thị thấy thế, lập tức thấp giọng hô một câu, lão gia Dương Tranh nghe được, vội vàng hít sâu một hơi, thần sắc mới khôi phục bình thường, thân thể cũng không còn run rẩy. Dương Hiển cao giọng nói ra, ngày xưa Dương Tranh lưu phản một chuyện, mặc dù các loại chứng cứ đều đối với Dương Tranh bất lợi, nhưng Dương Tranh một mực thể thốt phủ nhận việc này. Cho nên những năm này, chấm một mực không hề từ bỏ điều tra. Trước đây không lâu, chấm đã xác định Dương Tranh cũng vô mưu trái lại tâm, những chứng cứ kia bất quá là có người hãm hại mà thôi. Mà lại hãm hại người, tại đã thông báo chân tướng đằng sau, đã bị chấm bí mật xử tử. Đêm nay thừa dịp đêm giao thừa yến thời điểm, chấm chính thức tuyên bố Dương Tranh vô tội. Từ đó về sau, Dương Tranh không cần lại ú cư cam thủy cùng, có thể tùy ý xuất nhập. Mặt khác, chấm cùng hoàng hậu thương nghị một chút, sắp phong Dương Tranh là lạc vương, thứ cấp 10. Không 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 thứ cấp 10. Không 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 hộ, này cũng không có gì, Dương Hiển khẳng định là muốn cho Dương Tranh bồi thường. Trừ cái đó ra, đoán chừng Dương Hiển sẽ còn lại cho Dương Tranh không ít ban thưởng. Có thể cái này lạc vương phong hảo, liền có chút ý tứ. Lạc, chính là lạc dương A lạc vương, chính là lạc dương vương. Tại lạc dương khi vương, nói trắng ra là chính là một cái tiêu giao vương gia, cùng Kháo Sơn vương cùng Trấn Sơn vương phong hảo không sai biệt lắm. Dương Hiển có ý tứ là, chấm cho ngươi sửa lại án xử sai, cho ngươi chính danh, nhưng bây giờ ta Đại Sở quốc đã có thái tử, ngươi cũng đừng có còn muốn thái tử vị trí. Hiển nhiên, Dương Tranh đã sớm biết việc này, cũng không có bao nhiêu thất lạc. Dương Tranh đứng dậy, đi vào trong đại sảnh quỳ xuống, nhi thần đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu hậu. Nguyên Thị cũng cùng đi theo đến Dương Tranh bên người quỳ xuống, thần thiếp đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu hậu. Dương Tranh một đám con cái, càng là kích động không thôi, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không biết việc này, Dương Tranh vợ chồng không có đối bọn hắn nhắc qua. Nhất là Dương Lý, kích động nhất. Dương Tranh khôi phục trong sạch, nhưng lại vĩnh viễn mất đi thái tử vị trí. Không phải vậy, làm hoàng trưởng tôn, Dương Lý ngày sau xác định vững chắc chính là hoàng vị người thừa kế, dù sao hắn văn thao võ lược tại một đám hoàng tôn trung, tuyệt đối là xếp hạng rất cao. Nhưng Dương Lý cũng minh bạch, Dương Hiển kim khẩu đã mở, việc này không sửa đổi nữa khả năng. Hoàng thái tôn vị trí, thái tử vị trí, vĩnh viễn không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, về sau Cam Thủy cung đường, chỉ có một đầu, đó chính là giao tốt Dương Phong. Không phải vậy, một khi chờ Dương Khâm thượng vị đằng sau, Cam Thủy cung tứ cố vô thần, liền sẽ rất nguy hiểm. Dương Lý nhìn chằm chằm Dương Phong một chút, thầm nghĩ, may mắn, Dương Phong là minh chủ, Cam Thủy cung nhất mạch tìm nơi nương tựa hắn, cũng không tính ủy khuất. Chuyện này có thể nói là quá đột nhiên, trong sân phản ứng không đồng nhất. Chương 376, nhưng hoàng đời thứ 3 chiếm tỷ lệ liền rất đáng thương. Chương 376, nhưng hoàng đời thứ 3 chiếm tỷ lệ liền rất đáng thương. Giữa sân, tâm tình phức tạp nhất chính là Dương Khâm. Chuyện này, Dương Khâm vậy mà không có nghe được nửa điểm tiếng gió, đến mức hắn không có chút nào bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Dương Hiển một mực đối với hắn hoài nghi ban đầu là hắn hãm hại Dương Tranh, đoạt đến thái tử vị trí. Mà lại, Dương Hiển mới vừa nói, tìm được chứng cứ, càng đem những người làm chứng kia bí mật xử tử. Cái này không thể không khiến Dương Khâm suy nghĩ nhiều. Lúc trước những người kia, Dương Khâm cơ hồ đều giết sạch, còn lại tất cả đều là của hắn tuyệt đối tâm phúc. Chỉ có một người, lo lắng bị liên lụy, lưu lại một phong thư, đi không từ giã. Dương Khâm một mực phái người tìm kiếm tung tích của người này, nhưng vẫn không có tìm tới. Cho nên, Dương Khâm chỉ lo lắng, có phải hay không Dương Hiển phái người tìm được người kia. Nghĩ tới đây, Dương Khâm liền hơi có bất an. Nhưng mà, từ Dương Hiển đem Dương Tranh phong làm lạc vương, Dương Khâm cũng có thể nhìn ra, Dương Hiển tạm thời không có tính toán lại dễ thái tử dự định. Có thể Dương Khâm vẫn là bất an, bởi vì đầu tiên là Triệu Vĩnh Thủy bị trục xuất, lại là Dương Tranh chính danh, hợp lại cùng nhau, cũng có thể mang ý nghĩa Dương Hiển đối với hắn hành động đã có chỗ bất mãn. Cái này để Dương Khâm có chút sợ hãi. Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác, thậm chí bao quát tiến quận vương Dương Phong, cái nào không phải gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu. Dương Khâm thầm hạ quyết tâm, những ngày tiếp theo, tuyệt đối không có khả năng tái phạm bất kỳ sai lầm nào, nhất định phải ổn định. Chỉ cần có thể bảo trụ thái tử vị trí, chỉ cần có thể nhịn đến Dương Hiển băng hạ, cái này Đại Sở quốc thiên hạ liền nhất định là hắn Dương Khâm. Nghĩ tới đây, Dương Khâm hơi thoáng an tâm một chút. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều là hé mắt, thầm nghĩ, đại ca khôi phục tự do, mặc dù lại không duyên thái tử vị trí, nhưng hắn tất nhiên sẽ không nuốt xuống ngày xưa ngục ác khí kia. Đại ca muốn hướng nhị ca báo thủ, biện pháp duy nhất chính là dựa thế. Đại ca mặc dù bị phế nhiều năm, nhưng trong triều cùng hướng ra ngoài chung với đại ca người vẫn là không ít, chỉ cần có thể lôi kéo đến đại ca, liền có thể thu hoạch được những người này hiệu mệnh, trăm lợi không một hại dã. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác lại cùng nhau nhìn về phía Dương Phong, thầm nghĩ, Phong Nhi làm cùng đại ca cùng nhau tốt, lại thêm Nguyên Thị cùng Độc Cô Thị đồng xuất một ông, không biết Phong Nhi có thể hay không tham dự trong đó. Nhưng hai người ngẫm lại, cảm thấy Dương Phong hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Dù sao, nếu như Dương Phong giúp Dương Tranh báo thủ, đem Dương Khâm từ thái tử vị trí bên trên kéo xuống đến, mặc kệ là Dương Minh thượng vị hay là Dương Thác thượng vị, hoàng thái tôn vị trí cùng Dương Phong liền không có quan hệ. Thấm Dương công chúa thì là khẽ thở dài một cái, nàng minh bạch, Dương Tranh tái xuất, mặc dù vô duyên Đông cung vị trí, nhưng tóm lại là để đã rất phức tạp thế cục, càng thêm phức tạp. Dương Tranh môn này thế lực, không thể khinh thường. Dương Tranh đảo hướng phương nào, phe nào vậy nhị thế lực liền sẽ tăng nhiều, có lẽ liền có thể có tư cách cùng Dương Khâm phân cao thấp. Lúc đầu, Dương Tranh bốn huynh đệ làm ở Mỹ, đã đủ để cho người ta lo lắng. Mà bây giờ, lại hoành không xuất thế một cái Dương Phong, thế cục liền càng thêm biến ảo khó lường. Suy nghĩ lại một chút, con của mình Tiêu Nguyên Khánh đã đầu nhập Dương Phong trận doanh, Thấm Dương công chúa đã cảm thấy phụ mã phủ muốn chỉ lo thân mình, trên cơ bản là không thể nào. Hôm qua, Tiêu Nguyên Hổ còn nói sao, đợi đến khi trưởng thành đằng sau, cũng đi Yến Châu hiệu lực, lại để cho Thấm Dương công chúa đau cả đầu. Chỗ dựa Vương Dương Hạo cùng Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm chỉ là nhàn tản vương ra, lại thêm không thế nào hỏi sự tình trưởng công chúa Dương Tinh, bọn hắn mặc dù thân ở ngoài cuộc, lại càng là thấy rõ ràng. Từ khi Dương Phong không còn giấu giốt, từ khi Yến Châu bật khởi, Dương Khâm một mực tại chèn ép Dương Phong, chèn ép Yến Châu. Kết quả đây, không có chèn ép ở ngược lại là Triệu Vĩnh Thủy bị trục xuất, Dương Tranh khôi phục tự do, cùng đau mất Vân Châu, tình thế đối với Dương Khâm càng ngày càng bất lợi. Dương Khâm tình huống bất lợi, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác tự nhiên là biết di động làm càng lớn. Đoạt đích chi tranh sắp càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Hạo ba người mặc dù thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có ý định dính vào việc này. Dù sao, lấy Dương Hạo ba người đối với Dương Hiển hiểu rất rõ, đối với Độc Cô Hoàng hậu cũng hiểu rất rõ, hai vị này đều không phải là ngu ngốc hạng người, như thế cách làm nhất định có thâm ý không phải vậy, như Dương Hạo ba người tùy tiện dính vào, ngược lại sẽ để Dương Hiển sinh nghi, cho rằng bọn họ muốn dính vào tiến đoạt đích sự tình đến. Dù sao, Dương Hạo ba người tuổi tác cao, nhưng bọn hắn bọn tử tôn có lẽ là không an phận chủ. Mặc dù mọi người đều mang tâm tư, nhưng Dương Tranh sự tình dù sao cũng coi là trần ai lạc địa. Sau đó, triều cục hướng phương hướng nào phát triển, ai cũng không nói chắc được. Dương Hiển lại mang theo vài chén rượu đằng sau, hướng Dương Khâm hỏi, "Thái tử, Hán Châu tình huống như thế nào?" Dương Khâm lập tức chắp tay nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, căn cứ bá nhi đưa tới tin tức mới nhất, Hán Châu thủy tặc tổng cộng là 2 lần cướp bóc, tổng cộng liên quan đến 12 cái huyện tài vật tổn thất, chưa hoàn toàn thống kê đi ra, bách tính thương vong nhân số tổng cộng là 728 người. Trong đó, tử vong 169 người, trọng thương 97 người, còn lại đều là vết thương nhẹ." Dương Hiển nhíu mày, lần này cũng là kỳ quái. Độc Cô Hoàng hậu nghe vậy, lập tức hỏi, "Vậy hạ, có gì kỳ quái chỗ?" Dương Hiển nói ra, "12 huyện, nhân khẩu đâu chỉ 200,000, thương vong nhân số cũng chỉ có hơn 700 người, nhân số tử vong càng chỉ có hơn 100 người, quả thực không giống như là thủy tặc phong cách. Theo chấm xem ra, những này thủy tặc tựa hồ có mục đích riêng." "Có mục đích riêng?" Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ, sau đó đều song mi nhíu chặt, thế phẩm Dương Hiển câu nói này. Dương Phong trong lòng thầm khen, quả nhiên không hổ là kim qua thiết mã khai quốc hoàng đế, chỉ từ thương vong trên nhân số, liền nhìn ra không được bình thường. Ở đây, binh nhung xuất thân, tuyệt đối có mấy cái. Hoang một đời, còn có chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm. Hoàng đời thứ hai đâu, có Lạc Vương Dương Tranh, Thái tử Dương Khâm, Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác, cùng chỗ dựa Vương Dương Hạo cùng Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm các con. Mà hoàng đời thứ ba đâu, chỉ có Yến Quận Vương Dương Phong, cùng phụ mã phủ Tiêu Nguyên Khánh, những người còn lại đều không có trải qua chiến sự. Chỉ bất quá, những người này đánh trận bản lĩnh cũng có chút cao thấp không đều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hoàng một đời cùng hoàng đời thứ hai đánh trận tỷ lệ là 100, nhưng hoàng đời thứ ba chiếm tỷ lệ liền rất đáng thương. Đương nhiên, thân là hoàng đế, có thể không có đi lên chiến trường, nhưng là không thể không hiểu binh. Dừng một chút, Dương Hiển còn nói thêm, mặc kệ những cái kia Hán Châu thủy tặc ra sao mục đích, nhưng nếu dám xâm ta đại sở, hại ta bất tính, chấm tuyệt đối không thể bỏ qua. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không có khả năng bại, nhất định phải Dương ta đại sở quân uy. Bá Nhi chưa bao giờ trải qua chiến sự, trận chiến này lại quan hệ quá lớn, Dương Khâm giật nảy mình, vội vàng nói, khởi bẩm phụ hoàng, Nhi thần đã phái Đông cung phụ tá Kế Tam Lục Nam hạ Hán Châu, trợ Bá Nhi bình định Hán Châu thủy tặc, đoán chừng đã đến. Kế Tam Lục. Dương Hiển nhẹ gật đầu, người này tên, chấm cũng nghe qua. Người này là trước Chu đại tướng quân Phó Vân Hạo dưới trướng lưu sĩ, cực thụ Phó Vân Hạo coi trọng. Người này thông minh hơn người, ngũ kế đa dạng, quả thực là một lương lưu. Nếu thái tử phái người này Nam hạ tương trợ Bá Nhi, trận chiến này chấm chính là lại không lo lắng, chỉ chờ tin chiến thắng truyền đến. Dương Phong trong lòng cười lạnh, bản vương đã cho thượng quan San Nhi lộ ra tin tức, như nó vẫn không có khả năng ngăn lại Kế Tam Lục, Hán Châu thủy tặc chính là ngày mất không nhiều. Chương 377, có khói, có hoa, gọi là pháo hoa. Chương 377, có khói, có hoa, gọi là pháo hoa. Hơn một canh giờ sau, Dương Hiển cũng có 6-7 thành men say, liền phân phó Độc Cô Hoàng hậu cho đám người phân phát tuổi tiền. Tuổi tiền kỳ thật chính là tiền mừng tuổi. Cùng hậu thế hơi có khác biệt chính là, hậu thế hài tử nếu mà có được thu nhập, không quan tâm là đi làm hay là làm ăn, thậm chí là làm việc, tiền mừng tuổi liền sẽ ngừng. Mà tại đại sở quốc, phụ mẫu cho con cái Gia gia mãi mãi cho tôn tử tôn nữ, vẫn luôn sẽ có, thẳng đến người không có ở đây. Độc Cô Hoàng hậu đã sớm chuẩn bị xong, lập tức liền mệnh cung nữ lấy ra, dựa theo phía trên danh tự, từng cái phái phát. Thét lên ai, ai liền đến trong sảnh, hướng Dương Hiển vợ chồng sớm chúc Tết, nói lên một chút may mắn lời nói. Tuổi tiền, có nhiều có ít, toàn bằng Dương Hiển vợ chồng yêu thích. Dương Phong cũng lấy được tuổi tiền, hắn mở ra xem, lại là một tấm kim phiếu, mà lại là 1000 lượng vàng. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng đều lấy được tuổi tiền, hai nàng liền so Dương Phong thiếu đi, mỗi người 500 lượng vàng. Không quan tâm là 1000 lượng hay là 500 lượng, tất cả đều là vàng a, quả thực là đại thủ bút. Dương Phong nhớ kỹ, từ nhỏ đến lớn, giao thừa hàng năm đêm, hắn đều có thể từ Dương Hiển vợ chồng trong tay cầm tới tuổi tiền. Nhưng là, nhiều nhất một lần, cũng bất quá là 500 lượng bạc mà thôi. Sau đó thì sao? Dương Phong càng phát ra không nhận Dương Hiển vợ chồng chào đón, thảm nhất một lần, chỉ có 10 lượng bạc. Dương Phong minh bạch, Dương Hiển vợ chồng đây là hướng hắn biểu thị nói lời cảm tạ đâu. Trừ cái kia hai cái hung nô thiếu nữ bên ngoài, tại Độc Cô Hoàng hậu thao tác bên dưới, Dương Hiển lại nạp 4 cái tuổi trẻ phi tử. Mặc dù, tại thị tẩm phương diện, còn muốn thụ Độc Cô Hoàng hậu chế ước, nhưng cuối cùng là có thể trưởng kỳ châu già gặm có non am mà đối với Độc Cô Hoàng hậu mà nói, cũng minh bạch lấp không bằng khai thông đạo lý. Nàng lần này đổ nước, lại có thể không thủy, cũng rõ ràng khiến cho Dương Hiển cùng nàng tình cảm vợ chồng lại tiến thêm một bậc thang. Nhất là, Độc Cô Hoàng hậu cũng gây mất Dương Hiển lần nữa ngự giá thân chinh khả năng. Không phải vậy, ngày sau nếu là đối đại Ngô quốc một trận chiến, Dương Hiển lại ngự giá thân chinh lời nói, có trời mới biết chiến sự có thể tiếp tục bao lâu. Đến lúc đó, Dương Hiển coi như tìm 100 cái ngô nữ, Độc Cô Hoàng hậu cũng là ngoài tầm tay với. Cho nên, mặc kệ là Dương Hiển hay là Độc Cô Hoàng hậu, đối với Dương Phong đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Có hiếu tâm, lại biết được phương thức, đúng là nhà hòa thuận bạn sự hưng. Tuổi tiên phát xong đằng sau, sau đó chính là đêm giao thừa yến kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình về nhà đón giao thừa. Bởi vì sau khi về nhà, tất cả mọi người cũng còn có việc làm. Tỷ như, Dương Tranh cùng Nguyên Thị đến cho mình con cái cùng tôn tử tôn nữ phát tuổi tiền a, Dương Khâm cũng là, có con cái tất cả đều là. Đúng lúc này, Dương Phong đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, tôn thần hôm nay làm mấy cái đồ chơi nhỏ, nhưng vì đón giao thừa trợ hứng, còn xin hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu ân chuẩn. Mấy cái đồ chơi nhỏ? Dương Hiển lúc đầu có chút mệt mỏi, nghe vậy lập tức liền đến tinh thần, cười hỏi, Phong Nhi nói tới, không biết là vật gì a? Dương Phong cười nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, vật này cùng pháo nguyên lý gần giống nhau, chỉ là không vang, lại có khói, có hoa, cho nên tôn thần vì đó đặt tên là pháo hoa. Có khói, có hoa, gọi là pháo hoa. Nghe Dương Phong như thế một giải thích, cơ hồ tất cả mọi người lên lòng hiếu kỳ. Cùng pháo nguyên lý gần giống nhau, có khói, đó là khẳng định. Chỉ là, làm sao có thể có hoa đâu? Độc Cô Hoàng hậu cũng cười nói ra, người đứa nhỏ này, liền sẽ làm người khác khó chịu vì thèm, còn không mau mau đem pháo hoa chỉnh lên. Dương Phong lên tiếng, sau đó đi ra ngoài để một cái sọt tiến đến. Mọi ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Dương Phong trong tay cái sọt bên trên, từng cái tất cả đều ngây mẩn cả người. Cái đồ chơi này chính là pháo hoa. Một cái viết gầu, bị cặp lồng tròn con bao vây lấy. Một cái bùn cái vỏ, không, nói cho đúng, hẳn là bình đất con. Nếu cùng pháo một dạng, sau khi đốt, nhất định sẽ có khói. Không vang, chính là sẽ không nổ tung. Thế nhưng là, hoa đây. Nếu sẽ không bạo tạc, cái này hội hoa xuân từ đâu mà đến? Không ai có thể nghĩ rõ ràng, bao quát sớm nhất biết đến Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm ở bên trong, hai nàng thế nhưng là suy nghĩ thật lâu. Dương Hiển một mặt kinh ngạc, Phong Nhi, những này chính là pháo hoa. Dương Phong gật đầu nói, về hoàng tổ phụ, những này chính là pháo hoa. Chỉ là, pháo hoa châm ngòi, chỉ cần tại chống trải chỗ, còn xin hoàng tổ phụ hạ chỉ di giá. Đổi lại người khác, Dương Hiển thật đúng là không nhất định đáp ứng. Nhưng đối với Dương Phong, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thiên vị, hiếu kỳ, Dương Hiển cơ hồ là không chút do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Thế là, tại Dương Hiển ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ra nhân ăn cùng, đi vào cung trước một mảng lớn nơi chống trải mang. Dương Phong lại mời chỉ, tại Dương Hiển bọn người mặc áo choàng thời điểm, để nội vụ Tư Tư Trực Cổ Hồng Vũ hỗ trợ cân đối mấy cái thái giám, cùng chuẩn bị một chút công cụ. Khi Dương Hiển bọn người tất cả đều đi vào Nhân An cung bên ngoài thời điểm, Dương Phong cũng đã chuẩn bị đúng chỗ. Trống trải trên mặt đất, những cái kia bình đất con bị loạn vô trương pháp địa trưng bày. Tại càng xa xôi, Dương Phong tự mình ở nơi đó đứng đấy, vịn một cây cao cỡ một người gậy gỗ. Gậy gỗ đỉnh, còn một sợi dây thừng, không sai biệt lắm có dài hơn một trượng, mà dây thừng cuối cùng thì là trói lại một cái vòng tròn chiếc lồng. Còn một người khác tiểu thái giám, đem cặp lồng tròn con bên trong kiếp nổ nhóm lửa, sau đó liền chạy mở. Dương Phong đem gậy gỗ phần dưới đứng ở trên mặt đất, vững chắc bất động, sau đó bắt đầu dùng sức lay động gậy gỗ, kéo theo lấy sợi dây này bắt đầu động. Cái kia cặp lồng tròn con, chỉ là trên mặt đất cọ sát hai lần, liền bắt đầu từ từ bay lên không, bị dây thừng mang theo làm chuyển động tròn. Cặp lồng tròn con bên trong, minh họa không thế nào lộ ra, như có như không, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo loáng thoáng sáng tỏ vết tích. Dương Phong lực lớn, rất nhanh liền khiến cho dây thừng cùng mặt đất song song, cặp lồng tròn con phát ra gào thét tiếng gió, để những cái kia đứng tại bậc thang chỗ Dương Hiển bọn người nghe được thanh thanh sở sở. Chỉ là Dương Phong vung cái này cặp lồng tròn con làm cái gì, cặp lồng tròn con bên trong minh hỏa lại có thể lên cái tác dụng gì, không ai có thể biết. Vừa rồi, cái kia chạy mất tiểu thái giám, lại đi những cái kia bình đất con chỗ, từ trên thân móc ra cây châm lửa, thổi đốt, đối với bên trong một cái bình đất con kích nổ, điểm. Sau đó, tiểu thái giám lần nữa cực nhanh chạy ra. Dương Phong đối với Cổ Hồng Vũ nói chính là, tìm một cái phản ứng nhanh, chạy nhanh tiểu thái giám, cái này xác thực rất đảm nhiệm. Tiếp lấy, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ gặp từ cái kia bình đất con bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ hào quang màu trắng bạc. Lúc bắt đầu, rất thấp, lập tức lên cao, chỉ chốc lát sau cũng đã là không sai biệt lắm cao một trượng. Quá đẹp, giống như một gốc ngân thụ giống như, cũng như một gốc ngân hoa giống như, đều là ánh sáng màu bạc, chói lóa mắt cực kỳ, đem chống trải mặt đất soi một cái trong suốt, càng là xua tán đi bầu trời một vùng tăm tối. Dương Hiển Long Nhan cực kỳ vui mừng, ha ha cười nói, không vàng, có khói, có hoa, gọi là pháo hoa. Chấn minh bạch, Phong Nhi thật là kỳ tài cũng. Vật này, khi liệt vào yến hàng một trong, ngày sau nhưng tại đại sở quốc các nơi bán, chấm muốn cùng dân cùng vui. Yến hàng một trong. Dương Khâm sắc mặt hơi đổi, quai hàm run rẩy một chút. Yến hàng càng phát ra nhiều, Yến Châu liền càng phát ra mạnh, càng phát ra cũng không phải là Dương Khâm hy vọng nhìn thấy cục diện. Chương 378, Thiết Thụ Ngân Hoa mở. Chương 378, Thiết Thụ Ngân Hoa mở. Dương Phong mang tới bình đất con, có chừng 10 cái, chỉ có một điểm đốt đằng sau không có phản ứng, còn lại tất cả đều là hiệu quả vô cùng tốt. Mà Dương Phong đâu, cũng đã lột xuống, thay thế hắn là một bộ thân thể cường tráng thái giám. Cái kia cặp lồng tròn con đã bị quăng đi lên, sau đó cũng liền không thế nào tốn sức, chỉ cần có thể lay động gậy gỗ không ngừng là được. Dương Phong đi vào Dương Hiển trước mặt, vừa cười vừa nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, những này pháo hoa là tôn thần hôm nay làm ra, hơi có vội vàng, trong đó không khỏi có một ít không hợp cách, còn xin hoàng tổ phụ chớ trách. Dương Hiển tâm tình thật tốt, ha ha đại cười nói, Phong Nhi là lần đầu vì đó, khó tránh khỏi có kém. Thú hồ, cái này 10 cái bên trong mới có một cái người không hợp cách, hiển nhiên là đã rất dụng tâm. Như vậy đẹp rực rỡ tuyệt luân chi dạng, nếu không có Phong Nhi làm thơ một bài, chấm luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Phong Nhi, như thế nào? Dương Phong mỉm cười, khởi bẩm hoàng tổ phụ, nhưng có rượu, thơ tất ra. Dương Hiển ha ha đại cười nói, người tới, cho Yến quận vương đưa rượu lên. Nhậm Đức Giang lập tức lên tiếng, một đường chạy chậm trở về Nhân An cùng, cầm Dương Phong bầu rượu cùng chén rượu, lại một đường chạy chậm trở về. Đà tạ Nhâm công công. Dương Phong tiếp nhận bầu rượu cùng chén rượu, rót một chén, sau đó đem bầu rượu lại đưa cho Nhậm Đức Giang. Lần này, Dương Phong trực tiếp ba bước, liền hét lớn một tiếng có đem rượu trong chén uống hết, sau đó bắt đầu ngâm tụng, Thiết Thụ Ngân Hoa rơi, vạn điểm tinh thần mở. Câu thơ này lối ra, mọi người đều là nhãn tỉnh sáng lên, quá mẹ nó làm nổi bật. Những này pháo hoa, đúng vậy tựa như là Thiết Thụ Ngân Hoa một dạng thôi. Cái kia rơi xuống ngân điểm, đúng vậy tựa như là vạn điểm tinh thần thôi. Nhưng là, không có người gọi tốt, cũng không có người vỗ tay, bởi vì kế tiếp còn có hai câu. Dương Bách đã từng phạm phải qua sai lầm, không có người thứ hai tái phạm. Nếu không, nếu là Dương Phong giả bộ như mạch suy nghĩ bị đánh gãy, lần nữa thống khổ như mày, đắc tội cũng không phải Dương Phong, mà là sẽ làm tức giận Dương Hiển. A Dương Phong thu thập Dương Bách cái kia một lần, ở đây có tận mắt nhìn đến, cũng có việc sau nghe nói, dù sao là không ai không biết. Quả nhiên, ý mắng đằng sau, Dương Phong tiếp tục ngâm tụng, bốn năm đại sở lập, bát phương chầu mừng đến. Cái cuối cùng đến chữ, Dương Phong ngự khí rất nặng, khí thế rất đủ, bá đạo không gì sánh được loại kia, càng thêm bài thơ này tăng thêm một loại bát phương triều bái huy hoàng cảm giác. Dương Hiển kích động, hét lớn một tiếng, tốt, thơ hay, nhưng vì thiên cổ tuyệt cú. Bài thơ này, phía trước hai câu, viết là pháo hoa. Phía sau hai câu, viết chính là Dương Hiển, còn có Dương Hiển chỉ hướng. Dương Hiển từ khởi binh, đến thành lập đại sở quốc, chính là hao tốn thời gian 4 năm. Về phần, về sau lại diệt trước đủ, đó là thành lập đại sở quốc chuyện sau đó. Mà Dương Hiển chí hướng chính là muốn để đại sở quốc trở thành cường quốc, tiếp nhận bát phương triều bái. Lúc này, Dương Phong thuận thế chắp tay nói ra, tôn thần cung chúc ta đại sở quốc sớm ngày diệt nô, cung chúc ta hoàng tổ phụ sớm ngày khai sáng bát phương triều bái thịnh thế cục diện. Dương Phong lần này đầu, những người còn lại vội vàng liền theo, cung chúc ta đại sở quốc sớm ngày diệt nô, chúc mừng bệ hạ sớm ngày khai sáng bát phương triều bái thịnh thế cục diện. Dương Hiển cực kỳ cao hứng, ha ha đại cười nói, tốt, nói hay lắm, chấm lòng rất an ủi, chấm lòng rất an ủi a. Ta đại sở quốc diệt nô chi chiến, liền từ bá nhi bình định Hán Châu thủy tặc bắt đầu. Chấm hy vọng ít ngày nữa liền sẽ có tin chiến thắng chuyển đến, là năm nay Tết xuân lại thêm ăn mừng. Dương Khâm khẽ nhíu mày. Dương Phong đêm nay lại là xuất tấn đầu ngọn gió, về sau Dương Hiển vợ chồng đối với hắn sủng ái thì càng rất. Mà lại, Dương Hiển nói lời nói này đằng sau, Dương Bách đối với Hán Châu thủy tặc trận chiến này cũng chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Nếu như Dương Bách bại, chỉ sợ Hán quận vương Phong Tước 89/10 sẽ hủy bỏ. Kém nhất, Dương Hiển cũng sẽ động một chút Hán Châu thứ sử, thêm một cái Hán Châu đô đốc. Đến lúc đó, Hán Châu lại có công lao gì, cùng hắn Dương Bách cũng không quan hệ gì. Bất quá, ngẫm lại kế Tam Lục đã năm hạ, bình định có chút Hán Châu thủy tặc, tuyệt không tại nói xuống, Dương Khâm lo lắng cũng liền thoảng qua giảm bớt một chút. Dương Hiển từ ái nhìn qua Dương Phong, năm nay đêm giao thừa là chấm cuộc đời cao hứng nhất một lần. Phong Nhi, rất tốt, ngươi hiểu chưa? Cuối cùng ba chữ này cũng quá nặng. Hướng nhẹ suy nghĩ, đây là Dương Hiển đối với Dương Phong thưởng thức, là tán dương. Có thể hướng nặng suy nghĩ, hoàng thái tôn vị trí, khoảng cách Dương Phong càng ngày càng gần. Bình thường, lấy Dương Hiển anh minh, là tuyệt sẽ không nói ra ba chữ này. Nhưng đêm nay Dương Hiển không uống ít rượu, lại thêm tâm tình thực sự thật cao hứng, xem như nói sai. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nhất là hoàng đế, liền không cách nào lại thu hồi. Dương Hiển cũng ý thức được, mình nói sai, lập tức liền nói sang chuyện khác, "Phong Nhi, cái kia gậy gỗ vung vẩy đổ bẩn, cũng là pháo hoa phải không?" Dương Phong nhẹ gật đầu, "Về hoàng tổ phụ, đây là vung hoa, thời gian hẳn là không sai biệt lắm." "Vung hoa?" Danh tự cũng là chuẩn xác, đúng là bỏ rơi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền thấy, từ cái kia cặp lồng tròn con bên trong, bắt đầu có chút thuốc bột bị văng đi ra, đốt, cũng là màu trắng bạc, giống như vậy ra tinh thần bình thường. Cặp lồng tròn con cũng thành một cái màu bạc hỏa cầu, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo màu trắng vòng tròn, không hề đứt đoạn hướng bên ngoài vùng ra ngân quang điểm điểm. Dương Hiển đại hỉ, rượu, rượu quá thay, thế gian lúc có kỳ dị như vậy đồ vật cũng. Cái này vung hoa, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mới xem như triệt để dập tắt. Xong đằng sau, Dương Hiển đối với Dương Phong phân phó nói, Phong Nhi, ngươi vất vả một chút, lại chế tác một chút pháo hoa, Tết Nguyên Tiêu lúc lại dùng. Dương Phong vừa cười vừa nói, Hoàng tổ phụ yên tâm, khoảng cách Tết Nguyên Tiêu còn có nửa tháng, Tôn thần nhất định có thể chế tạo ra tháng này gấp 10 lần pháo hoa, có thể làm cho Lạc Dương thành bên trong, người người có thể thấy được. Có thể làm cho Lạc Dương thành bên trong, người người có thể thấy được. Giọng điệu này, quả thực rất lớn a, trừ phi là tại hoàng cung cao nhất phía trên cung điện trong ngòi, không phải vậy liền tuyệt đối không thể toàn thành bách tính người người có thể thấy được. Dương Hiển cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, chấm rất là chờ mong. Tốt, sát trời không còn sớm, chấm có chút mệt mỏi, các ngươi cũng đều tản đi, tất cả về các phủ đi. Đám người cùng một chỗ nói ra, cung tiễn bệ hạ, cung tiễn nương nương. Sau đó, liền nên là ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Dương Phong cũng chỉ cần về Đông Cung, tại Đông Cung đón giao thừa, sau đó lại về Yến quận vương phủ nghỉ ngơi. Đây là quy củ, ai cũng không thể đánh phá. Mặc dù Dương Khâm cùng Tiêu Thị đối với Dương Phong càng ngày càng phản cảm, nhưng cũng không dám nói, để Dương Phong không cần đi Đông Cung đón giao thừa, trực tiếp về Hán Yến quận vương phủ đi. Năm nay, Dương Bách không ở nhà, bồi tiếp Dương Khâm cùng Tiêu Thị đón giao thừa, nhưng lại nhiều Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Mặt khác, dĩ nhiên chính là Dương Khâm tam tử Dương Tùng cùng nữ nhi Dương Đoá. Đón giao thừa, nhất định phải là con trai trưởng cùng đích nữ, con thứ cùng thứ nữ là không có tư cách. Năm nay giao thừa, Đông Cung bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì Dương Khâm cùng Tiêu Thị tâm tình không tốt, thật không tốt. Dương Bách về không được, tại Hán Châu gặp được chiến sự. Dương Phong tại đêm giao thừa yến, đại sát tứ phương, đầu ngọn gió lần nữa không hay. Thích nhất nhi tử gặp được phiền phức, ghét nhất nhi tử thu hoạch thánh tâm, Dương Khâm cùng Tiêu Thị vợ chồng nếu có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Chương 379, đứng đấy không nói lời nào cũng có thể nằm thương. Chương 379, đứng đấy không nói lời nào cũng có thể nằm thương. Đông Cung, Dương Khâm thư phòng. Người một nhà đều ở nơi này, chỉ thiếu một cái Dương Bách cùng một cái Tư Đồ Ảnh. Dương Khâm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Dương Phong, Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm, Dương Tùng, Dương Đoá phân trạm tả hữu. Chỉ bất quá, Dương Phong, Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Dương Đoá đứng ở bên trái, Dương Tùng một người đứng ở bên phải. Cùng Dương Bách cùng Dương Tùng khác biệt, Dương Đoá là cái tâm tư rất đơn thuần nữ hải. Tại Đông Cung, nếu nói Dương Phong còn có một chút lo lắng, đó chính là cái này cùng cha khác mẹ muội muội. Mà lại, Dương Đoá rất ưa thích Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Nhất là Tiêu Nguyệt Cầm, hai nàng cũng coi là biểu tỷ muội a, trước kia đều là thường có vắng lai. Bởi như vậy, Dương Tùng một người lẻ loi trơ trọi đứng ở bên phải, cũng có chút cô đơn. Dương Khâm nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình. Tiêu Thị chính là không chút nào che giấu, trong ánh mắt đều là nồng đậm vẻ chán ghét. Khoảng cách giờ tí bốn khắc, cũng chính là dạng sáng không điểm, còn có hơn một phút thời gian. Chỉ có chờ đến điểm thời gian này đến, Dương Phong bọn người mới có thể hướng Dương Khâm vợ chồng chúc Tết, sau đó cầm tới đón giao thừa tiền, liền có thể rời đi đâu cùng, về đến quận vương phủ. Nhưng còn có hơn một phút đâu, cũng không thể đều ngu ngốc như vậy đứng đấy các loại đi. Còn tốt, Dương Đoá hoài bát, mở miệng trước. Dương Đoá kéo Dương Phong cánh tay đúng nịu, lại ca, ngươi làm pháo hoa thật tốt, có thể hay không dạy một chút ta à? Dương Phong không biết đây là Dương Khâm cùng Tiêu Thị ý tứ, hay là Dương Đoá nhất thời hiếu kỳ, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng đem phối phương cho Dương Đoá. Dương Khâm nghe được, không khỏi cảm thấy khẽ động, lập tức liền dựng lên lỗ tai, hướng Dương Phong liếc một cái. Nhưng mà Dương Khâm đương nhiên cũng minh bạch, Dương Phong là không thể nào dạy Dương Đoá. Quả nhiên, Dương Phong mỉm cười, Đoá Nhi, những vật này là hạ nhân việc làm, ta bất quá là suy nghĩ ra được, cho hoàng tổ phụ trợ trợ hứng mà thôi. Chờ trở lại Yến Châu, ta liền sẽ đem việc này giao cho công tượng phụ trách, bước ra sự tình bên ngoài. Nhưng mà về sau hàng năm Tết Xuân hồi kinh, ta tự nhiên sẽ mang một chút cổ quái kỳ lạ pháo hoa đưa cho Đoá Nhi, như thế nào? Dương Đoá đại hỉ, cảm ơn đại ca thật tốt. Dương Phong cười vớt ve Dương Đoá mái tóc, Đoá Nhi nhu thuận, về sau đại ca có gì vui đồ vật, nhất định sẽ trước tiên nghĩ đến Đoá Nhi. Nhìn xem Dương Phong cùng Dương Đoá huynh muội tình thầm, tựa hồ Dương Đoá đối với Dương Phong không muốn xa rời còn tại Dương Bách cùng Dương Tùng phía trên, Tiêu Thị liền có chút nhìn xem rất khó chịu. Tiêu Thị ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, Đoá Nhi, chớ có hồ nháo. Nữ hải tử mọi nhà, chơi cái gì pháo hoa, quả thực là có nhục nhã nhặn. Dương Đoá tựa hồ tuyệt không sợ Tiêu Thị, vểnh lên miệng nhỏ, phản bác, Mẫu Phi, Đoá Nhi cũng không phải chính mình chơi, mà là để hạ nhân châm ngòi, Đoá Nhi xem náo nhiệt mà thôi. Dương Đoá mới bất quá 14 tuổi, đặt ở hậu thế chính là một cái phản nghịch kỳ tiểu cô nương. Đặt ở một thế này, cũng là một cái phản nghịch kỳ tiểu cô nương. Lại thêm Dương Khâm cùng Tiêu Thị chỉ có Dương Đoá một đứa con gái như vậy, Dương Phong, Dương Bách cùng Dương Tùng ngày bình thường cũng là rất sủng nàng, tự nhiên là tạo thành Dương Đoá không sợ trời không sợ đất tính cách. Bình thường thời điểm, Dương Đoá không ít cùng Tiêu Thị mạnh miệng, cũng là đều không có cái gì. Nhưng bây giờ Dương Phong tại, Tư Đồ Thiến tại, Tiêu Nguyệt Cầm tại, Tiêu Thị mặt mũi liền nhịn không được rồi. Tiêu Thị vô bàn trà, quắc, làm càn. Dương Đoá không nghĩ tới Tiêu Thị sẽ như vậy sinh khí, giống như vừa rồi lời nàng nói cũng không có cái gì cản rỡ địa phương đi. Lần này, Dương Đoá cũng hỏa, Mẫu Phi, Đoá Nhi như thế nào làm càn? Đoá Nhi chỉ là nhìn xem pháo hoa chơi vui, lúc này mới hướng đại ca thỉnh giáo. Đại ca cũng không có để Đoá Nhi tự mình chế tác, chỉ là đáp ứng đưa cho Đoá Nhi một chút, chẳng lẽ đây cũng là hồ nháo, cũng là làm càn không thành. Tiêu Thị càng là xuống đài không được, quay đầu đối với Dương Khâm nói ra, thái tử, Đông Cung đã loạn thành dạng này, từng cái đều không nghe thần thiếp nói như vậy, còn xin thái tử tiến hành quản thúc. Dương Khâm nhìn Dương Đoá một chút, lại nhìn Dương Phong một chút, từ tốn nói, Đoá Nhi, ngươi dùng như thế nào loại thái độ này cùng ngươi mẫu phi nói chuyện, nhanh chóng hướng ngươi mẫu phi bồi tội. Dương Đoá đối với Dương Khâm vẫn là có mấy phần e ngại, vểnh lên miệng nhỏ, đành phải nói ra, mẫu phi, mới là Đoá Nhi thái độ không tốt, còn xin mẫu phi khoan dung. Tiêu Thị hừ một tiếng, không để ý đến Dương Đoá. Dương Đoá cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với Dương Khâm nói ra, phụ vương, Đoá Nhi đã hướng mẫu phi nói xin lỗi. Dương Khâm cũng là đau cả đầu, ngày bình thường xác thực đối với Dương Đoá quá sủng ái, tạo thành dưới mắt loại này đánh không được, chửi không được cục diện. Dương Phong minh bạch, Tiêu Thị công khai là quát lớn Dương Đoá, nhưng thật ra là cho hắn sắc mặt nhìn đâu. Nhưng mà Dương Phong trang không hiểu, cũng lời hỏi đến Đông Cung việc nhà, chỉ còn chờ đón giao thừa canh giờ đi vào, chúc Tết liền đi. Dương Khâm quay đầu đối với Tiêu Thị nói ra, Thái phi, Đoá Nhi đã xin lỗi, việc này thì cũng thôi đi. Tiêu Thị hừ một tiếng, từng cái, tất cả đều không bất lo, thần thiếp nhìn thấy bọn hắn liền tiện. Kỳ thật, câu nói này, Tiêu Thị dĩ nhiên là chỉ tang mạng hoẹ, cố ý nói Dương Phong, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Cái này hai môn hôn sự, đều là Tiêu Thị dốc hết sức thúc đẩy, nhưng cũng là hai cái nét bút hỏng. Nhất là Tiêu Nguyệt Cầm, đã minh xác tỏ vẻ ra là gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó ý tứ, để Tiêu Thị rất là nổi nóng. Mà lại, Tiêu Thị cũng đã biết, nàng nhị ca Tiêu Du, đã đổi phục kiến quận vương Dương Phong trận doanh. Vốn là toàn lực ủng hộ Đông Cung Tiêu Thị, kết quả là chia làm hai phe cánh. Tiêu Thị phụ thân Tiêu Quảng Nguyên, vì vậy mà lựa chọn trung lập thân phận. Trừ phi là Dương Khâm ép buộc, liền đuổi theo một lần Thôi Quảng Thụy sự kiện, không phải vậy Tiêu Quảng Nguyên là sẽ không phát biểu ý kiến. Có thể Dương Khâm cũng không thể mỗi lần đều ép buộc Tiêu Quảng Nguyên đi, cho nên việc này liền để Dương Khâm rất đau đầu, để Tiêu Thị càng là thật mất mặt. Tiêu Thị những lời này là nói Dương Phong ba người, nhưng Dương Đoá lại hiểu lầm Tiêu Thị nói là nàng, thế là liền lại thọt một câu, nếu là mẫu phi nhìn xem Đoá Nhi phiền chán, nếu như không để cho Đoá Nhi năm sau theo đại ca đi Yến Châu ở một thời gian ngắn. Dương Khâm có chút nhức cả trứng, hắn không nghĩ tới Tiêu Thị cùng Dương Đoá mẹ con quan hệ vậy mà dạng này chuyển biến xấu. Dĩ vãng, Dương Đoá đỉnh mạnh miệng, rất nhiều chuyện đều không nghe Tiêu Thị, Dương Khâm coi là chỉ là mẹ con ở giữa cãi nhau, cũng không có làm thành chuyện. Nhưng bây giờ xem ra, không phải chuyện đơn giản như vậy a, Tiêu Thị liền càng thêm xuống đài không được, giận vô án bài, tốt, bản cung coi như không có sinh qua ngươi nữa như này. Dương Đoá tính tình cũng nổi lên, trực tiếp đứng ra, sau đó hướng Tiêu Thị dập đầu lạy ba cái, nếu mẫu phi nói như thế, xin mời tha thứ nữ nhi ngày sau không có khả năng đầu gối trước tận hiếu. Dương Khâm cũng nổi giận, quát, hồ nháo, nữ hài gia ha có thể tùy ý rời nhà, còn thể thống gì? Dương Đoá nói ra, khởi bẩm phụ vương, nữ nhi là ở tại đại ca trong phủ, cũng không phải là tùy ý rời nhà, còn xin phụ vương ân chuẩn. Tiêu Thị tính tình triệt để ép không được, gầm thét một tiếng, Dương Phong, Đoá Nhi khắp nơi cùng bản cung đối nghịch, thế nhưng là ngươi cố ý châm ngòi, đứng đây không nói lời nào cũng có thể nằm gương. Dương Phong trợn trắng mắt, hắn cũng sẽ không nhân nhượng Tiêu Thị ngang ngược càng rỡ, từ tốn nói, thái tử phi nếu không có muốn như vậy cho là, bản vương chỉ có thể giữ yên lặng. Thái tử phi, bản vương. Dương Phong hai cái này xưng hô đối đến cũng điên rồi. Chương 380, ta mẹ nó đáp ứng sao? Chương 380, ta mẹ nó đáp ứng sao? Dương Khâm thầm kêu một tiếng cũng tốt. Như tình thế như vậy tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ cũng thật không cách nào thu tràng. Dù sao, từ đầu đến cuối, Dương Phong một lời không phát, Tiêu Thị lại cứng rắn đem việc này đặt tại trên đầu của hắn, về tình về lý đều là không nói được, bởi vì không có chứng cứ. A, Tiêu Thị mắt vượng đỏ lên, đang muốn tiếp tục báo nổi, lại bị Dương Khâm cản lại. Dương Khâm quát, tất cả đều bất tranh cãi, việc này như vậy dừng lại. Đoá Nhi, ngươi đứng dậy, đứng trở về. Dương Đoá tuyệt hơn, trực tiếp lại hướng Dương Khâm dập đầu lạy ba cái, nữ nhi đa tạ phụ vương đáp ứng. Dương Khâm, ta mẹ nó đáp ứng sao? Thế nhưng là, ngay trước Dương Phong ba người mặt, lại thêm chính hắn đều nói rồi, việc này như vậy dừng lại, tự nhiên không tốt lại tiếp tục dây dưa. Dương Khâm khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, Đoá Nhi càng ngày càng không nghe lời, có thể là tại Đông Cung kìm nén đến thời gian quá dài, nếu như không để cho nàng đi Yến Châu ở một thời gian ngắn đi. Đúng lúc này, giờ tí bốn khắc đến. Dương Khâm từ tốn nói, đón giao thừa canh giờ đã đến, các ngươi chúc Tết đi. Dương Phong đã sớm chờ lấy điểm thời gian này, lập tức cho Tiêu Nguyệt Cầm nháy mắt, ba người cùng tiến lên trước, hướng Dương Khâm cùng Tiêu Thị quỳ lạy. Nhi thần cung chúc phụ vương cùng mẫu phi thân thể an khang, năm mới đại cát. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cũng cùng một chỗ nói ra, thần thiếp cung chúc phụ vương cùng mẫu phi thân thể an khang, năm mới đại cát. Dương Khâm nhẹ gật đầu, bình thân đi, tiến lên thủ lễ. Dương Phong đứng dậy, tiến lên mấy bước, từ Dương Khâm trong tay tiếp nhận hồng bao, nhi thần đa tạ phụ vương. Tiêu Thị trong lòng chán ghét, nhưng cũng không thể không đưa ra một cái hồng bao. Nhi thần đa tạ mẫu phi. Dương Khâm không thể không chịu phục, Dương Phong làm việc không có chút nào sơ hở, để hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Mặc dù Dương Phong cùng Tiêu Thị là thủy hỏa bất dung, nhưng chỉ cần Tiêu Thị không gây sự, Dương Phong tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên liền không có chút nào thiếu chỗ. Sau đó là Dương Tùng chúc Tết, cuối cùng là Dương Đoá. Dương Đoá dù sao cũng là tiểu hải tử, chúc Tết đằng sau, một tay lấy Dương Phong trong tay hồng bao năm qua, hì hì cười một tiếng, đại ca, ngươi là Yến Quận Vương, phú giáp một phương, không bằng đem hai cái này hồng bao cho ta đi, quyền đương ta cho đại ca bái niên. Dương Phong cười nói, không có vấn đề. Gặp Dương Đoá chiếm Dương Phong hồng bao, liền muốn đánh mở. Tiêu Thị biến sắc, lập tức quát, không thể. Nhưng là đã chậm, Dương Đoá đã mở ra một cái hồng bao, mà lại là Tiêu Thị đưa cho Dương Phong hồng bao. Hồng bao bên trong là một tấm ngân phiếu, nhưng ngân phiếu kim ngạch cũng chỉ có 10 lượng bạc. Dương Đoá thấy rõ, không khỏi sưng sờ ngốc, làm sao chỉ có 10 lượng bạc? Sau đó, Dương Đoá lại đem Dương Khâm cho Dương Phong hồng bao cũng mở ra, cũng là một tấm 10 lượng bạc ngân phiếu. Dương Đoá khẽ nhíu mày, lại mở ra chính mình hồng bao, cũng không phải 10 lượng bạc ngân phiếu, mà là 100 lượng ngân phiếu. Dương Đoá lại hướng Dương Tùng hỏi, "Tam ca, ngươi hồng bao là bao nhiêu?" Dương Tùng mỉm cười, "Ta vừa rồi nhìn qua, cũng là 10 lượng." Dương Đoá đương nhiên không tin, đang muốn lại nói cái gì, lại bị Tiêu Nguyệt cầm kéo lại tay. Dương Khâm Thừa Cơ nói ra, "Đón giao thừa hồng bao, chỉ là một cái tâm ý mà thôi, bao nhiêu không quan trọng. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi." Ra thư phòng, Dương Đoá thanh âm lại vang lên, "Đại ca, Tam ca hồng bao khẳng định không phải 10 lượng ngân phiếu. Phụ vương cùng mẫu phi chính là không công bằng, ta thật sự là không có nhìn." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Phụ vương nói qua, chỉ là tâm ý mà thôi, bao nhiêu không quan trọng. Lại nói, ngươi vừa rồi không phải cũng nói thôi, ta thế nhưng là yến quận vương, phú giáp một phương, sẽ quan tâm chút tiền lẻ này thôi." Dương Tùng mỉm cười, "Đại ca lời nói rất là." "Đại ca đi thong thả, tiểu đệ liền không tiễn." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Tốt, lão tam ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Dương Đoá thì là hì hì cười nói, "Đại ca, đêm nay ta liền theo ngươi đi yến quận vương phủ ở." "Tam ca, ngươi thay ta cho Hoàn Nhi phân phó một chút, để nàng đem ta quần áo thu thập một chút, ngày mai đưa đến yến quận vương phủ." Tiêu Thị nghe được rõ ràng, biến sắc, liền muốn đứng dậy, lại bị Dương Khâm một phát bắt được tay. Dương Khâm thấp giọng quát nói, "Ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Đêm nay sự tình là Đoá Nhi hồi náo, cùng Phong Nhi cũng không quan hệ, ngươi lại trực tiếp làm khó dễ hắn. Việc này một khi truyền đi, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng là ta Đông Cung dung không được Phong Nhi, thế tất ảnh hưởng phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với Đông Cung cách nhìn, thật sự là cử chỉ không khôn ngoan." Tiêu Thị oán hận nói ra, "Chỉ là lịch tử này mỗi lần đều xuất tấn đầu ngọn gió, thiếp thân thật sự là nhịn không xuống cơn giận này." Dương Khâm hừ lạnh một tiếng, "Nhịn không xuống cũng phải nhịn. Phụ hoàng tại vị, chính là lịch tử kia đắc ý thời điểm. Trước đó, bản vương cùng lịch tử kia giao phong mấy lần, không có một lần có thể chiếm được thượng phong. Triệu Vinh Thủy không có, Vân Châu không có, Dương Tranh tái xuất, dẫn đến Đông Cung bây giờ có chút bị động. Ngày sau chi cục, Đông Cung nhất định phải điệu thấp làm việc, không thể sẽ cùng lịch tử kia phát sinh xung đột. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đợi bản cung đăng cơ ngày, chính là ngươi ta báo thù thời điểm. Doãn Nhi ngươi cần gì phải nóng nổi?" Tiêu Thị nhẹ gật đầu, "Thái tử lời nói rất là thân thiết đường đột, còn xin thái tử thứ tội." Dương Khâm mỉm cười, "Doãn Nhi, ngươi ta vợ chồng một lòng, chỉ cần cẩn thận một chút, ngày sau thiên hạ này tự nhiên chính là ngươi ta chủ trưởng, lịch tử kia cuối cùng nhảy nhót không được mấy năm." Thân thiết minh bạch. "Ân, thời gian không còn sớm, Doãn Nhi, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi đi." Mặc dù Tiêu Thị gần đây biểu hiện có chút không tốt, tại Dương Phong trước mặt gãy kích mấy lần, nhưng Dương Khâm đối với Tiêu Thị chỉnh thể vẫn là rất hài lòng. Mỹ mạo, có tài, phía sau lại có Lan Lăng Tiêu Thị chỗ dựa. Nhất là, Tiêu Thị rất hiểu trong phòng sự tình, mỗi lần cũng có thể làm cho Dương Khâm khoái hoạt giống như thần tiên. Cho nên, mặc dù Dương Khâm thê thiếp ít, nhưng bình thường nhưng cũng không tịch mịch. Tiếc nuối duy nhất là, Tiêu Thị tại sinh hạ Dương Đoá đằng sau, bởi vì mất máu quá nhiều, bị thương nguyên khí, về sau liền rốt cuộc không có nghi ngờ qua mang thai. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao Tiêu Thị đã vì Dương Khâm sinh ra nhị tử một nữ. Tuy nói, Dương Khâm còn có 4 cái thị thiếp, tướng mạo cũng bình thường, bất quá là Dương Khâm dùng để lừa gạt Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu, bình thường trên cơ bản rất ít sủng hạnh các nàng. Mà lại Dương Khâm cũng rất hiểu để các nàng tránh thai, cho nên cái kia 4 cái thị thiếp một mực không có từng mang thai. Rất rõ ràng, các loại Dương Khâm sau khi lên ngôi, xác định vững chắc liền sẽ đem cái này 4 cái thị thiếp bước qua một bên đi, hoặc là tìm lấy cớ xử tử các nàng, hoặc là cho các nàng một khoản tiền tài, đem các nàng thanh ra hoàng cung. Dương Khâm cho là, hoàng đế nữ nhân, nhất định phải từng cái đều là thiên tư cốt sắc. Ý nghĩ này cũng là không sai. Các triều đại đổi thay, hoàng đế nữ nhân tuyệt đối không có dòng chi tụ phấn. Dù sao, liền xem như hoàng đế cùng hoàng hậu vì hoàng tử bọn họ chọn lựa thế tử, chẳng những là thế gia môn phiệt đích nữ, tướng mạo càng chỉ cần mỹ mạo đoan trang. Lại nói, thế gia môn phiệt kinh lịch thực rất nhiều, đều là tuấn nam phối mỹ nhân, sinh ra nhi tử cùng nữ nhi, cơ hồ không có xấu. Liền nói đêm nay hoàng cung dạ yến, cả nhà người Dương gia, không có một cái nào xỉu nam, cũng không có một cái xỉu nữ. Nhưng tại dân gian, tình huống lại khác biệt, soái ca mỹ nữ đúng là vật hi hãn. Chương 381, Tết xuân, kỳ thật chính là như vậy qua chương 381, Tết xuân, kỳ thật chính là như vậy qua Dương Phong trở lại trong phủ, cũng là không có khả năng lập tức liền nghỉ ngơi. Bởi vì trong phủ còn có rất nhiều người đang chờ cho hắn bái niên. Hôm bao tôi, Tư Đồ Thiến đã sớm chuẩn bị xong, mỗi người đều không ít. Vẫn bận đến giờ xỉu hai khắc, Dương Phong mới xem như nằm ở trên giường. Sau đó, cùng Vân Mị Nhi vận động một lần, mới ngủ thật say. Mặc dù bên người thị tẩm nữ nhân đã có 5 cái, nhưng Dương Phong là rất chú trọng tránh thai, dù sao con thứ làm trưởng cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, khoảng cách cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm ngày đại hôn đã không xa, muốn hài tử không vội cái này nhất thời. Ngày thứ hai, Dương Phong vẫn là lên một cái thật sớm. Không có cách nào, người cổ đại mê tín a, mà lại nhiều quy củ. Tỷ như, sáng sớm ăn sủi cảo, không thể ăn ăn mặn, chỉ có thể ăn chay, nói là quanh năm suốt tháng bảo trì đầu nào thanh minh. Tại hạ sủi cảo thời điểm, nhất định phải đồng thời nhóm lửa pháo, cái này gọi sủi cảo vào nồi pháo, có thể đuổi đi 1 năm bệnh hay. Ăn sủi cảo thời điểm, nhất định phải chí ít ăn được 1 ngụm màn đầu, nói là có thể 1 năm đều có sức lực dùng thoải mái. Còn có những cái kia rửa mặt nước a, không có khả năng lập tức đổ sạch, nhất định phải các loại giờ ngọ đằng sau mới được, không phải vậy chính là đem tài vận dội đi ra. Đầu năm mùng một lúc nói chuyện, cũng nhất định phải đặc biệt chú ý, điểm xấu lời nói, cho dù là điểm xấu chữ, như chết bệnh hỏng cái gì, là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Ăn cơm xong, Dương Phong liền mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm trong phủ tản một hồi bước. Dưới tình huống bình thường, trên đường cái là rất náo nhiệt, nhưng Tư Đồ Thiến là cái mù lòa, Dương Phong liền từ bỏ dạo phố dự định. Dương Đoá nhỏ tuổi, thật náo nhiệt, liền đi trên đường cái. Dương Phong phái hai tên yến vệ cùng hai tên yến hổ bảo hộ an toàn của nàng. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn để Vân Mị Nhi đi theo Dương Đoá cùng đi. Mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý an bài, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi đúng là sủng ái nhất. Vân Mị Nhi dáng rất mỹ mạo, miệng ngọt, lại rất có ánh mắt, càng là cực lực định bợ Dương Đoá, hai nữ rất nhanh liền lẫn vào không có khả năng quen đi nữa. Tại Vân Mị Nhi loại này có đầy đủ hậu cung đấu tranh kinh nghiệm cao thủ trước mặt, chỉ có 14 tuổi Dương Đoá tuyệt đối là không lưu loát cực kỳ, tựa như là sinh viên làm tiểu học sinh đề toán một dạng, lại nhẹ nhõm bất quá. Giữa trưa một trận này đâu, còn phải đi hoàng cung ăn. Chỉ bất quá, sẽ ít đi rất nhiều người. Chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm sẽ ở nhà mình thiết yến, khoản đãi chính mình một đám tử tôn. Trưởng công chúa Dương Tinh đâu, tự nhiên phải đi nàng nhà chồng. Thẩm Dương công chúa cũng giống như vậy. Đại sở quốc quý củ, mùng 1 tại nhà chồng ăn Tết, mùng 2 về nhà ngoại. Cho nên, hôm nay tại hoàng cung ăn cơm người, tất cả đều là Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu con trai trưởng tôn. Dương Tranh khí sắc rất là không tệ, dùng cái không thích hợp ví von, giống như là hết hạn tù thả ra tù phạm một dạng, một mặt cao hứng bừng bừng. Thức ấp văn hộ, lại thêm Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu bồi thường tính bát thưởng, Dương Tranh rốt cục không cần tiếp qua loại kia bất an bất mặc thời gian. Mà lại, vị phong lập vương, từ đây cùng thái tử vị trí không quan hệ, Dương Tranh cũng không cần lại cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, có thể tùy ý cùng đại thần trong triều kết giao. Cho nên, nhìn thấy Dương Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đi vào, Dương Tranh chủ động chào hỏi hắn. "Phong Nhi, tại ngươi về Yến Châu trước đó, cô muốn cho ngươi thiết hạ thực rượu, vì ngươi tiệc tiễn biệt, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Vậy liền đa tạ đại bá." Dương Tranh cười nói, "Cô vương cùng ngươi, tuy là bá chất, lại tình như phụ tử. Huống chi, người bá mẫu cùng ngươi mẫu phi chính là khuê mật, đợi ngươi giống như thân tử bình thường, không cần khách khí như vậy." Dương Phong nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lấy Dương Phong thông minh, đương nhiên sẽ minh bạch, Dương Tranh cho hắn tiệc tiễn biệt chỉ là lý do, khẳng định sẽ có chuyện gì. Dù sao, Dương Tranh một môn có thể dựa vào người, chỉ có hắn, lại không người thứ hai. Nhưng là, Dương Phong cũng không thể không thừa nhận, Dương Tranh lời nói này đúng là thật, hai người bọn họ bá chất quan hệ sát thực thân như phụ tử, Nguyên thị đại hắn sát thực như mẹ con. Nguyên thị đâu, cũng cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hàn huyên, càng là còn đưa lễ gặp mặt cho các nàng hai cái. Tư Đồ Thiến lấy được, là một cái màu xanh biếc vòng tay. Tiêu Nguyệt Cầm lấy được, là một cái kim phượng châm. Sau đó, Dương Lý huynh đệ ba người cũng đều vây quanh, cùng Dương Phong nói chuyện phiếm đứng lên. Ngược lại là Dương Khâm một môn, có chút vắng vẻ. Dương Phong cùng Dương Tranh phụ tử trò chuyện nóng hổi, Dương Bách không có trở về, Dương Đoá bồi tiếp Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, chỉ có Dương Tùng một người đi theo Dương Khâm cùng Tiêu Thị. Đối với cái này, Dương Khâm cùng Tiêu Thị tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ gì. Các ngươi liền đắc chí đi, các loại bản cung lên ngôi lại nói. Không biết Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác là cố ý hay là vô tình, dù sao hai nhà bọn họ đi vào đằng sau, Dương Minh chi tử Dương Xuân cùng Dương Đường, Dương Thác chi tử Dương Lâm cùng Dương Hoạch cũng đều gia nhập Dương Tranh một nhà nói chuyện phiếm đội ngũ. Dương Minh cùng Dương Thác hàn huyên, Dương Minh vợ Trịnh Tị cùng Dương Thác vợ Lưu Thị hàn huyên. Bởi như vậy, Đông Cung bên này chính là vắng vẻ nhất, tựa hồ thuộc về không ai phản ứng loại kia. Nhưng Dương Khâm cũng không quan trọng, mang theo Tiêu Thị tòa hạ, hai vợ chồng hàn huyên. Dương Tùng thấy thế, nhãn châu xoay động, cũng đụng tiến vào Dương Tranh một nhà nói chuyện phiếm đội ngũ, lại là chỉ nghe không mở miệng. So với ngang ngược càn rỡ Dương Bách, Dương Tùng bình thường rất điệu thấp, cũng không có làm sao đắc tội với người, cho nên mọi người đối với hắn cũng không có cái gì phiền chán cảm giác. Chỉ có Dương Phong trong lòng minh bạch, Dương Bách dễ đối phó, nhưng Dương Tùng cũng không phải là một tốt đối phó chủ nhân. Mặc kệ là Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu trên đường gặp chuyện, hay là Mây trong thành Thôi Quảng Thụy gặp chuyện, có lẽ đều sẽ cùng vị này phi thường điệu thấp Tùng Quận Vương là thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá, hai chuyện này, Dương Hiển cùng Dương Phong đều phái người đã điều tra, lại đều không có tra được bất kỳ dấu vết gì, cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Chỉ chốc lát sau, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đi vào. Lời nên nói, tối hôm qua đều đã nói qua, cho nên hôm nay Tết Xuân Yến hội, liền lệnh cho phép một chút. Chứ ăn ra, chính là uống, cũng không có bao nhiêu đàm luận. Tết Xuân thôi, cứ như vậy. Mỗi ngày trông mong Tết Xuân, các loại Tết Xuân một ngày này thật đến, trừ đón giao thừa tiền, có lẽ cũng chỉ có ăn uống. Đương nhiên, đây là hoàng thất, lẫn nhau câu dẫn đấu sừng, mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, âm thầm lại sát cơ nặng nề. Đoán chừng tại tầm thường bách tính trong nhà, Tết Xuân niên kỷ mùi vị liền dày đặc đi. Tuy nói ăn uống chi phí so hoàng cung kém cách xa vạn dặm, lại là chân chính phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, tỉ muội tình thâm, chị em dâu hiền lành. Giữa trưa ăn cơm xong đằng sau, mùa xuân này trên cơ bản liền xem như đi qua hơn phân nửa, chỉ ít hoàng cung hạng mục là triệt để kết thúc. Bởi vì ban đêm bữa cơm này, liền Dương Tranh bốn huynh đệ riêng phần mình trong nhà thiết yến, khoản đãi con cháu của mình. Đương nhiên, trước mắt Dương Tranh bốn huynh đệ bên trong, có cháu chỉ có Dương Tranh chính mình, một cái cháu trai Dương Giang, một cái cháu gái Dương Khê. Dương Phong buổi tối bữa cơm này là tại Đông Cung ăn. Bữa cơm này thì càng vắng lạnh. Trừ Dương Phong ba người thỉnh ăn lời nói bên ngoài, cùng Dương Khâm cùng Tiêu Thị liền không có khác nói chuyện với nhau. Dương Tùng ngược lại là cùng Dương Phong hàn huyên vài câu không đi đến đâu lời nói. Nhưng Dương Đoá cùng Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm lại là trò chuyện thông khoái. Đương nhiên, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm bận tâm thân phận, cũng không có nói bao nhiêu lời, chín thành lời nói đều là chữa xuất Dương Đoá miệng. Ăn cơm xong, Dương Phong mang theo ba nữ cáo từ hồi phủ, mùa xuân này trên cơ bản liền chuẩn bị kết thúc. Tết Xuân, kỳ thật chính là như vậy qua. Nhưng Dương Bách Tết Xuân không phải như vậy qua, bởi vì Hán Châu chi chiến sắp mở ra. Chương 382, bởi vì tập kích hứa huyện Hán Châu thủy tặc là hách nhân đồ. Chương 382, bởi vì tập kích Hứa huyện Hán Châu thủy tặc là hách nhân đồ Hứa huyện. Là Hán Châu nhất mặt phía nam huyện một trong, vị trí chỗ Hán Châu giang bắc biên cảnh ở giữa nhất vị trí. Hôm nay là Tết Xuân, nhưng Hứa huyện nhưng không có nửa điểm ngày lễ bầu không khí. Trong huyện thành, rất nhiều người ta trên cửa đều dán giấy trắng, chứng minh gia đình này ngay tại xử lý tang sự. Tiên Văn đã thông báo, 12 cái huyện bách tính thương vong nhân số tổng cộng là 728 người, trong đó Hứa huyện liền chiếm 1/4. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tập kích Hứa huyện Hán Châu thủy tặc là hách nhân đồ. Hách nhân đồ chẳng những đoạt tài vật, còn không buông tha nữ nhân xinh đẹp. Mà lại, hách nhân đồ còn có một cái thói quen, đoạt nữ nhân xinh đẹp đằng sau, còn muốn đưa nàng người nhà toàn bộ giết sạch, một cái không có khả năng thừa. Hách nhân đồ chính mình cũng đã nói nguyên nhân, nói là chỉ có dạng này mới có thể để nữ nhân khăng khăng một mực lưu tại bên cạnh hắn, không phải vậy nữ nhân chính là đưa mắt không quen, không chỗ có thể đi. Lý do mặc dù rất hoang đường, nhưng là có như vậy mấy phần đạo lý. Mà lại, tình huống thực tế đâu, những nữ nhân này mặc dù thể xác tinh thần đều gặp thương tổn cực lớn, nhưng là không ai muốn chạy trốn. Hoặc là, mất trong sạch đằng sau, ngày sông tự vẫn. Hoặc là, chính là tinh thần chết lặng, tham sống sợ chết. Giờ phút này, Dương Bách liền đi tại Hứa huyện đầu đường, cảm thụ được trong không khí cái kia bi thương nồng đậm hương vị. Hứa huyện là gặp cướp bóc nghiêm trọng nhất huyện một trong, không đơn thuần là bởi vì thương vong, càng quan trọng hơn là hách nhân đồ làm việc quá tuyệt, một chút khẩu phần lương thực cũng không cho Hứa huyện các lao bách tính lưu. Dương Bách không có kinh nghiệm, mật thám báo cáo cũng không phải quá kỹ càng, đến mức Dương Bách xuất quân chạy đến thời điểm, Hứa huyện bách tính chỉ có thể là ăn vỏ cây sống qua ngày. Trong ruộng hoa màu cũng đều bị sớm thu hoạch, sau đó đỡ đói. Về phần sang năm ăn cái gì, Hứa huyện bách tính đã không để ý tới, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Không phải vậy, hiện tại nếu là chết đói, nơi nào còn có cái gì sang năm đâu? Dương Bách không nghĩ tới Hứa huyện tình huống sẽ như vậy thảm, nhưng lại không thể không quản không hỏi, đành phải tướng quân lương thông qua một bộ phận, cho mỗi nhà mỗi hộ đều phân điểm. Bởi như vậy, quân lương liền không đủ dùng, Dương Bách chỉ có thể phái người về Hán Thành, để hộ Tào tổng sự vụ công giải lại phân phối lương thảo. Tam quân không động, lương thảo đi đầu. Quân lương không đủ, Dương Bách chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, tập kích Hán Châu thủy tặc kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn một chút. Cho nên, Dương Bách tâm tình rất không cao hứng. Đi tại Hứa huyện đầu đường, Dương Bách sắc mặt một mực rất âm trầm. Dương Bách sau lưng là Lưu Trường Thanh. Dương Bách nhận được Hán Châu thủy tặc tập bờ tin tức, khoái mã trở về Hán Thành đằng sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem Lưu Trường Thành phong ra, mà lại bổ nhiệm hắn làm phó tướng. Đương nhiên, Lưu Trường Thành còn có một cái càng quan trọng hơn chức trách, chính là thay Dương Bách bày mưu tính kế. Nói thật, Dương Bách thật là không biết binh, không có đánh trận. Bất quá, đối với Lưu Trường Thành mà nói, những này đều không phải là sự tình, chỉ cần Dương Bách có thể tín nhiệm hắn, diệt đi cái kia ba cổ Hán Châu thủy tặc cũng không phải là việc khó gì. Phân phối lương thảo thời gian, Lưu Trường Thành cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là ngay tại chỗ thao luyện lên binh mã. Lần này, thảo phạt Hán Châu thủy tặc, Lưu Trường Thanh đề nghị là 50,000 binh mã, Dương Bách đồng ý cái này 50,000 binh mã, là Lưu Trường Thanh tự mình chọn lựa, tất cả đều là thanh niên trai trắng, không có một cái nào là già yếu tàn tật, có thể thật giả lẫn lộn. Nguyên bản, Dương Bách cảm thấy, Hán Châu thủy tặc chung vào một chỗ, có hơn 35,000 người. Mà Hán Châu quân nếu chỉ là 50,000 người lời nói, ưu thế có thể hay không quá rõ ràng đâu. Lưu Trường Thanh cho Dương Bách ba cái lý do. Thứ nhất, binh tại tinh, không tại nhiều. Cái này 50,000 binh mã nhất định phải đều là thanh niên trai tráng. Chỉ cần có thể hiệu lệnh nhất trí, anh dũng giết địch, cho dù là nhân số ít tại địch nhân, cũng có thể tùy tiện thủ thắng. Thứ hai, Hán Châu thủy tặc là ba cỗ, mà không phải một cỗ. Nếu là ba cái thủ lĩnh đạo tặc, vậy thì có ba cái ý nghĩ, 35,000 người nhân số tuyệt đối không phát huy ra 35,000 người thực lực. Thứ ba, Hán Châu quân chiến hạm, số lượng thiếu nghiêm trọng, một chút chiến hạm đã biến chất thiếu tu sửa. Trước mắt, Hán Châu quân chiến hạm, thân tàu tốt đẹp, cũng chỉ là có thể chống đỡ 5-6 vạn người dáng vẻ. Không phải vậy, nếu thật là làm 100,000 binh mã, phối hợp một chút biến chất thiếu tu sửa chiến hạm, ngược lại sẽ đối với cái này chiến có nhất định cản trở ảnh hưởng. Dương Bách mặc dù không biết binh, lại là đọc qua binh thư người, tự nhiên nghe hiểu được, Lưu Trường Thanh lời nói là đúng. Tại Hứa huyện trong huyện thành dạo qua một vòng, Dương Bách trở lại Hứa huyện phủ nha. Hứa huyện huyện lệnh, huyện thừa cùng huyện úy, tuyệt đối tam vị nhất thể a khi biết Hán Châu thủy tặc đến công thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải thế nào phòng thủ huyện thành, chống cự Hán Châu thủy tặc công kích, mà là nghĩ đến chạy trốn. Ba người bọn hắn nghĩ đến chạy trốn đằng sau, hành động tuyệt đối tương đương cấp tốc, càng là mang đi 1000 Hán Châu quân tinh nhuệ. Hứa huyện nguyên bản có 2000 quân coi giữ, nếu thật là theo thành mã thủ, lại thêm trong thành lương thảo sung túc, kiên trì nửa tháng tuyệt không vấn đề. Thời gian nửa tháng đủ để có thể đợi được Hán Châu đại quân đến rút. Đáng tiếc là Hứa huyện ba vị này quan phụ mẫu vứt bỏ con của bọn hắn, tự lo chạy thoát rồi. Thế là còn lại 1000 quân coi giữ liền thành một đám tán binh, sức chiến đấu giảm mạnh, bị hách nhân đổ binh mã tùy tiện liền công phá Hứa huyện huyện thành. Cái này 1000 quân coi giữ chiến tử hơn 300 người, đầu hàng hơn 600 người, mà lại đầu hàng cái này hơn 600 người cùng gia quyến của bọn họ, tất cả đều bị hách nhân đổ mang đi. Đây chính là Hán Châu quân chế phương diện một vấn đề. Biên quân là không thể dùng người địa phương, bởi vì một khi thành trì thất thủ, biên quân liền có đầu hàng khả năng, bởi vì bọn họ gia quyến ngay tại trong thành trì này. Nếu như gia quyến của bọn họ không ở nơi này, những này biên quân có lẽ liền sẽ liều chết lực chiến. Dù sao đào binh hẳn phải chết, sẽ còn liên lụy người nhà, mà chiến tử đằng sau, người nhà ngược lại sẽ đạt được một bút tiền trợ cấp. Đại sở quốc tiền trợ cấp so trước tuần cao hơn một chút, phổ thông quân sĩ liền có 50 lượng bạch ngân. Căn cứ chức quan khác biệt, quân công không đồng đẳng nhân tố, tiền trợ cấp cũng có sẽ có tăng lên. cao nhất có thể đạt tới hơn 1000 lượng. Vấn đề này, Lưu Trường Thanh đã nhìn ra, cũng hướng Hán Châu binh tào tổng sự Vệ Thiệu đưa ra qua, nhưng cũng không đạt được Vệ Thiệu tiếp thu, Lưu Trường Thanh bởi vậy ngược lại bị giáng chức cấp 1. Mặt khác, Lưu Trường Thanh còn đưa ra một cái đề nghị. Quận quan gia quyến, nhất định phải tại Hán Thành. Quan huyện gia quyến, nhất định phải tại quận trị chỗ. Cái này có thể hữu hiệu tránh cho, tại gặp được cái gì chiến sự thời điểm, quận quan cùng quan huyện có chạy trốn hoặc là đầu hàng phong hiểm. Nhưng mà, Lưu Trường Thanh đề nghị này, được trước một đời Hán Châu Thứ Sử cho phủ định. Cái kia Hán Châu Thứ Sử phủ định lý do có hai. Thứ nhất, Đại Sở quốc mạnh, Đại Ngô quốc yếu. Đại Sở quốc không đánh Đại Ngô quốc liền đã rất tốt, Đại Ngô quốc tuyệt không có khả năng chủ động trêu chọc Đại Sở quốc. Cho nên, Hán Châu không chiến sự, tự nhiên là không cần đến phiền toái như vậy. Thứ hai, nếu như vậy thao tác nói, liền cho thấy đối với Hán Châu các cấp quan viên không tín nhiệm. Nếu như đám quan chức đều mang cảm xúc làm việc, đối với Hán Châu mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Bị không đằng sau, Lưu Trường Thanh lại bị hàng cấp 1, càng là không có cơ hội lại khiếu nại. Thứ nhất, Đại Sở quốc cùng Đại Ngô quốc ở giữa, có lẽ không có chiến sự, cái kia Hán Châu thủy tặc đâu. Thứ hai, có thể gia tăng đám quan chức thượng phạt cùng giám sát cơ chế, tránh cho tiêu cực biếng nhác tình huống phát sinh. Về sau, Lưu Trường Thanh nản lòng phải trí, liền rốt cuộc không có nói qua bất luận cái gì đề nghị. Chương 383, ra trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói chương 383, ra trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói hòa liên đạo. Phan Ngọc Liên đại bản doanh. Bởi vì cướp sạch 4 cái huyện, đạt được không ít thuế ruộng, cùng gà vịt ngỗng heo châu cái gì, Phan Ngọc Liên cố này Hán Châu thủy tặc tuyệt đối là qua một cái năm méo. Nhất làm cho Phan Ngọc Liên cao hứng, cũng không phải là cướp bóc bao nhiêu tiền lương, bởi vì hỏa liên đảo căn bản không thiếu tiền lương. Có bộ phận này thuế ruộng, chẳng qua là rễ hoa trên gấm mà thôi. Không có bộ phận này thuế ruộng, hỏa liên đảo Hán Châu thủy tặc cũng không đói chết một người. Mà nhất làm cho Phan Ngọc Liên cao hứng là, thượng quan San Nhi trở về, mang về hai cái tin tức tốt. Tin tức tốt thứ nhất, chính là Dương Phong lập lờ nước đôi thái độ. Dựa theo thượng quan San Nhi lời nói rằng, Dương Phong thái độ lập lờ nước đôi, tuyệt đối phải so không có thái độ mạnh. Lại nói, Dương Phong là yến quân vương, là tuyệt không có khả năng minh xác biểu thị cùng Hán Châu thủy tặc hợp tác. Mà lại, tuy nói là lập lờ nước đôi, nhưng Dương Phong cung cấp kế tam lục tin tức, tương đương với giúp Hán Châu thủy tặc một đại ân. Cái này kế tam lục, thượng quan San Nhi thế nhưng là nghe thượng quan Đũ nói qua, trước Chu đại tướng quân Phó Vân Hạo tâm phúc lưu sĩ, là Phó Vân Hạo bảy mưu tính kế vô số, công lao cực lớn. Thượng quan Đũ là Hán Châu binh tạo, trước kia cũng là trước xung quanh quan lại, tự nhiên là nghe nói qua kế tam lục đại danh. Cho nên, từ một điểm này tới nói, thượng quan San Nhi cho là Dương Phong chấp nhận hợp tác, chỉ là không muốn lưu lại bất luận nhược điểm gì tại Hán Châu thủy tặc trong tay. Cái thứ hai tin tức tốt, tự nhiên là thượng quan San Nhi bắt sống kế tam lục. Cái này kế tam lục, trong lồng ngực thao lược sát thực ít có người có thể so sánh được, là binh pháp đại gia, một đời quái tài. Nhưng mà, là cá nhân, liền nhất định sẽ có khuyết điểm. Mà kế tam lục khuyết điểm, cũng là rất nhiều người đều có khuyết điểm, chính là sợ chết cùng háo sắc. Kế tam lục bị bắt được hỏa liên đảo đằng sau, kế tam lục căn bản ngay cả một vòng nghiêm hình bức cung đều không thể chịu đựng, trực tiếp liền đầu hàng. Cái gì tại Lạc Dương người nhà, không để ý tới, ra trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Lão bà, có thể tái giá. Tiểu thiếp, có thể lại nạp. Con cái, có thể tái sinh. Nhưng nếu là kế tam lục mất mạng, vợ của hắn, tiểu thiếp cùng con cái tuyệt đối không sống tới quyển sách bản hoàn tất đi. Kế tam lục đối với Dương Khâm tính cách tuyệt đối là hiểu rất rõ, người này có thể trung cổ, lại không phải cùng căn người. Cho nên, nếu như kế tam lục thật đã chết rồi, đối với Dương Khâm không có nửa điểm tác dụng, Dương Khâm là tuyệt sẽ không thiện đãi người nhà của hắn, một mực nuôi người nhà của hắn. Kế tam lục đầu hàng, Phan Ngọc Liên tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, lập tức thiết hạ được rượu, hoan nên kế tam lục gia nhập. Phan Ngọc Liên không lo lắng kế tam lục là giả đầu hàng, bởi vì kế tam lục thật sự là quá sợ chết. Phan Ngọc Liên trực tiếp đối với kế tam lục nói qua, nếu như trận chiến này bại, kế tam lục sẽ là cái thứ nhất người phải chết. Mà nếu như trận chiến này một khi thắng, kế tam lục đầu hàng tin tức liền sẽ truyền đến Lạc Dương, hắn tự nhiên là không còn có bất kỳ đường lui, chỉ có thể đi theo Hán Châu thủy tặc một con đường đi đến trời tối. Phan Ngọc Liên bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, kế tiên sinh gia nhập ta hỏa liên đảo, thật sự là để cho ta hỏa liên đảo như hổ thêm cánh. Đến, ta kính kế tiên sinh một chén. Kế tam lục đội vàng giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, đa tạ thủ lĩnh, lão phu thực sự hổ thẹn, hẳn là lão phu kính thủ lĩnh, dâng lên quan tuần sát sứ. Thượng quan San Nhi dù sao cũng là quan gia tiểu thư xuất thân, tuy nói không thể không làm Hán Châu thủy tặc, nhưng cũng không hy vọng hỏa liên đảo người thật là lạm sát kẻ vô tội ác nhân. Cho nên, thượng quan San Nhi liền hướng Phan Ngọc Liên đòi hỏi một cái tuần sát sứ chức vụ, chỉnh đốn hỏa liên đảo Hán Châu thủy tặc kỷ luật, ban bố vài hạng quy định. Chỉ cần là trái với quy định, thượng quan San Nhi tuyệt đối sẽ ra tay trừng trị, tuyệt không khinh suất tha thứ. 3 năm qua, hỏa liên đảo Hán Châu thủy tặc quả nhiên là diện mạo đại biến, quy củ cũ. Nếu như đem những này Hán Châu thủy tặc thay đổi thống nhất khôi giáp, tuyệt đối có thể giả mạo quan binh. Phan Ngọc Liên đối với cái này hết sức hài lòng, liền càng thêm coi trọng thượng quan San Nhi. Thượng quan San Nhi bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, kế tiên sinh, xin mời. Ba người uống chén rượu này, Phan Ngọc Liên hỏi, kế tiên sinh, căn cứ mật thám đến báo, Hán quận vương Dương Bách tự mình dẫn 50,000 tinh nhuệ, Nam Hạ Hứa huyện, chuẩn bị cùng bọn ta nhất quyết sinh tử, không biết tiên sinh có thể có rượu kế thất bại. Kế tam lục đặt chén rượu xuống, vuốt vuốt sợi râu, song mi nhíu chặt, thực lực cách xa, mà lại Hán quận vương Dương Bách trận chiến này lại là đập nồi dìm thuyền một trận chiến, càng có Lưu Trường Thanh là chủ tướng. Chỉ sợ Phan Ngọc Liên không đợi kế tam lục nói hết lời, liền hư lạnh một tiếng, kế tiên sinh, câu nói kia ta cuối cùng lặp lại một lần nữa. Ta thu lưu kế tiên sinh, là bởi vì kế tiên sinh có tài, có thể vì ta phân ưu giải nạn. Nếu là Kế Tiên Sinh thắng không được trận chiến này, vậy liền không dùng được, ta đương nhiên sẽ không nuôi không lấy Kế Tiên Sinh. Binh bại này chính là Kế Tiên Sinh chết thời điểm. Xin mời Kế Tiên Sinh nhớ kỹ, lời nói này ta không muốn nói thêm lần thứ ba, không phải vậy, ta sẽ sớm đưa Kế Tiên Sinh lên đường. Kế Tam Lục nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay nói, thủ lĩnh hiểu lầm lão phu chi ý cũng. Lão phu chi ý là, mặc dù thực lực cách xa, Hán quận Vương Dương Bách lại là tử chiến đến cùng, lại có Lưu Trường Thanh là chủ tướng, chỉ sợ có lão phu tại, nhất định có thể khiến cho thất bại tan tác mà quay trở về. Phan Ngọc Liên biết Kế Tam Lục là lâm thời đổi giọng, nhưng cũng không còn bóc trần hắn, cười nhạt một tiếng, nếu như thế, trận chiến này làm phiền Kế Tiên Sinh. Kế Tam Lục lập tức cười làm lành nói, thủ lĩnh nói quá lời, lão phu có thể dẫn đầu lĩnh hiệu lực, chính là tam sinh hữu hạnh cũng. Phan Ngọc Liên nhẹ gật đầu, quay đầu hướng thượng quan San Nhi phân phó nói, San Nhi, thừa dịp Đông Cung chưa phát hiện việc này, lại thừa dịp Tết xuân thời khắc, ngươi ngày mai mang lên mấy cái võ nghệ cao cường huynh đệ, lại đi một chuyến Lạc Dương thành, phải tất yếu đem Kế Tiên Sinh người nhà bình yên vô sự nhận được nơi này. Thượng quan San Nhi chắp tay nói, thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ nhất định hết sức. Kế Tam Lục nghe, cũng có chút thở dài một hơi. Tuy nói, Kế Tam Lục là loại kia chết người nhà không chết chính mình ích kỷ hạng người, nhưng tóm lại là người nhà, nhất là con cái, tình cảm vẫn phải có thể cứu ra đến tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Phan Ngọc Liên còn nói thêm, trong khoảng thời gian này, Kế Tiên Sinh ở trên đảo cũng không có thể không người hầu hạ. Ta tự mình tuyển hai nữ nhân, tướng mạo tuyệt đối không kém, tay chân cũng chịu khó, chỉ nàng hai người ngày đêm phụng dưỡng ở Tiên Sinh tả hữu đi. Kế Tam Lục minh bạch, Phan Ngọc Liên đây là không cho hắn bất luận cái gì có thể chạy đi cơ hội. Đối với sợ chết cực kỳ Kế Tam Lục tới nói, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện trốn đi. Bởi vì Phan Ngọc Liên đối với Kế Tam Lục nói qua, nếu như Kế Tam Lục dám trốn, một khi bị bắt trở về sau cũng đừng nghĩ lại dùng chân đi bộ. Cho nên nói, vào ổ trộm cướp, muốn thoát thân, trên cơ bản là không thể nào. Kế Tam Lục có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thừa quan San Nhi tại Tết Xuân trước đó đột nhiên đi Lạc Dương thành, cũng không phải đi thăm người thân, hẳn là đi gặp người nào. Mà Dương Khâm phái hắn Nam Hạ Hàng Châu, trợ Dương Bách một chút sức lực tin tức, hẳn là người này nói cho Thượng quan San Nhi. Người này chẳng những thần thông quảng đại, hơn nữa còn cùng Đông Cung có khúc mắc. Cho nên, người này không phải Cam Thủy cung người, chính là Tần Vương phủ người, chính là Ký Vương phủ người, chính là Yến Quận Vương phủ người. Như vậy, người này đến cùng là thế lực nào đâu? Chương 384, Duy Yến Quận Vương Dương Phong cũng chương 384, Duy Yến Quận Vương Dương Phong cũng ba người lại uống một hồi, Phan Ngọc Liên hỏi, xin hỏi Kế Tiên Sinh, trong lòng có thể có phá địch kế sách. Lần này, Kế Tam Lục không còn dám bán bị, cũng không dám lại đi vào mèo, hắn nhưng là đã nhìn ra, cái này Thượng quan San Nhi có thể nói là xuất thân danh môn, còn tính là có chút chữ pháp, nhưng cái này Phan Ngọc Liên chính là một cái tâm ngoan thủ lạt chi chủ. Một câu không cùng, chọc giận Phan Ngọc Liên, không nói Phan Ngọc Liên sẽ một đao giết hắn, chí ít sẽ để cho hắn chịu đau khổ. Nghĩ tới Hỏa Liên đảo những cái kia nghiêm hình bức cung công cụ, Kế Tam Lục liền toàn thân đổ mồ hôi, quá mẹ nó đau à, tuyệt đối không phải người có thể chịu được lấy. Trước kia, Kế Tam Lục đi theo Phó Vân Hạo thời điểm, cũng thấy tận mắt thụ hình tình cảnh, nhưng đó là người khác tại thụ hình, Kế Tam Lục chỉ có tim đập nhanh cảm giác, chính mình không đau a, nhưng lúc này đây, chỉ là bị rút 20 mấy roi, Kế Tam Lục tâm lý liền triệt để hỏng mất, hắn thật sự là gánh không được a, từ nhỏ đã sợ đau, đây là Kế Tam Lục giấu ở đáy lòng mấy chục năm bí mật. Cho nên, vì không bị phụ mẫu phạt đòn, Kế Tam Lục từ nhỏ đã rất nghe lời, đọc sách rất tốt, đến mức về sau có tiền đồ. Đáng sợ đau chính là sợ đau, cùng đọc sách có được hay không tiền đồ, là không có quan hệ. Kỳ thật, tại Kế Tam Lục đầu hàng một khắc này bắt đầu, hắn liền đã đang tự hỏi, làm sao có thể trợ giúp Hán Châu thủy tặc đánh bại Hán Châu quân. Cho nên, bây giờ bị Phan Ngọc Liên hỏi, Kế Tam Lục không có chút nào bối rối, ngược lại là đã tính trước. Kế Tam Lục chắp tay nói, khởi bẩm thủ lĩnh, việc này Lao Phu đã suy nghĩ đã lâu, trong lòng đã có lập kế hoạch. Lao Phu cảm thấy, thủ lĩnh có 3 thắng, Dương Bách có 3 bại. Thủ lĩnh một trong thắng, trận chiến này chính là ta Hán Châu thủy tặc tử chiến đến cùng, thắng thì sinh, bại thì vong. Cho nên, ở đây sống chết trước mắt phía dưới, các huynh đệ tất nhiên sẽ người người anh dũng giết địch, tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Thủ lĩnh thứ 2 thắng, ở chỗ các huynh đệ trưởng kỳ ở tại trên sông, đi thuyền giống như đi đường bình thường, thủy chiến chi năng, muốn tại Hán Châu quân phía trên. Thủ lĩnh thứ 3 thắng, không phải lão phu khoe khoang, đại sở quốc bên trong tại chiến trường như lược phương diện, có thể vượt qua lão phu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão phu bỏ gian tà theo chính nghĩa, tại thủ lĩnh trước mặt hiệu lực sự tình, lại không làm Dương Bách biết, có thể nói kỳ minh. Phan Ngọc Liên nghe Kế Tam Lục lời nói này, không khỏi âm thầm gật đầu, có học vấn người, quả thực không giống mới, lời nói ra đều là đạo lý rõ ràng. Dừng một chút, Kế Tam Lục lại tiếp tục nói, Dương Bách một trong bại, người này là trí lớn nhưng tài mọn hạng người, không ngự hạ chi thuật, không quản lý chi năng, càng là có bao nhiêu nghi chi thiếu. Mà lại, Dương Bách cùng Yến Quận Vương Dương Phong có dạn nước, khắp nơi cùng Dương Phong so sánh, tất có tham công chi tâm. Tham công thì tất nhiên liều lĩnh, chỉ cần lao phu lược thi thủ đoạn, cam đoan Dương Bách có thể mắc lửa. Dương Bách thứ 2 bại, Dương Bách mặc dù tại binh nghiệp bên trong phát hiện Lưu Trường Thanh, người này xác thực cũng là một tên tướng tài. Nhưng Dương Bách đối với Lưu Trường Thanh thiếu khuyết hiểu rõ, càng không cộng sự kinh lịch, tuyệt không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Lưu Trường Thanh. Chỉ cần lao phu lược thi tiểu kế, tất nhiên có thể làm cho Dương Bách đối với Lưu Trường Thanh đem lòng sinh nghi, thì Lưu Trường Thanh một khi cản trở, thì trận chiến này Hán Châu tất bại cũng. Dương Bách thứ 3 bại, Hán Châu trên dưới tham lam thành gió, đã lâu vậy. Như vậy bệnh thuyên giảm phía dưới, Hán Châu giống như nhất trọng bệnh người, thân thể suy yếu, há có thể lại dùng mãnh dược y chi? Hán Châu quan biên, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Lần này Vệ Thiệu cấu kết ta Hán Châu thủy tặc tập kích Giang Bắc các huyện, có thể thấy được luồng đốn. Còn nữa, có Vệ Thiệu âm thầm cung cấp Hán Châu quân tình, bên ta có biết mình chi bị, há có thể không thắng? Cho nên lão phu coi là thủ lĩnh có này ba thắng, Dương Bách có này ba bại, trận chiến này dù chưa bắt đầu nhưng kết quả đã minh. Phan Ngọc Liên một trận thán phục nói, nghe Kế Tiên Sinh một lời nói, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Trận chiến này nếu có thể thắng thì Tiên Sinh chính là công đầu, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiên Sinh. Đến lúc đó Hỏa Liên đạo quân sư trước không phải Tiên Sinh không còn ai. Đa tạ thủ lĩnh, lão phu nhất định hết sức. Kế Tam Lục ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng, nhớ năm đó ta cũng là trước Chu đại tướng quân coi trọng nhất nhu sĩ, về sau càng là đại sở quốc thái tử phụ tá. Không nghĩ tới, hiện tại ta vậy mà hôn thành Hán Châu thủy tặc quân sư, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Phan Ngọc Liên lại hỏi, Vệ Thiệu có một cái yêu cầu, chính là trong trận này nhất định phải giết chết Hán quận vương Dương Bách, không biết Kế Tiên Sinh đối với cái này có gì cao kiến. Kế Tam Lục có chút trầm ngâm, vuốt râu, Vệ Thiệu sở dĩ muốn mượn đao giết người, chính là bởi vì trận chiến này một khi kết thúc, mặc kệ Hán Châu thắng bại, chỉ cần Dương Bách còn sống, Hán Châu tham ô sự tình liền rốt cuộc giấu giếm không nổi. Như Hán Châu thắng, thì Dương Bách xử trí Vệ Thiệu bọn người, chắc chắn sẽ từ nhẹ. Như Hán Châu bại, thì Vệ Thiệu bọn người chỉ sợ chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, Vệ Thiệu bọn người sẽ không so đo Hán Châu chi thắng bại, sẽ chỉ ở hồ Dương Bách chi sinh tử. Nhưng, đối với thủ lĩnh mà nói, như Dương Bách chết, thì đại sở quốc hoàng đế, đại sở quốc thái tử, đều là sẽ tức giận không gì sánh được. Đến lúc đó, đại sở quốc vì mặt mũi, tất nhiên sẽ hưng đại quân báo thủ. Đại sở quốc năng chinh tiện chiến người rất nhiều, lão phu đều không để vào mắt, duy chỉ có vị kia Yến quận vương Dương Phong, chẳng những trí dũng song toàn, dưới trướng càng có một người tên là Gia Cát Tiên, khôn ngoan không tại lão phu phía dưới. Một khi Dương Phong thụ mệnh, Nam Hạ Hán Châu báo thủ, thì lão phu cũng không mấy phần tự tin, dù sao, lấy chúng ta hơn 3 vạn người cùng toàn bộ đại sở quốc chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nếu ta các loại là đại sở quốc tiêu diệt, thì Vệ Thiệu bọn người cấu kết Hán Châu thủy tặc sự tình, chính là đá chìm đáy biển, sẽ không đi bị người khác biết được, đây là Vệ Thiệu nhất tiễn song điều kế sách cũng. Như Dương Bách bình yên vô sự, thủ lĩnh phái người gieo rắc tin tức, đem Vệ Thiệu bọn người đẩy tại đỉnh sóng ngọn gió phía trên, thì có thể chứng minh không phải Dương Bách vô năng, mà là Hán Châu quan viên thông đồng với địch chi tội. Kể từ đó, triều đình chi nội hỏa, tất nhiên sẽ chỉ hạ xuống Hán Châu quan viên, Dương Bách cái này Hán quận vương cũng sẽ vững như bàn thạch. Hán Châu thủy tặc tập bờ sự tình, triều đình cũng sẽ không lại trách tội, dù sao việc này chính là Vệ Thiệu bọn người việc làm. Thượng quan San Nhi hỏi, tiên sinh như thế nào nhận định, đại sở quốc sẽ không thừa cơ đem chúng ta diệt chi? Kế Tam Lục vừa cười vừa nói, người Bắc tốt ngựa, người Nam tốt thuyền. Hung nô vừa định, đại sở quốc vừa mới bắt đầu chế tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy quân cũng lâu, chiến lực còn chưa hình thành. Hán Châu thủy quân đã là đại sở quốc tinh nhuệ nhất thủy quân, còn không địch lại ta Hán Châu thủy tặc, đối với sở quân sĩ khí tất nhiên sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Tại ta tuyệt đối nắm chắc trước đó, đại sở quốc hoàng đế tuyệt không dám lại thử ta Hán Châu thủy tặc chi phong mang. Không phải vậy, nếu là lại bại vào chúng ta chi thủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại sở quốc thủy quân huấn luyện, ảnh hưởng phạt Ngô đại kế. Lão phu dám chắc chắn, tại Ngô sở đại chiến bộc phát trước đó, chúng ta tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Phan Ngọc Liên lại hỏi một câu, tiên sinh, một khi Ngô sở đại chiến bộc phát, chúng ta nên đi nơi nào? Kế Tam Lục mỉm cười, Ngô sở chi chiến, sở tất thắng, Ngô tất vong. Chúng ta, nhưng tại đại sở quốc bên trong, chọn minh chủ mà hướng ném chi. Phan Ngọc Liên lại hỏi, tiên sinh coi là đại sở quốc bên trong, người nào nhưng vì minh chủ? Kế Tam Lục không chút do dự hồi đáp, duy yến quận vương Dương Phong cũng. Chương 385, tư đổ ra tình huống, có chút xấu hổ. Chương 385, tư đổ ra tình huống, có chút xấu hổ. Kế Tam Lục lời nói này, một nửa là công, một nửa là tư. Ngô sở chi chiến, sở tất thắng, Ngô tất vong, kết quả này là cố định, có thể nói là vì công. Nói cách khác, Hán Châu thủy tặc muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể đầu nhập vào đại sở quốc. Nhưng là, duy yến quận vương Dương Phong cũng chính là Kế Tam Lục vì tư. Bởi vì hắn lần này phản bội, sẽ triệt để chọc giận thái tử Dương Khâm. Mà thái tử Dương Khâm không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn đều là muốn tiếp nhận đại vị, trở thành đại sở quốc hoàng đế. Như vậy, đối với Kế Tam Lục tên phản đồ này, Dương Khâm có thể tùy ý hắn khoái hoạt còn sống sao? Đáp án hô chi tức ra. Phóng nhãn đại sở quốc, có thể cùng Dương Khâm bẻ vào tay, tự nhiên là duy đến quận vương Dương Phong cũng. Cho nên, Kế Tam Lục muốn thọ hết chết giả, chỉ có đầu nhập vào Dương Phong con đường này. Phan Ngọc Liên cùng Thượng Quan San Nhi trong lòng đều là giật mình, liếc nhau, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này Kế Tam Lục xác thực lợi hại, vậy mà đoán được yến quận vương. Thượng quan San Nhi cuối cùng cũng làm mưu trí hơn người, ngay sau đó liền bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, tiên sinh làm sao có thể biết, Yến quận vương điện hạ sẽ tiếp nhận chúng ta. Kế Tam Lục mỉm cười, Đông cung cùng Yến quận vương thường hay bất hòa, thái tử từng trăm phương ngàn kế đối phó Dương Phong, lại nhiều lần bị áp chế. Lấy lao phu đối với Yến quận vương hiểu rõ, người này bản lĩnh cao, thủ đoạn mạnh, dạ tâm lớn, tuyệt sẽ không thần phục với Dương Khâm phía dưới, thủ nó bài bố. Lao phu lớn mật đoán chừng một chút, không ra mấy năm, Bắc Cảnh Chi vương hẳn là người này cũng. Cho dù là Dương Khâm vào chỗ, Dương Phong cũng là khí hậu đã thành, đủ để cùng Dương Khâm địa vị ngang nhau. Còn nữa, Dương Phong người này tại Yến Châu phổ biến chỉ cần có tài là nâng kế sách, bất kể xuất thân, phàm là tài đức bài toàn, đều có thể nhận trọng dụng. Nhân tài như vậy tuyển bạt kế sách, chính là vì bọn ta Hán Châu thủy tặc chi lượng thân làm theo yêu cầu cũng. Đây là lão phu chi mà gặp, còn xin thủ lĩnh nghĩ lại. Phan Ngọc Liên nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, tiên sinh nói như vậy, thật là làm cho ta hiểu ra, hôm nay thủ giáo. Đến, ta lại kính tiên sinh một chén. Kế Tam Lục tiểu lượng không ra thế nào, bị Phan Ngọc Liên cùng Thượng Quan San Nhi trái kính một chén, phải kính một chén, rất nhanh liền uống một cái say mềm. Phái người đem Kế Tam Lục đưa trở về nghỉ ngơi, Phan Ngọc Liên cùng Thượng Quan San Nhi thì không có kết thúc tiểu tràng. Phan Ngọc Liên hỏi, San Nhi, ngươi cảm thấy Kế Tam Lục nói như vậy, có mấy thành có thể tin? Tại Kế Tam Lục phản bội Dương Khâm tin tức công khai trước đó, Phan Ngọc Liên đối với hắn tự nhiên vẫn là có mấy phần hoài nghi. Cho dù là tin tức công khai đằng sau, lấy Kế Tam Lục loại này chết người nhà không chết tính cách của mình, Phan Ngọc Liên cũng sẽ không triệt để tin tưởng hắn. Bạn nhất, Kế Tam Lục vì lấy công chủ tội, ám thông Dương Khâm, đem Hán Châu thủy tặc một tổ bưng, Phan Ngọc Liên nhưng chính là muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Đương nhiên, nếu như trận chiến này có thể giết Dương Bách, cũng liền có thể gãy mất Kế Tam Lục lại trở về Đông Cung bất luận cái gì tưởng niệm. Chỉ bất quá, giết Dương Bách tệ chỗ lớn bao nhiêu, Phan Ngọc Liên có chút không nắm chặt được. Thượng quan San Nhi ngược lại là đồng ý Kế Tam Lục thuyết pháp, một khi Dương Bách bị giết, đại sở quốc hoàng đế cùng thái tử cũng sẽ là lôi đình tức giận, tất nhiên sẽ toàn lực tiêu sát Hán Châu thủy tặc. Hán Châu bình tặc chi chiến sắp mở ra, Dương Phong tại Lạc Dương ý nguyên vẫn là thản nhiên tự đắc. Đầu năm mùng 1, bình thản vượt qua. Mùng 2, chính là xuất gia nữ nhân về nhà ngoại thăm người thân thời gian. Tư Đồ Thiến là vương phi, Tiêu Nguyệt Cầm là chất phi, Dương Phong tự nhiên là muốn trước bồi Tư Đồ Thiến về nhà ngoại. Nhưng mà, vì biểu hiện đối với Tiêu Nguyệt Cầm tôn trọng cùng yêu thương, Dương Phong hôm qua cùng Tư Đồ Thiến thương lượng một chút, quyết định buổi sáng đi Tư Đồ gia, xế chiều đi Tiêu gia. Tư Đồ Thiến vốn là hiền lành, đối với cái này cũng không cái gì ý kiến. Mà lại, Tư Đồ Thiến lại cho Dương Phong ra một ý kiến. Buổi sáng đi Tư Đồ gia thời điểm, Dương Phong đem Tiêu Nguyệt Cầm cũng mang lên. Xế chiều đi Tiêu gia thời điểm, Dương Phong thì là đem Tư Đồ Thiến cũng mang lên. Lời như vậy, chẳng những lộ ra Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm là một dạng yêu thương, cũng có thể hiện ra Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm tỷ muội tình cảm rất tốt. Kể từ đó, đối với Tư Đồ gia cùng Tiêu gia quan hệ cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Dương Phong đại hỉ, không chút do dự tiếp thu Tư Đồ Thiến ý kiến. Sau đó, Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm cũng đã nói, người sau tự nhiên là hoàn toàn đồng ý, cũng đối với Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến cảm kích không thôi. Dương Phong muốn đi Tư Đồ gia, cũng không phải là Tư Đồ Nam trong phủ, mà là Tư Đồ Thiến cha đẻ Tư Đồ Hạ trong phủ. Tư Đồ Hạ là hình bộ viên ngoại lang, tòng ngũ phẩm. Tuy nói chức quan không tính quá cao, nhưng quyền lực quả thực không nhỏ, tương lai cũng là rất đều có thể. Lục bộ quan viên, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thượng thư, thị lang, lang trung, viên ngoại lang, chủ sự cùng hành tẩu. Trong đó, thượng thư là chính tam phẩm, thị lang là tòng tam phẩm, lang trung là chính ngũ phẩm, viên ngoại lang là tòng ngũ phẩm, chủ sự là chính lục phẩm, hành tẩu là tòng lục phẩm. Nói cách khác, thị lang thượng thư phó chức, tương đương với hậu thế chính phó bộ. Viên ngoại lang là lang trung phó chức, tương đương với hậu thế chính phó sảnh. Hành tẩu là chủ sự phó chức, tương đương với hậu thế chính phó chỗ. Viên ngoại lang lại tăng một bước, chính là lang trung, hoặc là cùng lang trung cùng cấp bậc quan biên. Mà lại tăng một bước đâu, liền có thể đi trên địa phương đảm nhiệm tổng tứ phẩm biệt giá hoặc là trưởng sử, sau đó lại tìm cơ hội chuyển thành chính tứ phẩm thứ sử. Thứ sử hồi kinh đằng sau, trên cơ bản liền có thể thăng làm tổng tam phẩm thị lang, sau đó lại đến chính tam phẩm thượng thư. Tư Đồ ra tình huống có chút xấu hổ. Nuốt một chút ra, Tư Đồ Nam là hộ bộ thượng thư, quan cư chính tam phẩm. Mà Tư Đồ Nam trưởng tử Tư Đồ Hà đâu, chỉ là hình bộ viên ngoại lang, quan cư tổng ngũ phẩm. Tư Đồ Nam thứ tử Tư Đồ Thọ tại kinh Triệu Doãn đảm nhiệm đều nước dáng dấp chức quan, chính ngũ phẩm. Đều nước dài là kinh Triệu Doãn chức quan một trong, phụ trách thủy lợi công trình kiến tạo cùng giữ gìn, tương đương với hiện tại Bắc Kinh thị cục thủy lợi cục trưởng. Thế nhưng là Tư Đồ Nam hai cái cháu trai, Tư Đồ Kích là Yến Châu trưởng sự, Tư Đồ Qua là Hán Châu trưởng sự, thỏa thỏa tổng tứ phẩm. A đương nhiên, bởi vì Tư Đồ Kích cùng Tư Đồ Qua tư lịch không đủ, mặc dù là một châu trưởng sự chức vị, nhưng ngay từ đầu đều là chính lục phẩm chức cấp. Nhưng mà chỉ cần hai người này có thể lập công, liền có thể nguyên địa tấn thăng chức cấp. Tựa như là Tư Đồ Kích tham gia qua đối với Hung Nô chiến sự, lại đang ổn định hậu phương bên trên làm ra tương đối lớn cố gắng, đã bị Dương Phong tấu đến lại bộ, từ chính lục phẩm nâng lên tòng ngũ phẩm. Nói cách khác, Tư Đồ Nam hai cái cháu trai so Tư Đồ Nam hai đứa con trai tiền đồ còn muốn quan minh. Loại hiện tượng này là Dương Phong tạo thành, bởi vì tại Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu trước đó, Yến Châu là một cái để cho người ta sợ như sợ cọp địa phương. Không phải vậy, Yến Châu trưởng sử vị trí sao có thể một mực không cho đến lúc đó đâu. Nói cách khác, Tư Đồ Kích đi theo Dương Phong nhặt được một cái để loạn. Không phải vậy, nếu là dựa theo bình thường chương trình tấn thăng, Tư Đồ Kích bây giờ có thể lăn lộn đến tổng lục phẩm cũng rất không tệ. Mà Tư Đồ Qua đâu, càng là dính Dương Phong ánh sáng. Dương Bách khắp nơi đều cùng Dương Phong so, liền cũng từ Tư Đồ ra đòi người, cũng vì hắn mời Hán Châu trưởng sự chức quan. Cho nên a, trong thành Trường An, trong thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối số Tư Đồ Kích cùng Tư Đồ Qua hai huynh đệ chức vị cao nhất, mặc dù chức cấp tạm thời còn đối ứng không lên. Bởi vì Hán Châu đổi kịp chiến sự, Dương Bách cái này quận vương cũng chưa trở lại, Tư Đồ Qua cái này trưởng sự tự nhiên không thể trở về nhà ăn Tết. Năm nay trong nhà bồi tiếp Tư Đồ Hạ ăn Tết là Tư Đồ Hạ đích thứ tử Tư Đồ Kiếm, cũng là Tư Đồ Thiến đệ đệ. Chương 386, tất nhiên sẽ trầm luân. Chương 386, tất nhiên sẽ trầm luân. Tư Đồ Kiếm năm nay 14 tuổi, chính là phong hoa thiếu niên. Có lẽ là bởi vì danh tự nguyên nhân đi, Tư Đồ Kiếm từ nhỏ đã khổ luyện kiếm thuật, tuổi còn nhỏ liền thu hoạch được Lạc Dương kiếm thứ nhất xưng hảo. Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến dụng tình cực sâu, Tư Đồ Thiến ở nhà trong sách cũng có ghi qua. Lại thêm Tư Đồ Kiếm cũng mua Phương Hồng Cốc đại thắng cái kia bộ sách, đọc qua Dương Phong vì bảo hộ Tư Đồ Thiến mà viết xuống thư bỏ vợ tình tiết, đánh đáy lòng đối với tỷ phu này rất là sùng bái cùng hữu hảo. biết được tỷ tỷ Tư Đồ Thiến mang theo Dương Phong cùng Tiêu Nguyệt Cầm về nhà thăm người thân, Tư Đồ Kiếm sướng đến phát rồ rồi, cực nhanh chạy tới. "Tỷ tỷ, tỷ phu, Cầm tỷ tỷ." Tư Đồ Kiếm một bên chạy, một bên vẫy tay, hưng phấn mà hô to. Cùng là thượng thư môn đỉnh, Tư Đồ gia cùng Tiêu gia trước kia cũng có khi đi lại, là lấy Tư Đồ Kiếm đối với Tiêu Nguyệt Cầm cũng không xa lạ gì. Dương Phong quan sát tỉ mỉ một chút Tư Đồ Kiếm, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, không khỏi âm thầm gật đầu, thế gia môn thiện, quả nhiên đều là nhân khẩu thịnh vượng, khó trách rất nhiều thế gia đều có thể mấy trăm năm mà không ngã. Gia giáo rất tốt. Cái gì ăn chơi thiếu gia, cái gì khi nam phế nữ, có gì gian nhân mạng, ở thế gia môn phiệt con trai trưởng trên thân, cũng không phải là chỗ nào cũng có, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bởi vì bọn hắn sớm muộn muốn đi lên quan trường, đối với cá nhân thanh danh hay là rất xem trọng. Nhưng mà, một khi chờ bọn hắn đi đến quan trường đằng sau, đối mặt đủ loại dụ hoặc, một bộ phận người có thể thủ vững bản tâm, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người liền sẽ tự cam đoạ lạc. Cho nên, chân chính đáng sợ thế gia môn phiệt người, là tay cầm quyền lực bộ phận kia người. Như vậy cũng tốt so là, có rất nhiều người không quen nhìn quan trường mục nát, không quen nhìn quan viên tham lam, cả ngày đậu đen rau muốn cùng oán trách. Chỉ khi nào có một ngày, những người này có cơ hội làm quan, nắm quyền lớn thời điểm, có lẽ sẽ càng mục nát, có lẽ sẽ càng tham lam. Đây chính là nhân tính. Chỉ cần là bản tâm không đủ kiên định người, tất nhiên sẽ trầm luân. Tư Đồ Thiến nghe được Tư Đồ Kiếm thanh âm, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười, quay đầu đối với Dương Phong giới thiệu nói, "Điện hạ, đây là thần thiếp chi đệ Tư Đồ Kiếm, năm nay vương tập tứ." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Lạc Dương kiếm thứ nhất, bản vương tự nhiên là nghe qua đại danh." Lúc này, Tư Đồ Kiếm cũng chạy đến trước mặt, vừa vặn nghe được Dương Phong câu nói này, nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ, "Tỷ phu, chớ có rêu cận tiểu đệ. Tỷ phu có thể cùng Thạch tướng quân chiến thành thế hòa không phân thắng bại, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng bản lĩnh, tại tỷ phu trong mắt, tự nhiên là không đáng ngoảnh đầu một chút." Dương Phong cười nói, "Chiến trường chém giết, ngươi không bằng bản vương. Nhưng kiếm thuật quyết đấu, bản vương chưa chắc là đối thủ của ngươi a." Tư Đồ Kiếm hì hì cười một tiếng, bị tỷ phu như thế khen một cái, tiểu đệ thế nhưng là lại tìm về một chút lòng tin. Tư Đồ Thiến hỏi, "Kiếm nhi, phụ thân cùng mẫu thân nhưng tại trong phủ?" Tư Đồ Kiếm lập tức nhẹ gật đầu, "Phụ thân cùng mẫu thân một mực tại trong phủ chờ lấy đâu, biết được tỷ phu, tỷ tỷ và Cầm tỷ tỷ đến, liền để cho ta tới trước nên đón." Vừa dứt lời, Dương Phong liền thấy mấy đạo đội vàng thân ảnh hướng bên này đi tới. Đi đầu hai người, một nam một nữ, chính là Tư Đồ Hạ vợ chồng. Tư Đồ Hạ thế tử, họ Liễu, chính là Hà Đông Liễu thị xuất thân, thỏa thỏa nhất đẳng môn thiện. Người cổ đại, bao quát người đời sau, hôn nhân phương diện là rất chú trọng môn đăng hộ đối, nhất là lấy cổ đại là rất. Mà thiên hạ thế gia môn thiện, cũng chính là nhiều như vậy hộ, giữa lẫn nhau thông gia tự nhiên là nhiều hơn. Chỉ bất quá đâu, thông gia cũng là có thời hạn có hiệu lực. Tỷ như, Tư Đồ Hạ cùng Liễu thị thông gia đằng sau, nếu như đời sau Tư Đồ thị cùng Liễu thị không có khả năng lại có thông gia, một khi chờ Tư Đồ Hạ cùng Liễu thị đều không có ở đây, Tư Đồ Hạ cùng Liễu thị con trai trưởng nữ cũng đều không có ở đây, Tư Đồ thị cùng Liễu thị quan hệ cũng sẽ yếu hóa. Lão thần Tư Đồ Hạ thần thiếp Liễu thị gặp qua điện hạ. Tư Đồ Hạ vợ chồng đi vào trước mặt, lập tức hướng Dương Phong thi lễ. Không có cách nào, cùng hoàng gia thông gia chính là như vậy, nhạc phụ không nhạc phụ, con rể không con rể. Con rể mùng 2 tới cửa thăm người thân, nhạc phụ cùng nhạc mẫu còn phải chủ động hướng hắn hành lễ. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, dù sao cùng hoàng gia thông gia chỗ tốt càng nhiều. Dương Phong cũng chắp tay hoàn lễ, bản vương gặp qua nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Tư Đồ Hạ cùng Liễu thị lập tức nghiêng người tránh ra, trong miệng liên sừng không dám. Sau đó, Tư Đồ tiến lên cho Tư Đồ Hạ vợ chồng hành lễ, Tư Đồ Hạ vợ chồng thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà, nếu như Tư Đồ Thiến có thể trở thành thái tử phi lời nói, Tư Đồ Hạ vợ chồng coi như không dám dạng này thụ lễ. Cuối cùng, là Tiêu Nguyệt Cầm tiến lên, hướng Tư Đồ Hạ vợ chồng chào, hai người cũng chịu. Liễu thị càng là tiến lên một bước, lôi kéo Tiêu Nguyệt Cầm tay, vừa cười vừa nói, "Thiến nhi thường tại trong tín thư đề cập, Thiến nhi mắt mù, Cầm nhi ngươi đối với nàng chiếu cố có thừa, hai người các ngươi tình như thị muội, lao thân rất là an tâm. Về sau a, Tư Đồ gia cũng là nhà của ngươi, tuyệt đối không nên khách sáo." Tiêu Nguyệt Cầm lập tức phúc phúc thân, đa tạ bá mẫu, Nguyệt Cầm tuân mệnh chính là. Tư Đồ Hạ vừa cười vừa nói, "Trời lạnh, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện. Phu nhân, ngươi mang theo Thiến Nhi cùng Cầm Nhi đi nội trạch tự thoại, vi phu cùng điện hạ đi thư phòng." Liêu thị lên tiếng, một tay lôi kéo Tư Đồ Thiến, một tay lôi kéo Tiêu Nguyệt Cầm, liền muốn đi nội trạch. Tư Đồ Kiếm đột nhiên hỏi một tiếng, "Phu thân, Hải Nhi kia đâu?" Tư Đồ Hạ khoát tay chặn lại, "Ngươi cũng có nhiệm vụ, hướng tổ phụ ngươi bẩm báo một tiếng, liền nói chúng ta một lúc lâu sau, đi tổ phụ ngươi trong phủ dùng cơm. Có việc có thể làm." Tư Đồ Kiếm liền không đợi, lên tiếng, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy. "Điện hạ, xin mời." Tư Đồ Hạ bày một cái dấu tay xin mời, sau đó giải thích nói, năm nay Tết Xuân, mặc dù Hán Quận Vương bởi vì chiến sự không thể hồi kinh ăn Tết, nhưng là Hán Quận Vương lại phái người một đường hộ tống bóng hình trở về Lạc Dương. Phụ thân chỉ ý, ngọ thiện tại hắn trong phủ tiến hành, xem như cùng nhau chiêu đãi điện hạ, Thiến Nhi cùng bóng hình, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong nhẹ gật đầu, Tư Đồ lao đại người an bài như thế rất tốt. Đại Sở quốc là văn hóa đại quốc, tại xưng hô phương diện coi trọng là rất sâu. Tỷ như Dương Phong đối với Tư Đồ Hạ xưng hô, có thể là nhạc phụ đại nhân. Đối với Liêu thị xưng hô cũng có thể là nhạc mẫu đại nhân, cùng dân gian không có gì khác biệt. Nhưng là, đối với Tư Đồ Thiến tổ phụ, Dương Phong liền không thể xưng hô hắn là tổ phụ đại nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phong tổ phụ đại nhân chỉ có một cái, đó chính là đương kim hoàng đế. Nếu là Dương Phong dám xưng hô Tư Đồ Nam vị tổ phụ đại nhân, chỉ sợ Tư Đồ Nam sẽ dọa đến nhảy một cái mà lên, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu xưng tội. Đồng dạng, Dương Phong gặp được Tư Đồ Hạ đệ đệ Tư Đồ Thọ, cũng không thể xưng hô thúc phụ, chỉ có thể dùng danh hiệu. Tóm lại là một câu, phàm là cùng trong hoàng thất nhà trai xưng hô xung đột lẫn nhau, hết thảy đều muốn lẩn tránh. Tỷ như, cái gì tổ phụ, tổ mẫu, bá phụ, bá mẫu, thúc phụ, thẩm mẫu các loại, cũng phải cần lẩn tránh. Nhi nữ phương gia thân thích, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cậu, mợ, di nương, dưỡng các loại, thì là không cần lẩn tránh. Tại Tư Đồ Hạ dẫn đầu xuống, Dương Phong đi thư phòng. Yến Vệ cùng Yến Hổ thì là bị hạ nhân dẫn đi địa phương khác dùng trà đi. Chỉ có Yến Nhất cùng Hổ Nhất đi theo Dương Phong, canh giữ ở ngoài thư phòng, hộ vệ Dương Phong an toàn. Lần trước Tư Đồ Hạ đi Yến Châu chủ hôn, nhưng gặp được Dương Phong giả chết, ông tế hai người một câu đều không có nói lên. Cho nên hôm nay mới là Tư Đồ Hạ cùng Dương Phong lần thứ nhất thổ lộ tâm tình. Chương 387, nhạc phụ đại nhân vì sao muốn bỏ đi. Chương 387, nhạc phụ đại nhân vì sao muốn bỏ đi. Hai người dùng trà đằng sau, Tư Đồ Hạ đem bát trà đặt ở trên bàn trà, đầu tiên mở miệng. Điện hạ, năm trước Tiến Nhi hồi phủ, đối với Lao Thần nói, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ, điện hạ cùng Tiến Nhi cùng Cầm Nhi ngày đại hôn, đã định ra, Lao Thần chức chúc mừng điện hạ. Từ đó về sau, điện hạ cùng Tiến Nhi vợ chồng một thể, Lao Thần thân là Tiến Nhi cha, tự nhiên tận tâm tận lực phụ tá điện hạ, không còn dám có nửa điểm tư tâm. Dương Phong mỉm cười, nhạc phụ đại nhân hảo ý, bản vương tâm lĩnh. Chỉ là Tư Đồ Qua còn tại Hàng Châu đảm nhiệm trưởng sử chức vụ, nhạc phụ đại nhân há có thể không để ý. Loại này sự tình tại Yến Châu cũng là như vậy, dù sao Tư Đồ Kích tại Yến Châu cũng là trưởng sử chức vụ, mà lại là thâm thụ bản vương trọng dụng. Tư Đồ Hạ cũng cười nhạt một tiếng, Kích mà cùng Qua Nhi đều là ta Tư Đồ nhất cửa nhân tài mới nổi, văn võ song toàn, đều có thể làm được việc lớn. Chỉ là xin thứ cho lão thần làm cản, Yến quận vương cùng Hán quận vương so đấu lại là khác biệt cũng. Tục ngữ nói, rồng sinh chín con khác biệt. Hán quận vương đến tột cùng là minh chủ hay là dung chủ, đợi Hán Châu chi chiến kết thúc liền sẽ có kết quả. Dương Phong nhiều hứng thú hỏi, làm sao nhạc phụ đại nhân cũng không xem trọng Hán Châu chi chiến? Tư Đồ Hạ khẽ gật đầu, lão thần mặc dù là hình bộ viên ngoại lang, nhưng là đi lên chiến trường cũng coi là biết binh người. Mặt khác, lão thần trưởng tử Tư Đồ Qua mỗi mấy ngày liền sẽ có thư đưa đến, cho nên lão thần đối với Hán Châu tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hán Châu chi hoạn không tại Hán Châu thủy tặc, mà tại tham nhũng chi phong. Hán quận vương điện hạ mặc dù là cao quý quận vương, nhưng Hán Châu quan lại cấu kết với nhau, kín kẽ thành một cái lưới lớn, hoàn toàn đem Yến quận vương điện hạ mất quyền lực, khiến cho không được biết Hán Châu tham nhũng sự tình. Thẳng đến Lưu Trường Thanh xuất hiện, Hán quận vương điện hạ mới vừa có phát giác. Sau đó, Hán quận vương điện hạ muốn từ Hán Châu quân muốn vào tay, tra rõ Hán Châu tình huống, quả nhiên có chỗ đến. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, Hán Châu thủy tặc tề động, cướp bóc giang bắt chư huyện, sự tình không thể bảo là không trùng hợp cũng. Hôm nay chỉ có điện hạ cùng lão thần đương nhiên sẽ không giấu giếm, lão thần luôn cảm giác ở trong đó sẽ có âm mưu gì. Lão thần cũng làm cho Qua Nhi âm thầm điều tra việc này, nhưng vẫn không có chiếm được đầu mối gì. Có thể càng là như vậy, lão thần lo âu trong lòng càng sâu. Cũng may, thái tử điện hạ phái kế Tam Lục Nam Hạ, phụ tá Hán quận vương điện hạ. Kế Tam Lục mưu lược hơn người, giỏi về dụng kế, có người này phụ tá Hán quận vương điện hạ, lại có chức tuần danh tướng Lưu Trường Thanh trưởng quân, thì trận chiến này tất thắng. Dương Phong trong lòng cười lạnh, không sai, có kế Tam Lục cùng Lưu Trường Thanh tại, trận chiến này Dương Bách sẽ tất thắng. Đáng tiếc là, căn cứ bản vương lấy được tin tức, kế Tam Lục còn chưa có xuất hiện tại Hán Châu, thiết định liền đã rơi vào Hán Châu thủy tặc chi thủ. Chỉ cần Hán Châu thủy tặc có thể đem kế Tam Lục thu phục, buộc hắn mưu đồ Hán Châu, trận chiến này chi kết quả chính là cũng còn chưa biết. Đối với Hán Châu chi chiến, Dương Phong không có khả năng tham dự quá sâu. Đem kế Tam Lục Nam Hạ tin tức tiết lộ cho thượng quan San Nhi, chính là Dương Phong duy nhất có thể làm sự tình. Nếu như Hán Châu thủy tặc thật đồ đần, Dương Phong nếu thật là cùng đồ đần kết minh, có lẽ liền có thể cắm đến những đồ đần này trong tay. Nếu như Hán Châu thủy tặc còn có thuốc có thể cứu, trận chiến này kết quả rất có thể là Dương Bách binh bại. Tóm lại là một câu, mặc kệ Hán Châu thủy tặc là thắng hay bại, Dương Phong tuyệt không thể công khai nhúng tay. Dương Phong cười hỏi, nếu Hán Châu chi chiến Dương Bách tất thắng, nhạc phụ đại nhân vì sao muốn bỏ đi? Tư Đồ Hạ cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, là minh chủ người dùng người, cần tin chi cũng phải nghi chi. Tin cùng nghi, như thế nào khống chế trong đó chi trình độ, chính là minh chủ cùng dung chủ chi khác biệt cũng. Trung thu đằng sau, Tết xuân thời điểm, Hán quận vương điện hạ Nam Hạ Hán Châu đã là tháng tư có thừa. Lao thần cũng nói thực cho ngươi biết điện hạ, vị kia Hán quận vương điện hạ mặc kệ là quân vụ chi năng hay là quản lý chi năng, cùng dung người chi năng, cùng điện hạ cách nhau rất xa, sát thực không minh chủ chi tư. Dài dung mà lần mạnh, nay tất dẫn nội bộ chi hoặc cũng. Ngày xưa, điện hạ là tình thế chỗ không dung, không thể không ẩn nút, biểu hiện bình thường, khiến Hán quận vương sinh ra đoạt đích chi tâm. Bây giờ, Hán quận vương không chịu nổi, mà Tùng quận vương lại không phải bật trong ao, đông cung sẽ tái hiện đoạt đích chi tranh. Điện hạ, Hán quận vương cùng Tùng quận vương ba người ở giữa, lao thần nhất không xem trọng người, chính là Hán quận vương. Bây giờ, Hán quận vương mặc dù có thụ đông cung sủng ái, lại cũng chỉ là tạm thời. Một khi việc ngày xưa tái hiện, Hán quận vương thất sủng chính là tất nhiên. Việc ngày xưa, Dương Phong trong lòng minh bạch, Tư Đồ Hạ nói chính là Dương Tranh bị phế sự tình. Tư Đồ Hạ dừng một chút, tiếp tục nói, trái lại điện hạ, Yến Châu cường thịnh, tuy là một châu chi địa, nhưng thực lực đủ để diện hung nô một nước. Điện hạ chấp trưởng Yến Châu, bắc có thể tranh bắc cảnh chi địa, nam có thể đi đoạt đích sự tình, có thể nói là công thủ đều có thể. Điện hạ mặc kệ là quân vụ chi năng, hay là quản lý chi năng, cùng dùng người chi năng, đều là minh chủ thủ đoạn, lão thần đúng là trong lòng bội phục không thôi. Cho nên, lão thần toàn lực là điện hạ mưu, tại Thiến Nhi, tại lão thần, tại Tư Đồ gia, đều có lợi vô hại sự tình. Tư Đồ Hạ lời nói này nói đến rất rõ ràng. Dương Tranh mặc dù tái xuất, lại không nhập chủ Đông Cung khả năng, tương lai đại vị tất nhiên là Dương Khâm. Dương Khâm làm hoàng đế, thái tử tất nhiên chỉ có thể là ba cái con trai trưởng một trong. Mà Dương Phong trong ba người, mặc dù trước mắt được sủng ái nhất chính là Dương Bách, nhưng khó nhất đạt được thái tử vị trí cũng là Dương Bách. Nếu như Dương Phong có thể thuận lợi kế vị, tự nhiên không thể tốt hơn, Tư Đồ gia chính là tòng lòng chi công. Dù là Tư Đồ Thiến bởi vì mắt mù không thể làm hoàng hậu, tất nhiên cũng là quý phi tôn sư, tứ phu nhân đứng đầu. Nếu như Dương Phong không tranh được hoàng vị, chí ít còn có thể tại Yến Châu làm cái thổ hoàng đế, nghe điều không nghe tuyên, thỏa thỏa một cái vương quốc độc lập. Thậm chí, nếu như Dương Phong động tác nhanh, tại Dương Hiển băng hà trước đó, có thể tiếp tục tại Bắc Cảnh khai cương quách thổ, thì thực lực càng mạnh, cùng Dương Khâm khiêu chiến bốn liếng càng hùng hậu hơn. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, Dương Phong diện hung nô chân chính nguyên nhân, bao quát Dương Hiển ở bên trong. Chỉ bất quá, Dương Hiển đối với chuyện này là không có khả năng phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạt đích chi tranh là huynh đệ chi tranh, đại sở quốc hoàng vị từ đầu đến cuối đều sẽ họ Dương. Mà dị tộc chính là dị tộc, nhiều diệt một cái dị tộc, tăng cường thực lực của mình, đối với đại sở quốc Giang Sơn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tư Đồ Hạ đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Dương Phong nếu là tiếp tục giả vờ cứ thế, chẳng khác nào là biến tướng cự tuyệt. Lại nói, Tư Đồ qua phụ tá Dương Bách, Tư Đồ kích phụ tá Dương Phong, đều có thể là tạm thời, có thể sửa đổi. Nhưng là, Tư Đồ tiến gả cho Dương Phong, đó chính là cả đời chuyện, lại không thể có thể sửa đổi. Không nói đến Dương Phong đến cùng nhiều anh minh, liền từ hướng này quan hệ đến xem, Tư Đồ Hạ toàn lực phụ tá Dương Phong, tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Dương Phong chắc tay, đã được nhạc phụ đại nhân nâng đỡ, bản vương tự nhiên là cầu còn không được. Sau này, mặc kệ bản vương thành bại hay không, tất nhiên sẽ không bạc đãi Tư Đồ gia. Tư Đồ Hạ đại hỉ, đa tạ điện hạ, lão thần từ đây là điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chương 388, bản vương nguyện ý thử một lần. Chương 388, bản vương nguyện ý thử một lần. Hôm nay, tết mùng 2, Dương Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Ảnh. Trước kia, Tư Đồ Ảnh bởi vì chưa bao giờ ra khỏi cửa, Dương Phong tự nhiên là chưa bao giờ thấy qua vị này trong truyền thuyết béo mỹ nhân. Chỉ bất quá, Dương Phong đã nhìn không ra Tư Đồ Ảnh đẹp ở nơi nào. Trên mặt tất cả đều là thịt, con mắt đều chỉ thừa một đường nhỏ. Trên thân, chớ đừng nói chi là, cũng đều là thịt, nói là Trường Giang Tam Điệp Lãng cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, Tư Đồ Ảnh hiện tại chỉ là một cái người mập, không phải béo mỹ nhân. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn dáng người không có dáng người, liền ngay cả da thịt trắng nõn cũng bởi vì béo lớn mà lộ ra không đẹp. Đối với Tư Đồ Ảnh mà nói, duy nhất không biến, một mực không đổi, chính là cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu muội Tư Đồ Ảnh gặp qua tỷ phu rất gian nan, nhưng Tư Đồ Ảnh vẫn là tại hai cái tỷ nữ nâng đỡ, hướng Dương Phong hành lễ. Lần thứ nhất gặp mặt, nhất định phải hành đại lễ, Tư Đồ kiếm miễn đi, nhưng Tư Đồ Ảnh không muốn miễn. Có lẽ là trường kỳ hầu hạ Tư Đồ Ảnh nguyên nhân, tỷ nữ Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi lực cánh tay không tầm thường nữ tử, nhưng so sánh, Tư Đồ thọ lại thừa cơ để các nàng hai cái học được võ nghệ, cũng là biết tròn biết méo. Dương Phong nhìn xem Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi cật lực bộ dáng, thấy nàng hai người tiếp nhận lực đạo không nhỏ, vội vàng hướng Tư Đồ Ảnh lại đáp lễ, ảnh muội không cần đa lễ. Tư Đồ Ảnh lúc này mới đứng dậy, cũng đã hơi có thô thở hổn hển. Sau đó, Dương Phong lại gặp được Tư Đồ thọ vợ chồng. Tiên Văn đã thông báo, Tư Đồ thọ tại kinh Triệu Doãn đảm nhiệm đều nước dáng dấp chức vụ, thuộc về phò mã Tiêu Vĩnh Hà quản lý. Tư Đồ thọ thế tử là Triệu quận Lý thị đích nữ một chồng, cũng là thỏa thỏa nhất đẳng môn thiện. Cùng Tư Đồ Hạ một dạng, Tư Đồ thọ bởi vì nữ nhi gả cho Dương Bách, hắn cũng chỉ có thể toàn lực tương trợ Dương Bách. Hai cái con trai trưởng, một cái là Dương Phong trợ doanh, một cái là Dương Bách trợ doanh, Tư Đồ Nam cứ vui vẻ đến bảo trì trung lập, hai bên đều không rút, hoặc là hai bên đều đồng dạng rút. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này, thuần túy chính là trò chuyện nhàn thoại, bầu không khí còn tính là hòa hợp. Sau khi cơm nước no nê, mấy nam nhân liền đi Tư Đồ Nam thư phòng uống trà, các nữ nhân thì là cùng đi hậu trạch, bồi Tư Đồ Nam thê tử nói chuyện phiếm đi. Uống trà thời điểm, Dương Phong đột nhiên tới một câu: "Tư Đồ lão đại người, nếu là bản vương không có nhìn lầm, ảnh muội chi béo chính là bệnh cũng." Tư Đồ Nam khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu: "Điện hạ anh minh, bóng hình chi béo thật là bởi vì bệnh mà lên. Mấy năm qua, lão phu tìm khắp thiên hạ danh y đi, các loại trị liệu cùng điều dưỡng, tất cả đều thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là thái y làm cho Hồ đại nhân, đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách." Dương Phong mỉm cười: "Nếu là Tư Đồ lão đại người tin được bản vương nguyện ý thử một lần." Tư Đồ Nam phụ tử ba người đều là sững sờ, có chút không rõ Dương Phong ý tứ. Tư Đồ thọ là quan tâm nhất nữ nhi bệnh tình, lập tức hỏi: "Hẳn là điện hạ nhận ra thần ý đi." Dương Phong cười khoát tay áo: "Cũng không phải, cái gọi là còn nước còn tát, bản vương hơi biết thuật kỳ hoàng, nguyện ý vì ảnh muội trấn trị, là Tư Đồ già phân ưu." A, Tư Đồ Nam phụ tử ba người đều là giật nảy cả mình. Đột nhiên, Tư Đồ Nam nhớ tới một việc. Tư Đồ Thiến từng tại trong tín thư viết qua, Dương Phong cho nàng một cái trị liệu con mắt đơn thuốc, nói là có thể có 70% nắm chắc. Tư Đồ Nam cầm tới toa thuốc này đằng sau, tìm Lạc Dương Thành bên trong mấy cái danh y đi, đều nói là trị liệu tật mắt đơn thuốc, mà lại là rất không tệ đơn thuốc. Thế là, Tư Đồ Nam liền hồi âm để Tư Đồ Thiến thử một lần toa thuốc này. Về sau, Tư Đồ Thiến lại không thư nói về việc này, Tư Đồ Nam liền cũng dần dần đem việc này quên mất. Năm trước thời điểm, Tư Đồ Thiến về nhà thăm viếng. Tại nữ quyến nói chuyện phiếm thời điểm, Yên Chi lắm miệng, nói là Dương Phong cho Tư Đồ Thiến một cái trị liệu con mắt đơn thuốc, nhưng Tư Đồ Thiến lại là bỏ đi không dùng. Các loại Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi rời đi về sau, Tư Đồ Thiến tổ mẫu liền đem việc này nói cho Tư Đồ Nam. Thiên hạ danh y đều nhìn qua, tuổi quá trẻ Dương Phong có thể viết ra cái gì đơn thuốc, chữa cho tốt Tư Đồ Thiến tật mắt đâu. Cho nên, Tư Đồ Nam ý nguyên không có đem việc này xem như chuyện. Nhưng bây giờ, Tư Đồ Nam đột nhiên tâm động. Nếu Dương Phong chính miệng để việc này, nếu là bác nó mặt mũi, tự nhiên rất là không ổn. Không bằng liền để Dương Phong thử một lần, cũng coi là cho hắn một bộ mặt. Không thành, cũng không có gì có thể thất vọng, dù sao đã thất vọng nhiều năm. Có thể bạn nhất có hiệu quả, không những đối với Tư Đồ Ảnh sẽ có trợ giúp, Dương Phong cho Tư Đồ Thiến cái toa thuốc kia, có lẽ sẽ thật có hiệu quả. Một khi Tư Đồ Thiến con mắt khôi phục, Yến Quận Vương phụ chính phi vị trí, tự nhiên là vững như bàn thạch. Cho nên, việc này đối với Tư Đồ gia mà nói, không thành là không có chỗ xấu, mà thành chính là rất nhiều chỗ tốt á. Tư Đồ Hạ cùng Tư Đồ Thọ cũng không biết Dương Phong đã cho Tư Đồ Thiến trị mắt đơn thuốc sự tình, tự nhiên đối với Dương Phong chủ động xin đi giết giặc không có để ở trong lòng. Vô số danh y đều không được, chẳng lẽ ngươi Yến Quận Vương là được ai những danh y kia bên trong, trẻ tuổi nhất một cái, tuổi tác cũng là Dương Phong gấp 2 có thừa ai nhiều tuổi nhất một cái, tuổi tác trọn vẹn là Dương Phong 4 lần. Tư Đồ Nam lập tức đối với Tư Đồ Thọ phân phó nói, Thọ Nhi, ngươi lập tức phái người thông chi bóng hình, để tốc độ thư đến phòng. Tư Đồ Thọ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nam một chút, không dám hỏi nhiều, ứng thanh mà đi. Nhưng mà, mặc kệ là Tư Đồ Hạ hay là Tư Đồ Thọ, đều cho rằng Tư Đồ Nam bất quá là không muốn bắt Dương Phong mặt mũi. Đại khái hơn một phút, Tư Đồ Ảnh mới san san đi vào. Tư Đồ Nam phân phó nói, bóng hình, điện hạ tinh thông y thuật, đặc biệt vì ngươi chẩn bệnh, ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp. Tư Đồ Ảnh đã đến Tư Đồ Thọ cáo chi, nhưng nàng cũng không có ôm bất kỳ hy vọng, nhẹ nhàng lên tiếng, lại hướng Dương Phong có chút thi cái lễ, tiểu muội đa tạ điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, đều là người một nhà, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Ảnh muội, ngươi lại tòa hạ, bản vương trước vì ngươi bắt mạch. Cùng đi theo, còn có hai cái kiệt vụ, chuyên môn dơ lên Tư Đồ Ảnh chuyên dụng cái ghế. Không có cách nào, các cái ghế không nói có thể hay không tiếp nhận Tư Đồ Ảnh trọng lượng, chí ít Tư Đồ Ảnh là ngồi không vào đi. Tư Đồ Ảnh ngồi xuống về sau, Dương Phong đi vào trước mặt của nàng, bắt đầu cho Tư Đồ Ảnh bắt mạch. Tư Đồ Ảnh cổ tay, gọi là một cái thô a, cơ hồ bù đắp được Dương Phong cánh tay. Dương Phong giúp Tư Đồ Ảnh bắt mạch, chỉ cần đem ngón tay dùng sức ấn vào đi, mới có thể rõ ràng cảm thụ được Tư Đồ Ảnh nhịp tim. Tuy nói, thầy thuốc bắt mạch chính là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng đối phương là Đường tỷ trợ phu, huống hồ lại còn trẻ như vậy, Tư Đồ Ảnh nhịn không được thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Dương Phong thì là không có chú ý tới Tư Đồ Ảnh phản ứng, hắn đã nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn thân tâm cảm thụ được Tư Đồ Ảnh mạch đập nhảy lên tình huống. Trung ý coi trọng vọng văn vân thiết. Cái này nhìn, tại nhìn thấy Tư Đồ Ảnh đằng sau, Dương Phong vẫn bí mật quan sát nàng. Cái này nghe, Dương Phong hôm nay cùng Tư Đồ Ảnh cũng coi là hàn huyên vài câu. Cái này hỏi, Dương Phong từ Tư Đồ Thiến trong miệng, trên cơ bản đã biết được chuẩn xác tình huống. Cuối cùng, ngay tại lúc này làm cắt, cũng chính là bắt mạch. Đại khái chừng một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong mới thu tay lại, quay đầu đối với Tư Đồ Nam nói ra, Tư Đồ lao đại người, ảnh muội bệnh này, mặc dù ngoan cố vẫn còn có thể trị liệu. Chỉ cần theo bản vương chi pháp, trong vòng 7 ngày lượng cơm ăn giảm mạnh, trong vòng nửa tháng thể trọng không tăng. Sau nửa tháng, bản vương lại vì ảnh muội chẩn bệnh, đổi phương, nó thể trọng liền sẽ từng bước hạ xuống. Đợi khôi phục bình thường dáng người đằng sau, bản vương lại vì chi chẩn bệnh, lần nữa đổi phương. Như vậy, lại kiên trì nửa năm, liền có thể triệt để đoạn thuốc. Chương 389, thuốc ngừng bệnh trừ. Chương 389, thuốc ngừng bệnh trừ. Dương Phong những lời này, đối với Tư Đồ gia người mà nói, có thể nói là lòng trời lở đất. Trước kia, mặc kệ là cái nào danh y hoặc là thần y đi, tại vì Tư Đồ Ảnh trần trị đằng sau, phản ứng đều là giống nhau, lắc đầu thở dài. Sau đó lại đến một câu, tại hạ đã hết sức, còn xin Tư Đồ đại nhân chớ trách. Có thể Dương Phong không phải ai trong vòng 7 ngày, lượng cơm ăn giảm mạnh. Trong vòng nửa tháng, thể trọng không tăng. Vẹn vẹn là hai điểm này, chính là Tư Đồ gia nhiều năm mục tiêu theo đuổi đáng giá. Chỉ cần Tư Đồ Ảnh thể trọng không tăng, đủ để có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, đối với kế tiếp giảm béo tuyệt đối sẽ có trợ giúp lớn. Về phần khôi phục bình thường dáng người, Tư Đồ gia người cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, a nếu quả thật có thể dạng này, Tư Đồ Ảnh sợ rằng sẽ tình nguyện ăn cả đời thuốc, cho dù là khổ đến rơi nước mắt loại kia. Dương Phong tiếng nói rơi xuống đằng sau, trong thư phòng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Thẳng đến, Tư Đồ Ảnh thanh âm run rẩy vang lên, "Tỷ, tỷ phu, này, lời ấy có thể." Thật là. Dương Phong mỉm cười, "Việc này, đối với ngươi, đối với Tư Đồ gia, ảnh hưởng quá lớn, bản vương không đến mức mở này cho đùa. Hậu thế, không biết là hoàn cảnh sinh thái vấn đề, hay là người càng lúc càng lười, mập mạp chứng trở thành một cái phổ biến hiện tượng. Thế là, liên quan tới mập mạp chứng trị liệu kỹ thuật cũng thu được phi tốc phát triển, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tương đối thành thục. Tư Đồ Ảnh mập mạp chứng tuy nói quá dị, nhưng lại cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ là cần thời gian lâu một chút, đại khái sẽ 2 năm dài đằng đẵng. Nhất tốn thời gian chính là từ Tư Đồ Ảnh hiện tại cái này hình thể khôi phục lại bình thường dáng người, không có thời gian hơn 1 năm là không được. Dùng thuốc quá mạnh, giảm béo quá nhanh, đối với Tư Đồ Ảnh thân thể sẽ có tổn thất quá lớn thương, cho nên liền không nên quá nhanh. Gặp Dương Phong một mặt chăm chú, Tư Đồ Nam mấy người cũng nhịn không được có chút kích động. Nếu là thật sự, Dương Phong tuyệt đối chính là Tư Đồ Ảnh ân nhân, là Tư Đồ gia ân nhân. Chỉ bất quá, Dương Phong ân nhân này cùng Tư Đồ Ảnh trượng phu Dương Bách, tựa hồ là thủy hỏa khó chứa. Mặc kệ nhiều như vậy, trước chữa cho tốt Tư Đồ Ảnh bệnh mới là cần gấp nhất sự tình. Tư Đồ Nam chắp tay nói, "Như vậy, lão phu trước cảm ơn điện hạ." Dương Phong gật đầu nói, "Tư Đồ lão đại nhân muốn nặng, còn xin sai người mài, bản vương cái này viết xuống phương thuốc, Tư Đồ lão đại nhân mạng người theo phương bút thuốc liền có thể. Lão thần cái này an bài." Tư Đồ Thiến đứng lên nói, "Điện hạ, thần thiết nguyện tự thân vì điện hạ mài mực." Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Ảnh tỷ muội tình thâm, nàng đương nhiên hy vọng Dương Phong thật có thể chữa cho tốt Tư Đồ Ảnh bệnh. Dương Phong gật đầu cười, làm phiền Thiến Nhi. Son phấn bịn Tư Đồ Thiến, đi vào án thư bên cạnh, đem niên mực giao cho Tư Đồ Thiến trong tay, người sau liền bắt đầu mài mực đứng lên. Chỉ chốc lát sau, mài hoàn tất, Dương Phong cầm lấy bút lông, viết một đạo phương thuốc. Chỉ bất quá, thuốc tương đối nhiều. Dương Phong thổi khô trên phương thuốc chữ, đưa cho Tư Đồ Nam, Tư Đồ lão đại người, sai người theo phương thuốc, mỗi ngày 3 bữa cơm trước ăn bảo. Ban đầu 2 ngày, sẽ có nôn khan sự tình phát sinh. Từ ngày thứ 3, liền sẽ không còn nôn khan. Từ ngày thứ 4 bắt đầu, lượng cơm ăn liền sẽ có chỗ giảm bớt. Yêu cầu cụ thể, bản vương tại trên phương thuốc viết minh bạch, nhất định phải tuân chúc mà vì. Nếu là ảnh muội uống thuốc đằng sau tình huống cùng bản vương nói tới không đồng nhất, Tư Đồ lão đại người một mực đem phương thuốc thiêu hủy liền có thể. Tư Đồ Nam nhất thời không biết rõ Dương Phong câu nói sau cùng ý tứ, nhìn hắn một cái, điện hạ chi ý Dương Phong ha ha cười nói, bản vương chi ý, chỉ có 4 chữ, thuốc ngừng bệnh trừ. Thuốc ngừng bệnh trừ. Đương nhiên, cùng thuốc đến bệnh trừ so sánh, hay là thuốc ngừng bệnh trừ tương đối đáng tin cậy một chút. Phương thuốc mở qua, sau đó Tư Đồ phủ nên bận rộn, Dương Phong liền mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm cáo tử. Dù sao, sau đó, Dương Phong còn muốn tại Lạc Dương lưu lại thời gian nửa tháng, Tư Đồ Thiến tùy thời đều có thể về nhà ngoại. Bởi vì giữa trưa uống rượu, Dương Phong hồi phủ đằng sau, đi ngủ một hồi. Giờ dậu, Dương Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm, mang theo lễ vật, đi Tiêu Du trong phủ. Tiêu Du thân phận cũng không bằng Tư Đồ Hạ phức tạp như vậy. Tại muội muội cùng nữ nhi bên trong, Tiêu Du nhất định là tuyển nữ nhi. Lại nói, Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng cũng đều là con của hắn. Cho nên, Tiêu Du môn này là triệt để đánh lên Yến quận vương là ấn, tẩy đều rửa không sạch. Dương Phong đối với Tiêu Du một môn tín nhiệm, tự nhiên muốn vượt xa quá Tư Đồ Hạ một kia. Nhất là Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng, đối với Dương Phong sùng bái tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, bởi vì bọn hắn ngay tại Yến Châu nhậm chức, rõ ràng có thể cảm nhận được Yến Châu biến chuyển từng ngày loại kia thịnh thế sắp tới cục diện. Thị phu mau tới, đêm nay tiểu đệ cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Tiêu Trình một thanh kéo Dương Phong cánh tay trái, liền hướng trong phủ túm. Bên kia, Tiêu Tưởng cũng một thanh níu lại Dương Phong cánh tay phải, "Thị phu, đại ca tiểu lượng không được, tiểu đệ cùng ngươi uống, chúng ta là quân nhân cách uống." Tiêu Trình giận dữ, "Ai nói ta tiểu lượng không được, đừng nhìn ngươi võ nghệ so với ta mạnh hơn, nhưng tiểu lượng tuyệt đối không bằng ta." Tiêu Tưởng vừa cười vừa nói, "Đại ca, tiểu lượng ai cao ai thấp, hai ta nói không tính, không bây giờ muộn so một chút thôi." Tiêu Trình hừ lạnh một tiếng, "So liền so, đừng quên ta là ca của ngươi, tiểu lượng khẳng định lớn hơn ngươi." Tiêu Tưởng hì hì cười một tiếng, "Đại ca, hai ta là song bạc thai, chỉ bất quá ngươi nhanh hơn ta một bước mà thôi." Tiêu Trình một mặt đắc ý, "Vậy liền chứng minh, phản ứng của ta nhanh hơn ngươi, tư chất so với ngươi còn mạnh hơn, học đồ vật khẳng định nhanh hơn ngươi, tiểu lượng cũng liền lớn hơn ngươi." Tiêu Tưởng đương nhiên không phục, "Ai lợi hại, ban đêm từng uống rượu mới biết được." Dương Phong nghe cái này hai tên dở hơi đấu võ mồm, trong lòng dở khóc dở cười. Tại Yến Châu thời điểm, Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng tuyệt đối là đúng quy đúng củ, làm việc chăm chú, đối xử mọi người cũng rất hiền hòa, cho Yến Châu người lưu lại ấn tượng hay là rất không tệ. Không nghĩ tới, cái này Hình Tào Tạ Vệ cùng binh Tào Hữu Vệ lại còn có như thế hoạt bát đáng yêu một mặt. Cũng khó trách đi, người cổ đại lập sự tình sớm, 15-16 tuổi ra ngoại sinh kế là một loại rất phổ biến hiện tượng. Tiêu Nguyệt Cầm có chút nghe không nổi nữa, mất mặt, cái này hai đệ đệ vậy mà ngay trước Dương Phong mặt trộn lẫn lên miệng tới, hơn nữa còn là bởi vì so với ai khác tiểu lượng lớn. Trước kia, Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng cơ hồ mỗi ngày đấu võ mồm, nhưng Tiêu Nguyệt Cầm chưa bao giờ quản qua hai người bọn họ, dù sao loại phương thức này cũng có thể tăng tiến huynh đệ ở giữa tình cảm. Nhưng bây giờ, Dương Phong ở bên cạnh đâu, còn có Tư Đồ Thiến A, Tiêu Nguyệt Cầm kẻ làm tỷ tỷ này, liền không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tiêu Nguyệt Cầm mặt biến đổi, quát, "Hai người các ngươi khoan đã miệng, tại điện hạ trước mặt, an cảm như vậy hồi náo, cũng không sợ điện hạ trò cười." Hiển nhiên, Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng đối với Tiêu Nguyệt Cầm cái này đại tỷ vẫn còn có chút e ngại, lập tức liền tất cả đều ngậm miệng. Tiêu Nguyệt Cầm lập tức hướng Dương Phong thỉnh tội, "Điện hạ thứ tội, xá đệ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tại điện hạ trước mặt hồi náo, để điện hạ chê cười." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Chúng ta là người một nhà, không cần đa lễ như vậy số, bản vương giá ưa thích loại này nhà không khí." Có Dương Phong chỗ dựa, Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng lập tức gan lớn, cùng một chỗ hướng Tiêu Nguyệt Cầm la mặt quỷ, để Tiêu Nguyệt Cầm vừa bực mình vừa bật cười. Dù sao Tiêu Nguyệt Cầm đem lời nên nói cũng đã nói, nếu Dương Phong dung túng bọn hắn, Tiêu Nguyệt Cầm cũng vui vẻ phải xem đến Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng dễ Dương Phong rút ngắn quan hệ đâu. Chương 390, sau này hợp tác, nhất định sẽ phi thường vui sướng. Chương 390, sau này hợp tác, nhất định sẽ phi thường vui sướng. Cùng Tư Đồ Hạ trong phủ mở dạng, Tiêu Du vợ chồng cũng là vội vã ra ngoài đón giá. Tiêu Du phu nhân là Huỳnh Dương Trịnh Thị, Lan Lăng Tiêu Thị cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị đều là 6 đại môn phiệt bên trong một thành viên, thông gia đứng lên, tự nhiên là môn đăng hộ đối. Đương nhiên, cũng không phải nói 6 đại môn phiệt nhất định phải nội bộ thông gia, nhất đẳng môn phiệt cũng nhất định phải nội bộ thông gia cái gì. 6 đại môn phiệt cùng nhất đẳng môn phiệt thông gia cũng rất bình thường, nhất đẳng môn phiệt cùng nhị đẳng môn phiệt thông gia cũng có, nhị đẳng môn phiệt cùng tam đẳng môn phiệt thông hôn thì càng nhiều hơn một chút. Nhưng là đâu, 6 đại môn phiệt gần như không sẽ cùng nhị đẳng môn phiệt thông gia, chớ nói chi là tam đẳng môn phiệt. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu như bên trong hai người kết giao cực sâu, hoặc là đê môn phiệt đối với vọng tộc phiệt từng có cái gì ân tình, chờ chút. Tần Vương Dương Minh Vương Phi cũng là Huỳnh Dương Trịnh Thị xuất thân, hai nữ ở giữa là ba phụ quan hệ, còn không tính xa. Đại sở quốc quý củ, cùng cha là một phụ, cùng tổ phụ là hai phụ, cùng tăng tổ phụ là ba phụ, cao bằng tổ phụ là bốn phụ, cùng thái tổ phụ là ngũ phụ, cùng quá cao tổ cha. Ân, tác giả đột nhiên nhớ tới, ngũ phụ đằng sau, trên cơ bản liền không lại có thân duyên quan hệ, đã không cứ gọi được thân thích. đương nhiên nói, nếu là cứng rắn đụng, cũng có thể làm thân mang cho nên. Trong thư phòng, Tiêu Du, Dương Phong cùng Tiêu Trình, Tiêu Tường cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Tại Tiêu Du trước mặt, Tiêu Trình cùng Tiêu Tường liền triệt để quy củ, thần sắc nghiêm túc, không dám có nửa phần làm cản. Con sợ cha, tại Đại Sở Quốc là thái thường gặp tình huống. Phản nghịch kỳ. Đối với Đại Sở Quốc Nam Nhi tới nói, là không tồn tại. Ngươi dám phản nghịch. Tốt, côn đồng hầu hạ, đánh cho ngươi ba ngày không xuống giường được. Sau đó thì sao, đối với thanh danh còn không tốt, như, mộ mộ nhà ra cái nghịch tử, mộ mộ nhà ra cái con bất hiếu. Cho nên, cổ đại nam nhân là rất thống khổ, nhất là thế gia môn thiệt, sẽ mấy chục năm như một ngày sinh hoạt tại phụ thân nghiêm khắc dưới bóng ma. Cho dù là Tư Đồ Hạ, Tiêu Du dạng này, nhi tử lớn như vậy, nữ nhi đều thành hôn, tại Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên trước mặt cũng nhất định phải là duy duy nặng nặng, không dám có chút phạm sai lầm. Đương nhiên, các loại con dâu ngao thành lao bà, khi Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du đem Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên nhịn đến địa phủ ngày đó, bóng ma cũng liền biến mất theo, chuyển chính thức thành lao đại. Tiêu Du buông xuống mắt trà, vừa cười vừa nói, hôm đó, điện hạ khẩu chiến quần thần, để thái tử mất hết thể diện, để thôi Cảnh Hạo không phản bắt được, để thôi Quảng Thụy bọn người tất cả đều trao nhận thủ, lao thần đối với điện hạ thật sự là khâm phục a. Tiêu Du cũng là ngự sử, lại là so phổ thông ngự sử cao hơn, là trong điện thị ngự sử. Tại Đại Sở Quốc, trong điện thị ngự sử chỉ có 6 cái danh ngạch, có thể tùy thời tiến cung bạch tội người, mà phổ thông ngự sử chỉ là dâng tấu chương bạch tội người. Trừ phi gặp được cái gì trọng đại sự tình, những này phổ thông ngự sử mới có thể xin mời chỉ vào cung, ở trước mặt bạch tội, tỉ như Dương Phong đại náo Vân Châu, sát thương Vân Châu quan biên. Ngày đó, Tiêu Du cũng tại Sở Phong điện, chỉ bất quá hắn không có mở miệng. Dưới tình huống đó, Tiêu Du đối với Vân Châu tình huống không hiểu rõ lắm, là không thể tùy tiện giúp Dương Phong giải vây. Dương Phong vừa cười vừa nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân quá khen, hoàng tổ phụ sớm đã hạ chỉ, cho nên bản vương lòng có lực lượng, tự nhiên không chỗ sợ. Quả nhiên, việc này chính là Triệu Vĩnh Thủy tắc quái. Tiêu Du minh bạch, Dương Phong không nói lời nói thật. Triệu Vĩnh Thủy lớn bao nhiêu là gan, dám tư tàng thánh chỉ không nói. Lại nói, coi như Triệu Vĩnh Thủy thật làm như vậy, tại Dương Phong lần thứ nhất đại náo Vân Châu đằng sau, Triệu Vĩnh Thủy còn có thể không tranh thủ thời gian hướng Dương Hiển tỉnh tội, nhanh lên đem thánh chỉ ban bố, nhất định phải chờ lấy Dương Phong lại náo một lần. Đây không phải rõ ràng là cố ý gậy ông đập lưng ông, trêu đến Long Nhan tức giận, Triệu Vĩnh Thủy sẽ có ngu như vậy. Tiêu Du lập tức liền hiểu lầm, cho là việc này là Dương Phong cùng Dương Hiển tự mình ước định, không có khả năng trước bất kỳ ai lộ ra chân tướng. Tiêu Du cười nói, bất kể nói thế nào, Đông Cung ăn cái này thiệt tỏi lớn, tất nhiên nhìn ra bệ hạ đối với điện hạ chi thánh sủng, đương triều không hay. Lại thêm, Lạc Vương tái xuất, mặc dù đối với Đông Cung vị trí đã không còn ảnh hưởng, nhưng thế lực nó vẫn không thể khinh thường. Điện hạ xưa nay cùng Lạc Vương thân thiện, Đông Cung đối với cái này tất nhiên kiêng kỵ, chắc hẳn sau đó một đoạn thời gian, hẳn là sẽ yên tĩnh một hai. Kể từ đó, điện hạ liền có thể toàn lực kinh doanh Yến Châu, giải quyết Bắc cảnh tranh chấp, góp nhặt thực lực, lấy ứng mà biến. Dương Phong không thể không âm thầm gật đầu, mặc kệ là Tư Đồ Hạ hay là Tiêu Du, hai cái này cha vợ quả nhiên đều là cáo giả, ánh mắt sắc bén người. Dương Phong cười nói, nhạc phụ đại nhân lời nói rất là, Lạc Vương tái xuất, nhưng vì bản vương kiềm chế Đông Cung một hai, tại bản vương mà nói, hay là có nhiều chỗ tốt. Tiêu Du nhẹ gật đầu, điện hạ, nếu Lạc Vương đã chứng trong sạch, điện hạ có thể cùng nhiều nhiều băng lai. Lạc Vương ngày xưa từng vì Đông Cung chi chủ, dưới trướng cũng có không ít người mới phụ tá, trong đó càng có kinh thế chi tài. Bây giờ, Lạc Vương nếu cùng Đông Cung vị trí vô duyên, nó dưới trướng nhân tài tự nhiên nhưng vì điện hạ sử dụng. Dù sao, Lạc Vương tại thái tử chi ân oán, đã mất hóa giải chi khả năng, Lạc Vương một môn ngày sau tất sẽ che chở tại điện hạ, tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ. Dương Phong không thể không thừa nhận, Tiêu Du ánh mắt sắc thực hay là rất lâu dài, mà lại rất nhạy cảm. Tư Đồ Hạ không có đề cập điểm này, chưa chắc là hắn nghĩ không ra, có lẽ là Tư Đồ Hạ muốn trước biểu trung tâm. Không phải vậy, Dương Phong còn không cách nào xác định Tư Đồ Hạ trung tâm, làm sao lại tiếp nhận Tư Đồ Hạ hiến kế đâu? Dương Phong nhẹ gật đầu, đa tạ nhạc phụ đại nhân nhắc nhở, bản vương rời đi Lạc Dương trước đó, sẽ đi Lạc Vương cung bái phỏng. Lạc Vương cung, kỳ thật chính là trước kia Cam Thủy cung. Dưới tình huống bình thường, nhưng phạm là vương gia, đều là vương phủ. Nhưng Dương Hiển đặc biệt tân chuẩn, đổi Cam Thủy cung là Lạc Vương cung, để Dương Tranh một nhà vẫn có thể ở nơi đó ở lại, cũng coi là Dương Hiển đối với Dương Tranh một chút đền bù, cũng là cố ý nâng lên một chút Dương Tranh địa vị. Dù sao, từng vì thái tử, mặc dù ngày sau không có khả năng lại vì thái tử, chí ít vẫn là so khắc vương gia cao hơn ra nửa. Ô Tiêu Du vừa cười vừa nói, nguyên lai điện hạ sớm có lập kế hoạch, ngược lại là lao thần quá lo lắng. Dương Phong cười nói, nhạc phụ đại nhân nói quá lời, nhưng thật ra là bá phụ chủ động mời bản vương. Ý nghĩa chính như nhạc phụ đại nhân sở liệu, bá phụ chỉ có thể che chở tại ta Yến Châu phía dưới. Tiêu Du còn nói thêm, nếu Lạc Vương mời, điện hạ chính có thể thuận tiện làm việc. Lạc Vương có ba đứa con, trưởng tử Dương Lý cùng thứ tử Dương Hoa đều là một quận chi của vương, chỉ có tam tử Dương Đồng còn bạch thân. Lao thần làm nghe, cái này Dương Đồng có thần lực, võ nghệ cao cường, điện hạ sao không đem nó lấy đi, tại Yến Châu làm tướng, như vậy thì Lạc Vương cùng điện hạ chắc chắn một thể cũng. Dương Phong cười to nói, nhạc phụ đại nhân nói như vậy rất tốt, bản vương thủ giáo. Tiêu Du minh bạch, lấy Dương Phong trí tuệ cùng ánh mắt, khẳng định cũng đã nghĩ tới chỗ này. Nhưng mà, Tiêu Du đưa ra điểm này, cũng coi là tại Dương Phong trước mặt hiện lộ trí tuệ. Mà Dương Phong đâu, e cờ cực cao, không nói mình đã nghĩ đến, mà là cho đủ Tiêu Du mặt mũi. Phen này nói chuyện, cha vợ đối với con rể rất hài lòng, con rể đối với cha vợ cũng phi thường tán thành. Sau này hợp tác, nhất định sẽ phi thường vui sướng. Chỉ Dương Phong dung người chi tâm, Dương Phong ý chí, cũng không phải Dương Khâm có thể so. Chương 391, có người đến Yến quận vương phủ, tới cửa kiếm chuyện chương 391, có người đến Yến quận vương phủ, tới cửa kiếm chuyện cùng buổi trưa hôm nay tình huống không kém không nhiều. Giữa trưa, Dương Phong muốn đi Tư Đồ Hạ nhà thăm người thân, nhưng là tại Tư Đồ Nam trong phủ dùng bữa ăn. Ban đêm, Dương Phong đến Tiêu Du trong nhà thăm người thân, đồng dạng là đi Tiêu Quảng Nguyên trong phủ dùng cơm. Chỉ bất quá, không có Tiêu Dung bóng dáng. Tiên Văn đã thông báo, Tiêu Dung là Tiêu Quảng Nguyên trưởng tử, quan cư Giang Châu biển giá, tổng tứ phẩm, nhưng là đồng cung người. Buổi trưa hôm nay, Dương Khâm mang theo Tiêu Thị, Dương Tùng đến Tiêu Quảng Nguyên trong phủ thăm người thân, Tiêu Dung tiếp khách, nhưng Tiêu Du không có đi. Tiêu Du lý do rất đơn giản, mang theo Trịnh Thị đi đường ca của nàng trong phủ thăm người thân. Huỳnh Dương Trịnh Thị đại bản doanh mặc dù tại Huỳnh Dương, nhưng ở Lạc Dương Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng không ít người, trong đó cùng Tiêu Du lão bà huyết mạch gần nhất chính là Trịnh Thị Đường Minh. Đương nhiên, Trịnh Thị Đường Minh cũng không phải là hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt, mà lại cái này Trịnh Thiên Đoạt là Dương Khâm người. Đồng dạng, đêm nay Tiêu Dung cũng không đến tiếp khách, tìm cái lý do là giữa trưa say rượu, chưa tỉnh lại. Bởi như vậy, hai huynh đệ trận doanh liền hoàn toàn rõ ràng, đều vì mình chủ. Đương nhiên, loại này đều vì mình chủ quan hệ đối với hai huynh đệ tình cảm là không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì tất cả mọi người là vì Lan Lăng Tiêu Thị tương lai. Tựa như Tam Quốc thời kỳ Chư Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng, một cái hiệu lực Đông Nô, một cái hiệu lực Tây Thủ, quan hệ lẫn nhau hay là rất hòa thuận. Thế ra môn phiệt có cố định quy tắc. Tỷ như Tiêu Dung hòa Tiêu Du tuy là huynh đệ, nhưng đều vì mình chủ, nhất định phải đối với chủ tử trung tâm không hai. Không phải vậy, thế ra này môn phiệt liền sẽ nhận xa lánh cùng ghét bỏ, nói câu chúng bạn xa lánh đều không quá phận. Tiêu Quảng Nguyên nhìn qua Dương Phong, một mặt tự ái. Vân Châu sự tình, Tiêu Quảng Nguyên đối với Dương Phong là 12 phần hài lòng. Diệt trừ Triệu Vĩnh Thủy, lỗ mất thôi Quảng Thụy, tiến hóa thuận lợi Nam Hạ, khiến cho Đông Cung ăn một lần thiệt thòi lớn, Tiến Châu toàn thắng. Từ đó về sau, tiến hóa tại Đại Sở quốc 12 châu lại không bất kỳ ngăn trở nào, Tiến Châu kinh tế bay lên ở trong tầm tay. Nhưng Dương Phong cũng không có vì vậy kiêu ngạo tự mãn, ngược lại lại thừa dịp Vân Châu nhiệt độ không tiêu tan, đẩy ra Yến Châu phong vân ghi chép. Bộ thứ nhất Phương Hồng Cốc đại thắng Tiêu Quảng Nguyên cũng nhìn, cùng rất nhiều người một dạng, cực kỳ chấn kinh. Nghe nói, cái này gọi tiểu thuyết, một loại văn học đề mới tài, tuyệt đối là khai sáng một cái lưu phái. Tiểu thuyết nhiệt độ còn không có tán đi, Dương Phong liền lại làm ra pháo hoa, lần nữa chấn kinh tứ tỏa. Tại Tiêu Quảng Nguyên trong mắt, mặc kệ là tiểu thuyết à, hay là pháo hoa à, cùng yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô một dạng, đều mẹ nó là hoàng kim bạch ngân á, Yến Châu càng là có tiền thì càng cường đại, đây là không hề nghi ngờ, Tiêu Quảng Nguyên thật sâu minh bạch đạo lý này. Sau đó, lại thêm Dương Phong nồng đậm khuyết trương dạ tâm, khiến cho Tiêu Quảng Nguyên cảm giác, tựa hồ Dương Phong tiềm lực này cũng càng đáng để mong chờ. Tựa hồ, Dương Phong đã đang làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, tranh hoàng thái tôn vị trí. Thứ hai, theo Yến Châu tự lập, nghe điều không nghe tuyên. Về phần, Yến Châu có thể cường đại đến một bước nào, Tiêu Quảng Nguyên cũng nói không chính xác. Có một chút, chỉ cần Dương Phong có thể một mực dạng này anh minh xuống dưới, có lẽ Yến Châu cùng Đại Hoang quốc đều có thể có liều mạng đi. La Ý nói, lấy Yến Châu chi lực, coi như cùng Đại Sở quốc đối nghịch, cũng chưa chắc có thể thua ở Hạ Phong. Đêm nay bữa cơm này, không có đàm luận chính sự, chỉ là một chút nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là vui sướng. Mặc dù chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng Dương Phong ăn nói cùng kiến thức vẫn là để Tiêu Quảng Nguyên cùng Tiêu Du phụ tử kinh ngạc cực kỳ. Nay chỗ nào giống như là một thiếu niên lang, so Tiêu Quảng Nguyên dạng này hỏng bét lao đầu tử, hay là lễ bộ thượng thư, kiến thức đều rộng. Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời a, đây là Tiêu Quảng Nguyên cùng Tiêu Du cộng đồng nhận biết. Tiêu Quảng Nguyên ẩn ẩn cảm giác, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử chi tranh, ai thắng ai bại, thật đúng là khó mà nói đâu. Dựa mắt mà đợi đi. Tóm lại, đêm nay bữa cơm này, Tiêu Quảng Nguyên thật cao hứng, Tiêu Du thật cao hứng, Dương Phong thật cao hứng, Tiêu Nguyệt Cẩm cao hứng nhất. Trợ phu của mình quá ưu tú, cùng người nhà của mình quan hệ ở chung cũng cực kỳ hòa hợp. Cuộc sống như vậy, chính là Tiêu Nguyệt Cẩm tha thiết ước mơ. Nếu nói duy nhất không đủ thôi, cũng là có, chính là nàng thân phận, là Yến quận vương phụ chất phi. Nhưng Tiêu Nguyệt Cẩm không phải loại kia giá tâm bừng bừng nữ nhân, chí ít hiện tại còn không phải, bởi vì Dương Phong bất quá chỉ là một cái quận vương mà thôi. Tết mùng 2, cứ như vậy đi qua. Phía sau mấy ngày, lớp 10, mùng 4 cùng đầu năm, liền rất bình thản. Chứ đi tìm Thạch Vạn Quân uống một trận rượu bên ngoài, Dương Phong lại tiến cung hai lần, thời gian còn lại chính là đóng cửa không ra, nghiên cứu chế tạo pháo hoa. Mùng 6 thời điểm, có người đến Yến quận vương phủ, tới cửa kiếm chuyện. Kiếm chuyện người này đâu, cũng họ Thôi, chính là Bắc Lăng người Thôi gia, tên là Thôi Quảng Châu. Tác giả trong lòng minh bạch, cái này Thôi Quảng Châu cùng Thôi Quảng Thụy là một cái bối phận. Chỉ bất quá, Thôi Quảng Thụy là con trai trưởng thân phận, cho nên liền thành quan. Mà Thôi Quảng Châu là con thứ thân phận, cho nên liền trải qua thương. Đương nhiên, không có quy định nói thế ra môn phiệt con thứ không thể làm quan, chẳng qua là thiếu nhi đã, mà lại đại bộ phận đều là ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống chức quan. Dù sao thôi, thế ra môn phiệt cảnh lá rậm rạp, con trai trưởng à, con thứ à, đều là một đồng lớn. Mà đại sở quốc chức quan, nhất là tứ phẩm trở lên chức quan, là rất có hạn, có thể nói chỉ thờ thế ra môn phiệt con trai trưởng. Lại nói, thế ra môn phiệt kinh doanh phạm vi, có thể không chỉ là quan trưởng, thương trưởng cũng rất trọng yếu. Cả một nhà, nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, chỉ dựa vào triều đình bổng lộc, đã sớm đói đến xanh xao vàng gọn. Chỉ dựa vào tham ô mục nát, phong hiểm cũng là quá lớn ai cho nên, làm điểm việc buôn bán của mình, tuyệt đối là mười phần có cần phải. Tại đại sở quốc làm sinh ý, cũng không phải người người đều có thể thành công, liền nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Chỗ dựa rất trọng yếu. Quan thương cấu kết đạo lý, từ Nam chí Bắc mấy ngàn năm, là một cái không đổi nói để ý thế ra môn phiệt sinh ý, bởi vì có quan trường chống đỡ lấy, tự nhiên là từng cái bộ môn đều thả đèn xanh, thậm chí còn có thể làm điểm sát biên cầu sinh ý, thậm chí trực tiếp làm trái quy tắc sinh ý không có cách nào, thế ra môn phiệt chính là chỗ dựa lớn nhất. Mà giống Sở Vạn Lý loại kia, từ Yến Châu đi vào Lạc Dương, không có căn cơ, không có chỗ dựa, chỉ là bị từng cái bộ môn bóc lột, liền có thể để hắn bồi tiến vốn ban đầu bên trong. Cho nên, thế ra môn phiệt sinh ý là càng làm càng lớn, càng làm càng kiếm tiền. Sở Vạn Lý sinh ý chính là càng làm càng nhỏ, càng làm càng bồi thường tiền. Thôi Quảng Châu là Thôi ra con thứ bên trong đầu rất sống đạo một người, thay Thôi ra kinh doanh La Hồng Lâu sinh ý. La Hồng Lâu tại Thôi Quảng Châu kinh doanh bên dưới đã trở thành Lạc Dương thành tam đại thanh lâu một trong, lực áp còn lại mấy cái kia thanh lâu. Đương nhiên, cái này cùng Thôi Quảng Châu tuệ nhãn khai quật ra Sở Hồng Tuệ là có rất lớn quan hệ. Tiên Văn đã thông báo, trước kia Văn Hữu biết phường thuyền là 4 chiếc, còn có một cái lấy kỳ hội bạn Hoa Khôi, tên là Nhiếp Hồng Nương, năm ngoái bị một cái gọi Ngô Thành Dương tài tử ôm đi. Mà cái này Nhiếp Hồng Nương đâu, cũng là La Hồng Lâu Hoa Khôi. Tam đại thanh lâu, 4 cái Hoa Khôi, La Hồng Lâu độc chiếm 2 cái. Có thể thấy được trước tiên là cỡ nào một ngày thu đấu bằng đi. Nhưng còn bây giờ thì sao, Nhiếp Hồng Nương là Văn Hữu sẽ bị Ngô Thành Dương ôm đi, Thôi ra cũng coi là mỏ một số lớn, không quá lô bốn. Nhưng Sở Hồng Tuệ đâu, là tư đạo, Thôi ra một đồng tiền cũng không có mỏ được. Càng đáng sợ chính là, không có Hoa Khôi tỏa chấn, La Hồng Lâu sinh ý thẳng tắp hạ xuống, Thôi ra không chịu nổi. Chương 392, không cần để ý tới rất nhiều. Chương 392, không cần để ý tới rất nhiều. Tại Sở Hồng Tuệ đột nhiên biến mất đằng sau, lại khắp nơi tìm không đến, Thôi Quảng Châu hoảng cực kỳ. Một phương diện, Thôi Quảng Châu phái người đến đại sở quốc các nơi thành lâu, tìm kiếm có sẵn Hoa Khôi, chuẩn bị giá cao mua xuống, trực tiếp tới cái đá ở núi khác có thể công ngọc. Một phương diện, Thôi Quảng Châu tại La Hồng Lâu nội bộ tiến hành săn chọn, chuẩn bị lại bưng ra một cái Hoa Khôi. Một mặt khác, Thôi Quảng Châu liền phái người bốn chỗ tìm hiểu Sở Hồng Tuệ tin tức. Lẽ ra, Lạc Dương thành bốn môn kiểm tra cực nghiêm, Sở Hồng Tuệ hẳn là không có khả năng tùy tiện ra khỏi thành, huống chi còn mang theo một cái Liên Nhi. Nhất làm cho Thôi Quảng Châu căm tức, chính là Sở Hồng Tuệ đem Liên Nhi cũng mang đi. Dưới tình huống bình thường, Hoa Khôi thiếp thân tỷ nữ chính là Hoa Khôi bồi dưỡng người. Chỉ bất quá, có thể nuôi dưỡng thành công, có bồi dưỡng không thành công. Liên Nhi cũng không tệ lắm, tại Sở Hồng Tuệ hôn núc phía dưới, cờ kỳ thư họa các hạng kỹ năng đều tiến bộ rất nhanh. Nhất là, Liên Nhi thiện tội tiêu, loại nhạc khí này tại Lạc Dương thành Hoa Khôi bên trong còn không có xuất hiện qua, rất có bồi dưỡng tiền đồ. Nhưng là, Sở Hồng Tuệ tư đạo, đem Liên Nhi cũng bắt góc, khiến cho La Hồng Lâu tổn thất nặng nề, Thôi ra tổn thất không nhỏ. Dương Phong đại náo Vân Châu, gián tiếp hại chết Thôi Quản Thụy, làm Thôi ra đã mất đi đối với Vân Châu khống chế, dẫn đến Dương Phong cùng Thôi ra triệt để kết thủ. Thế là, Thôi ra liền hoài nghi lên Dương Phong. Một phen điều tra, Thôi ra quả nhiên liền phát hiện, Dương Phong về Lạc Dương chỉ đợi 2 cái ban đêm, nhưng lại cùng La Hồng Lâu có quan hệ. Tại Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi thoát đi Lạc Dương cuối cùng một đêm, Thạch Vạn Quân trong phủ tỷ nữ đi qua La Hồng Lâu, gặp qua Sở Hồng Tuệ. Sao chính là một đêm kia, Thạch Vạn Quân mời Dương Phong đi hắn trong phủ uống rượu. Dương Phong đi Thạch Vạn Quân trong phủ uống rượu, sau đó Thạch Vạn Quân trong phủ một cái tỷ nữ liền đi La Hồng Lâu gặp Sở Hồng Tuệ, cuối cùng câu Sở Hồng Tuệ liền mang theo Liên Nhi trốn đi, đến nay không có chút nào tung tích. Cái này mẹ nó là trùng hợp sao? Trừ cái đó ra, còn có một tin tức, đó chính là Tầm Ngọc Lâu Lương Hồng Ngọc đã khôi phục tự do, theo Dương Phong lên phía Bắc Kiến Châu. Mẹ nó, Lạc Dương Tam Đại Thanh Lâu, lại không tính cao sổ phượng, đầu tiên là Gia Cắt Thanh Phượng, lại là Lương Hồng Ngọc, lại trộm đi một cái Sở Hồng Tuệ. Gia Cắt Thanh Phượng cùng Lương Hồng Ngọc đều là đi Yến Châu, Sở Hồng Tuệ không phải đi Yến Châu mới là lạ. Đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi à, không có chứng cứ rõ ràng, Thôi ra không dám hướng Dương Phong nổi lên. Thẳng đến, Thôi ra tìm được chứng cứ, thế là Thôi Quảng Châu liền đến nhà đến thăm Yến quận vương phủ, tìm Dương Phong phiền toái. Chứng cứ này cũng rất đơn giản, chính là một người chứng. Một cái tỷ nữ nghe trộm được Thạch phủ tỷ nữ cùng Sở Hồng Tuệ một chút đối thoại, càng là âm thầm thấy rõ Thạch phủ tỷ nữ này tướng mạo. Thế là, Thôi ra liền xuất thủ, âm thầm đem Thạch phủ tỷ nữ này cầm xuống. Không cần nghiêm hình tra tấn, tỷ nữ này liền cái gì đều chiêu. Lấy được 10 phần chứng cứ, Thôi Cảnh Chết quyết định báo thủ, liền để La Hồng Lâu bên ngoài lão bản Thôi Quảng Châu xuất thủ, hướng Dương Phong nổi lên. Đồng thời, Thôi Cảnh Chết âm thầm thao túng, để ngự sử đại bạch tội Dương Phong. Hai bút cùng vẽ, Thôi Cảnh Chết cam đoan Dương Phong lần này tuyệt đối sẽ ngã chồng vó một cái. Cố nhiên, bởi vì một cái Hoa Khôi, không có khả năng để Dương Phong ném đi Yến quận vương chức vị, nhưng ít ra có thể làm cho Bắc Lăng Thôi ra lật về một ván. Đối với thế gia môn phiệt mà nói, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Thôi Quảng Châu mặc dù là tìm đến sự tình, nhưng cấp bậc lễ nghĩa hay là rất đúng chỗ. Đương nhiên, tại đến Hán quận vương phụ trước đó, Thôi Quảng Châu cũng là làm đủ bài tập, trước phái người âm thầm đem tin tức lan rộng ra ngoài. Cái gì Yến quận vương háo sắc, được cao số phượng, gia cắt thanh phượng còn chưa đủ, lại đem Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ cho bắt góc. Cái gì Yến quận vương cầu Thôi ra đến Sở Hồng Tuệ không có kết quả, sau đó âm thầm trợ Sở Hồng Tuệ thoát đi. Cái gì Yến quận vương chẳng những thèm nhỏ dãi Sở Hồng Tuệ sắc đẹp, mà lại ngay cả tỷ nữ Liên Nhi cũng không dung tha. Dù sao, Thôi ra gieo rắc tin tức đối với Dương Phong là các loại bất lợi. Kỳ thật, từ hôm nay trước kia bắt đầu, Thôi ra liền bắt đầu gieo rắc tin tức. Sau đó thì sao, chỉ là 2 canh giờ không đến, Thôi Quảng Châu liền tới nhà làm khó dễ tới. Thế là, khi Thôi Quảng Châu đến Yến quận vương phủ làm khó dễ thời điểm, ra bên ngoài vây quanh rất nhiều bách tính quan sát, đem cửa ra vào đường tất cả đều phá hỏng. Vương Đại Cảnh biết được tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Một bên phái người tại cửa ra vào ngăn lại Thôi Quảng Châu, một bên cực nhanh tự mình hướng Dương Phong báo cáo. La Hồng Lâu lão bản Thôi Quảng Châu đến yêu cầu Sở Hồng Tuệ. Dương Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Tại lần trước rời đi Lạc Dương trước đó, Dương Phong cố ý lưu lại mấy cái sơ hở. Nếu như Thôi Gia thật sự là lại tìm không đến trên đầu của hắn, Dương Phong liền sẽ đối với Bắc Lăng Thôi Gia năng lực có chỗ nghi ngờ. Được Vương Đại Cảnh báo cáo đằng sau, Dương Phong cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng chấn động, chỉ là nhàn nhạt đối với Vương Đại Cảnh nói một câu, không cần để ý tới rất nhiều, bản vương tự có biện pháp. Không cần để ý tới rất nhiều, bản vương tự có biện pháp. Vương Đại Cảnh mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải lui ra. Nhưng mà Vương Đại Cảnh dù sao cũng là Độc Cô Hoàng hậu phái tới, hắn chân chính chủ tử hay là Độc Cô Hoàng hậu, cho nên Dương Phong phản ứng lãnh đạo, liền để Vương Đại Cảnh rất là bất an, liền lập tức phái người tiến cùng, hướng Độc Cô Hoàng hậu bẩm báo việc này. Độc Cô Hoàng hậu kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào a? Phong Nhi đem La Hồng Lâu hòa khôi cho bắt góc. Chẳng lẽ Phong Nhi không biết La Hồng Lâu là Bắc Lăng Thôi Gia sản nghiệp sao? Loại sự tình này, lấy Độc Cô Hoàng hậu thân phận, thật đúng là không cứng quá nhung tay. Ngay tại Độc Cô Hoàng hậu nghĩ biện pháp, chuẩn bị giúp Dương Phong hóa giải lần này nan đề thời điểm, Dương Hiển đi tới. Hoàng hậu, thế nhưng là Thôi Gia tìm Phong Nhi phiền phức sự tình khó xử. Độc Cô Hoàng hậu sững sờ, hỏi, làm sao? Vậy hạ đã giúp Phong Nhi hóa giải việc này. Nhưng Độc Cô Hoàng hậu ngẫm lại, không có đơn giản như vậy. Thôi Gia vừa mới bị thiệt lớn, nếu như Dương Hiển thật muốn giúp Dương Phong hóa giải việc này, chỉ sợ liền phải hứa cho Thôi Gia một chút chỗ tốt làm trao đổi. Mà Độc Cô Hoàng hậu hiểu hơn, Dương Hiển thành lập Đại Sở quốc đằng sau, một lòng liền muốn suy yếu thế gia môn phiệt lực ảnh hưởng, đem hoàng quyền triệt để tập trung. Cho nên, một khi Dương Hiển hướng Thôi Gia thỏa hiệp, cũng chỉ có thể cổ vũ thế gia môn phiệt khí diễm, đây là Dương Hiển không muốn thấy nhất. Dương Hiển nhưng không biết, một câu nói kia công phu, Độc Cô Hoàng hậu trong đầu vậy mà chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ. Dương Hiển ha ha cười nói, "Hoàng hậu, việc này chắc chấm, quên đối với ngươi cáo chi một tiếng. Lần trước Phong Nhi hồi kinh, hướng chấm đòi hỏi lương hồng ngọc không đợi Dương Hiển nói hết lời, Độc Cô Hoàng hậu chính là sững sờ, không phải nói, Phong Nhi một mực chưa chạm cao số phượng, ra cắt thanh phượng bọn người, vì sao Phong Nhi còn muốn hướng bệ hạ cầu muốn lương hồng ngọc, càng là lại rẽ mang sở hồng về đâu?" Dương Hiển cười giải thích nói, "Phong Nhi hướng chấm đòi hỏi lương hồng ngọc, cũng chỉ là tài tử lâu cùng anh hùng lâu chuẩn bị trận. Phong Nhi phát triển mạnh Yến Châu kinh tế, chấm tự nhiên chỉ cần toàn lực ủng hộ, nào có thể cự tuyệt. Hôm đó cũng là chắc chấm, ý tưởng đột phát, cho Phong Nhi ra một vấn đề khó." Nghe đến đó, Độc Cô Hoàng hậu đã minh bạch, bệ hạ chi ý, như Phong Nhi có thể thành công đem Sở Hồng Tuệ mang đi đến Châu, liền đem lương hồng ngọc đưa cho Phong Nhi. Dương Hiển cười nói, "Hoàng hậu thông minh, đúng là như thế. Cho nên, Thôi Gia tới cửa làm có dễ, người ta chính nhưng nhìn Phong Nhi bản lĩnh, như thế nào hóa giải việc này." Độc Cô Hoàng hậu lúc này mới thở dài một hơi, trắng Dương Hiển một chút, bệ hạ chính là quân chủ một nước, sao có thể đi hại đồng này sự tình. Nếu như thế, trước tạm nhìn xem tình huống như thế nào phát triển, làm tiếp lập kế hoạch đi. Chương 393, chỉ còn lại có mở miệng nói chuyện bản lĩnh. Chương 393, chỉ còn lại có mở miệng nói chuyện bản lĩnh. Thôi Quảng Châu sắp tức nổ phổi. Từ giờ tị mạt cắt ra bắt đầu, cũng chính là hậu thế 10 điểm 45 phân. Mãi cho đến giờ dần, cũng chính là hậu thế 3 giờ chiều về sau. Dương Phong một mực không hề lộ diện, thậm chí ngay cả phái cái hạ nhân đi ra dặn dò một tiếng đều không có. Cái này rõ ràng là cố ý đánh mặt, đánh hắn Thôi Quảng Châu mặt, cũng là đánh Bắc Lăng Thôi ra mặt. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhưng là, cho Thôi Quảng Châu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám xông vào Yến Quận Vương phủ cửa lớn. Đại Sở quốc có pháp lệnh, triều đình quan viên cùng hoàng thất dòng họ phủ đệ là được luật pháp bảo vệ, bất luận kẻ nào dám lén xông vào triều đình quan viên cùng hoàng thất dòng họ phủ đệ, thỏa thỏa tội chết. Cho nên, Dương Phong chỉ cần không ra, Thôi Quảng Châu liền tuyệt đối không dám tự tiện xông vào. Khả Thôi nhà cũng có biện pháp, tiếp tục phái người khắp nơi châm ngòi thổi gió, đem chuyện này lên men. Mọi người nhìn a, Yến Quận Vương đối lý, không dám ra ngoài đối chất. Thôi Quảng Thụy sự tình, Yến Quận Vương chiếm lý, liền dám từ Vân Châu chạy đến Lạc Dương đối chất, hiện tại hắn không chiếm lý, cũng không dám lộ diện. Dám làm không dám đảm đương, đây chính là danh chấn thiên hạ Yến Quận Vương a. Thật sự là một chuyện cười. Dư luận càng phát ra đối với Dương Phong bất lợi. Lúc đầu, các lao bách tính đối với Dương Phong rất có hảo cảm, ngay từ đầu là không tin việc này. Có thể Dương Phong một mực không lộ diện, mặc cho người Thôi ra khắp nơi gieo rắc tin tức, các lao bách tính từ từ liền tin tưởng. Có lá gan bắt cóc người ta hoa khôi, lại không đảm lượng thừa nhận, việc này không tốt đã đại khái tại sắc trời nhanh đen thời điểm, Yến Quận Vương phủ cửa lớn mở, Dương Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện tại mọi người trong mắt. Thôi Quảng Châu mừng rỡ, lập tức liền hét lớn một tiếng, "Yến Quận Vương điện hạ, tiểu nhân chính là La Hồng Lâu Đông gia Thôi Quảng Châu. Điện hạ vô cớ bắt cóc ta La Hồng Lâu Hoa Khôi Sở Hồng Tuệ, còn xin cho tiểu nhân một cái thuyết pháp." "Không phải vậy, thử, điện hạ thì đừng trách tiểu nhân vô lễ, đi đại lý tự cáo trạng điện hạ." Thôi Quảng Châu lời này ý tứ rất rõ ràng, "Họ Dương tiểu nhi, ta không có trực tiếp đi đại lý tự cáo ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi, mau đem người cho lão tử giao ra đi." Dương Phong chỉ là khinh bị nhìn Thôi Quảng Châu một chút, từ tốn nói, "Thôi Quảng Châu, bản vương hỏi ngươi, tại bản vương trước cửa phủ nháo sự, là ai đưa cho ngươi lá gan?" Thôi Quảng Châu sững sờ, không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói ra, "Điện hạ, tiểu nhân đã trải qua 10 phần cho điện hạ mặt mũi, như điện hạ như vậy không biết điều, vậy liền đừng trách tiểu nhân vô lễ." Dương Phong lần này là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Thôi Quảng Châu một chút, lạnh lùng quát, "Tại bản vương trước cửa phủ tụ chúng náo sự, càng là trong lời nói mạo phạm bản vương, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có, bản vương chi danh dự há có thể là như thế tiểu nhân có thể tùy ý nói xấu, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Yến Nhất, Hổ Nhất, hai người các ngươi ở đâu?" Lập tức, Yến Nhất cùng Hổ Nhất liền từ Dương Phong sau lưng lóe ra, cùng kêu lên quát, "Bẩm điện hạ, có mặt tướng." Dương Phong từ tốn nói, "Thôi Quảng Châu mạo phạm bản vương, nhị đẳng đem nó cực kỳ giáo huấn một lần, khiến cho ghi nhớ thật lâu." Mặt tướng tuân mệnh hai người lên tiếng, lập tức liền hướng Thôi Quảng Châu nhanh chân đi đi. Thôi Quảng Châu không nghĩ tới Dương Phong lại còn dám hướng hắn động thủ, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hô, người tới, nhanh, nhanh ngăn lại hai bọn họ. Thôi Quảng Châu không phải mình tới, mà là mang theo mấy cái tay chân. Đương nhiên, Thôi Quảng Châu đái đả tay cũng không có gì không phải a đánh nhau, mà là tráng chẳng diện, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, Thôi Quảng Châu mấy cái này tay chân tại Yến Nhất cùng Hổ Nhất trước mặt, thật sự là yếu phát nổ. Tam quyền lưỡng cước phía dưới, mấy cái kia tay chân liền tất cả đều nằm trên mặt đất, không phải gãy cánh tay, chính là gãy chân. Sau đó, Thôi Quảng Châu liền bị Yến Nhất cùng Hổ Nhất trước sau cản lại. Thôi Quảng Châu dọa sợ, la lớn, Yến Quận Vương điện hạ, tiểu nhân chính là Bắc Lăng người Thôi gia, ngươi nếu dám động tiểu nhân, Bắc Lăng Thôi gia tất nhiên sẽ không theo điện hạ từ bỏ ý đồ. Dương Phong từ tốn nói, dám ở bản vương trước cửa phủ nháo sự, còn có nhục bản vương danh dự, chính là cái kia Bắc Lăng gia chủ Thôi gia, bản vương cũng sẽ để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Yến Nhất, Hổ Nhất, cho bản vương hảo hảo giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng như vậy. Nếu là có thể đánh chết, liền trực tiếp thông chi Bắc Lăng Thôi gia tới linh thi. Bốn phía người xem náo nhiệt, tất cả đều hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn, vị này Yến Quận Vương điện hạ thật đúng là đủ hung ác a, Bắc Lăng Thôi thị, Yến Quận Vương điện hạ đây là muốn cùng bọn hắn kết tử thù a ân, dù sao đã giết một cái Thôi Quảng Thụy, điện hạ đây là không còn cho Bắc Lăng Thôi thị một chút mặt mũi. Thế là, Yến Nhất cùng Hổ Nhất bắt đầu động thủ. Thôi Quảng Châu mặc dù cũng có chút công phu trong người, nhưng ở Yến Nhất cùng Hổ Nhất trước mặt, vậy cũng chỉ có thể hận hắn sư phụ trình độ quá cùi bắp. Nhưng Thôi Quảng Châu cũng là một đầu ngành hán, bị Yến Nhất cùng Hổ Nhất đánh cho hai mắt mạo kim tinh, sừng sốt cắn răng, không rên một tiếng. Răng rắc rắc xương gãy thanh âm không nổi truyền đến, cả kinh bốn phía xem náo nhiệt bách tính nhao nhao lui về phía sau, e sợ cho chính mình sẽ cùng theo gặp hai bạn. Đương nhiên, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, Yến Nhất cùng Hổ Nhất động thủ đối tượng chỉ có Thôi Quảng Châu. Chỉ chốc lát sau công phu, Thôi Quảng Châu cũng chỉ còn lại có mở miệng nói chuyện bản lĩnh. Chỉ còn lại có mở miệng nói chuyện bản lĩnh. Đúng vậy, Thôi Quảng Châu cánh tay cùng chân, tất cả đều bị Yến Nhất cùng Hổ Nhất đánh gãy. Sương sần cũng không biết gây mất bao nhiêu cái, dù sao là muốn nhiều thảm liền có bấy nhiêu thảm. Thôi Quảng Châu có lẽ không phải việc này chủ mưu, chỉ là bị đẩy ra một cái công cụ mà thôi. Nhưng Dương Phong chỉ có thể đối với Thôi Quảng Châu ra tay độc ác, để Thôi Quảng Châu phía sau người chủ trì nhìn thấy, dám trêu chọc hắn Dương Phong hạ tràng. Thôi Quảng Châu nằm trên mặt đất, cắn răng, chịu đựng đau, căm tức nhìn Dương Phong, Yến Quận Vương, lão phu nhất định sẽ đi đại lý tự cáo ngươi, ngươi liền chờ xem. Nếu như đại lý tự không thể cho cái thuyết pháp, Bắc Lăng Thôi thì liền đi cáo ngự trạng, tóm lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, làm sao, ngươi đến bản vương trước cửa phủ nháo sự, bại hoại bản vương danh dự, là Bắc Lăng Thôi thị thủ ý. Thôi Quảng Châu tức giận nói, không sai, là gia chủ chi ý. Nhưng là, việc này chính là ngươi đã làm sai trước, bắt cóc ta La Hồng Lâu Hoa Khôi, cũng không phải là lão phu tới đây náo sự, cũng không có bại hoại ngươi danh dự. Việc này, lão phu đã tìm tới chứng cứ, chính là ngươi cách làm. Thôi Quảng Châu hừ lạnh một tiếng, quắc, Tiểu Hồng đi ra, cùng Yến Quận Vương điện hạ nói một chút. Theo tiếng nói rơi xuống đất, đám người chung quanh bên trong, một cái khuôn mặt mỹ lệ tỷ nữ cũng núng đi ra, một mặt ý sợ hãi, hiển nhiên là bị vừa rồi thô bạo dọa sợ. Thôi Quảng Châu hừ lạnh một tiếng, Yến Quận Vương điện hạ, Tiểu Hồng trong lúc vô tình nghe được, Tả vệ phủ đại tướng quân bên trong tỷ nữ đến ta La Hồng lâu tìm Sở Hồng Tuệ, nói là phụng điện hạ chi mệnh, muốn cứu Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi ra biển lửa. Mà một đêm kia, điện hạ ngay tại Tả vệ phủ đại tướng quân bên trong làm khách. Điện hạ như muốn càng che càng lộ, đều có thể đem Tiểu Hồng giết chi diệt khẩu, thì ta Bắc Lăng Thôi ra lại không chứng cứ tìm điểm xuống phiền phức. Tiểu Hồng dọa sợ, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, không nổi dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Dương Phong liếc một cái Tiểu Hồng, từ tốn nói, không sai, là bản vương cứu Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi ra biển lửa, vậy lại có thể thế nào? Bắc Lăng Thôi ra nếu dám đi đại lý tự cáo trạng, bản vương tự nhiên phụng đổi tới cùng. Nhưng là, nhĩ đẳng nếu là còn dám đến bản vương trước cửa phủ nháo sự, ngươi Thôi Quảng Châu chính là hạ tràng. Nói đi, Dương Phong hất lên ống tay áo, hồi phủ đi. Chương 394, đều không có kết quả gì tốt. Chương 394, đều không có kết quả gì tốt. Hoàng cung. Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đang dùng thiện. Cổ Hồng Vũ ngay tại hướng hai người bẩm báo. Yến Quận Vương điện hạ mệnh thân vệ Yến Nhất cùng Hổ vừa ra tay, đem Thôi Quảng Châu tứ chi đánh gãy. Thôi Quảng Châu trong cơn tức giận, khiên ra Bắc Lăng Thôi thị danh hảo, nhưng điện hạ cũng không để ý tới. Mà lại, Thôi Quảng Châu còn gọi ra La Hồng Lâu một tên tỷ nữ, nói là chính thai nghe được là Yến Quận Vương điện hạ phái tạ vệ phủ đại tướng quân bên trong tỷ nữ đi La Hồng Lâu, nói là có thể cứu Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi ra biển lửa. Mà đêm đó, Yến Quận Vương điện hạ ngay tại tạ vệ phủ đại tướng quân bên trong làm khách. Nô tỳ phái người tra xét một chút, xác thực như vậy. Mà lại, Yến Quận Vương điện hạ thừa nhận việc này, cũng tuyên bố, Bắc Lăng Thôi ra tùy tiện đi đại lý tự đi cáo, nhưng nếu là người Thôi ra dám lại đi Yến Quận Vương phủ nháo sự, Thôi Quảng Châu chính là hạ tràng. Nguyên lai, Dương Hiển vợ chồng mặc dù không có nhúng tay việc này, có thể Độc Cô Hoàng hậu quan tâm Dương Phong, để Cổ Hồng Vũ phái người đi Yến Quận Vương phủ cửa ra vào nhìn chằm chằm, nhưng có động tĩnh liền lập tức tới báo cáo. Dương Hiển vợ chồng nghe Cổ Hồng Vũ hồi báo đằng sau, đều là trợn mắt hốt mồm. Dương Phong làm việc luôn luôn đều là có chừng mực, vì sao lần này sẽ dám phách lối như vậy ương ngạnh? Đều đã thừa nhận bắt cóc Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi, lại còn dám thả ra cùng luôn, liền đối phương đi đại lý tự cáo trạng đều không để vào mắt. Đại sở quốc quý củ, cáo hoàng thất dòng họ chỉ có thể đi đại lý tự hoặc là phủ tông nhân. Việc nhỏ đi đại lý tự, đại sự đi phủ tông nhân. Độc Cô Hoàng hậu quan hệ sẽ bị loạn, đứa nhỏ này làm sao lại như vậy tùy hứng, sao phải vì hai nữ nhân chọc loại thị phi này, huống chi hắn trong phủ lại không thiếu mỹ nhân. Dương Hiển thì là khẽ nhíu mày, theo Phong Nhi tính cách, nếu dám thả ra như vậy của nôn, tất nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Chỉ là, Dương Hiển mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thực có chút kỳ quái. Lần trước, Vân Châu sự kiện, là Dương Hiển cùng Dương Phong chơi một trận ăn ý phối hợp, cho nên Dương Phong mới có ý lại không sợ gì, bởi vì hắn liệu định Dương Hiển sẽ giúp hắn, là tất thắng chi cục. Nhưng lúc này đây không được a, Dương Hiển không có khả năng cùng Dương Phong lại chơi một trận ăn ý phối hợp. Cũng không thể, Dương Hiển lại nói, hắn đã hạ chỉ, đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi ban thưởng cho Dương Phong. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi là La Hồng Lâu người, văn tự bán mình tại La Hồng Lâu, tại Thôi Quảng Châu trong tay, đây là thụ đại sở quốc luật pháp bảo vệ. Coi như Dương Hiển thật muốn bên dưới dạng này ý chỉ, ít nhất phải sớm cùng Bắc Lăng Thôi ra chào hỏi. Một cái hoa khôi mà thôi, một cái thanh lâu tỷ nữ mà thôi, Bắc Lăng Thôi ra không có khả năng bởi vì hai nữ nhân mà cự tuyệt Dương Hiển, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem hai nữ văn tự bán mình dâng lên. Mà dựa theo quy củ, Dương Hiển cũng nhất định phải cho Bắc Lăng Thôi ra bồi thường thỏa đáng, nó giá trị khẳng định sẽ vượt qua Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi. Lời như vậy, việc này liền xem như viên mãn giải quyết. Nhưng bây giờ, coi như Dương Hiển ra tay như thế, cũng là không được. Đầu tiên là một cái Thôi Quảng Thụy, bị Dương Phong hại chết. Lại là một cái Thôi Quảng Châu, bị Dương Phong làm phế đi. Bác Lăng Thôi ra mặt mũi, bị Dương Phong hung hăng đè xuống đất, xoa đến xoa đi, đã bị xoắn nát. Cho nên, coi như Dương Hiển hiện tại xuất thủ, chuyến Thôi Cảnh Chết vào cùng, khẳng định cũng là không có khả năng thành công. Có khả năng nhất là, Thôi Cảnh Chết mượn cơ ốm. Mà nếu như Dương Hiển trực tiếp hạ chỉ, Thôi Cảnh Chết nhất định sẽ lấy ngự sử đại phu thân phận trình lên quyên ngăn, chỉ trích Dương Hiển khuyết điểm. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Liên đầu này, đủ để có thể làm cho Dương Hiển không phản bắt được. Đại sở quốc pháp lệnh đều là Dương Hiển chế định. Hiện tại Dương Phong trái với đại sở quốc pháp lệnh, Dương Hiển lại muốn giúp hắn chửi đi, đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Cho nên, Dương Hiển coi như muốn giúp Dương Phong, cũng là không thể giúp, chỉ có thể phái người cho Dương Phong truyền lời, để hắn đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi trả lại cho La Hồng Lâu, sau đó lại đối với Thôi Quảng Châu tiến hành tương ứng bồi thường, cuối cùng còn phải công khai hướng Bắc Lăng Thôi ra xin lỗi. Vậy liên nói, Dương Phong có thể như vậy làm gì? Đáp án khẳng định là phủ định. Nếu như Dương Phong thật muốn thỏa hiệp, muốn dàn xếp ổn thỏa, liền không khả năng xuất thủ đả thương Thôi Quảng Châu, không có khả năng đối với Bắc Lăng Thôi ra bất kính, càng không khả năng bắt cóc Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi. Lấy Dương Hiển đối với Dương Phong hiểu rõ, từ Dương Phong xuất thủ bắt cóc Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi thời điểm, liền đã có biện pháp ứng đối. Thậm chí có thể nói như vậy, Dương Phong đào một cái hố, lấy Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi làm mồi nhử, chờ lấy Bắc Lăng Thôi ra nhảy vào đến đâu. Mà Thôi Quảng Châu tới náo sự, có lẽ chính là nhảy vào Dương Phong đào hố bên trong. Chỉ là, Dương Hiển có chút nghĩ mãi mà không rõ, Dương Phong biện pháp ứng đối là như thế nào. Lúc trước, Dương Hiển cố ý dùng Lương Hồng Ngọc sự tình khó xử Dương Phong thời điểm, kỳ thật bất quá là cùng Dương Phong đùa giỡn. Bởi vì Dương Phong cùng Bắc Lăng Thôi ra trở mặt, lấy Dương Phong tính tình là không thể nào hướng Bắc Lăng Thôi ra cúi đầu, tự nhiên không có khả năng đem Sở Hồng Tuệ muốn đi. Khi Dương Phong vô kế khả thi thời điểm, cũng chỉ có thể hướng Dương Hiển chịu thua, Dương Hiển tự nhiên sẽ đem Lương Hồng Ngọc đưa cho Dương Phong. Bởi như vậy, Dương Hiển liền sẽ có một loại người thắng cảm giác. Sự tình vốn phải là đơn giản như vậy, có thể hết lần này tới lần khác Dương Phong không có hướng Dương Hiển chịu thua, mà là bắt đầu chơi cứng rắn. Hết lần này tới lần khác Dương Hiển lại nghĩ không ra Dương Phong là nghĩ thế nào, trong lòng tự nhiên là có chút ngứa một chút cảm giác. Dương Hiển cũng phải sĩ diện a, không có khả năng phái người đi Yến quận vương phủ hỏi một chút Dương Phong, ngươi có gì kế ứng đối chi đi. Dương Hiển không biết Dương Phong biện pháp ứng đối, nhưng ngoài miệng lại nói Dương Phong có biện pháp ứng đối, lập tức liền bị Độc Cô Hoàng hậu hỏi một câu, xem ra vậy hạ là biết Phong Nhi muốn thế nào ứng đối. Dương Hiển nhìn xem Dương Hiển không nói, Độc Cô Hoàng hậu hỏi, hẳn là Phong Nhi lần này hay là muốn cho bệ hạ hỗ trợ. Vân Châu sự tình, nhưng phàm là thông minh, sau đó đều kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Dương Hiển lắc đầu, sẽ không, coi như chấm đồng ý giúp đỡ, cũng phải Bắc Lăng Thôi ra đáp ứng mới được à. Độc Cô Hoàng hậu khe khẽ thở dài, xác thực, trước một cái Thôi Quảng Thụy, một cái nữa Thôi Quảng Châu, Phong Nhi cùng Bắc Lăng Thôi ra ân đoán, chỉ sợ là khó mà hóa giải à. Coi như, Phong Nhi đi mời Tiêu ra hỗ trợ, chỉ sợ cũng khó mà thành sự, dù sao còn có Thái tử Phi đâu. Tiên Văn đã thông báo, Lan Lăng Tiêu thị cùng Bắc Lăng Thôi thị thông gia đời 4, tương giao cực sâu. Gần nhất một đời, chính là Tiêu Quảng Nguyên trưởng tử Tiêu Dung. Phu nhân của hắn chính là Bắc Lăng Thôi thị xuất thân. Nhưng nếu như Dương Phong đi tìm Tiêu Quảng Nguyên hỗ trợ, khơi thông Bắc Lăng Thôi thị quan hệ, Thái tử Phi Tiêu thị cũng nhất định sẽ ngăn cản, kết quả chưa hẳn có thể thành công. Huống chi, Độc Cô Hoàng hậu trong lòng cũng minh bạch, Dương Phong nhất định sẽ không như thế làm. Dương Hiển cười cười, Hoàng hậu không cần tự tìm phiền não, Phong Nhi xưa nay đa trí, nếu dám ra tay, nếu dám cùng Bắc Lăng Thôi thị đối kháng chính diện, tất nhiên đã có thượng sách, chỉ là chấm cùng Hoàng hậu tạm thời đoán không ra mà thôi. Nếu chấm cùng Hoàng hậu đoán không ra, cái kia Bắc Lăng Thôi thị tất nhiên cũng là đoán không ra. Không phải vậy việc này cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Độc Cô Hoàng hậu nhẹ gật đầu, bản cung cũng cảm thấy Phong Nhi nhất định có biện pháp. Nếu như thế, bệ hạ cùng bản cung liền rửa mắt mà đợi đi. Cổ Hồng Vũ nghe, thầm nghĩ, hai vị này chủ tử đối với Yến quận vương điện hạ tín nhiệm cùng sủng ái, quả thực là đến ngày a bất quá. Nói trở lại, vị này đến quận vương điện hạ, thật đúng là rất lợi hại. Giống như cùng vị này đến quận vương điện hạ đối nghịch người, đều không có kết quả gì tốt. Chương 395, tính trước làm sao. Chương 395, tính trước làm sao. Thôi Quảng Châu phủ đệ. Thôi Quảng Châu tứ chi cùng ngực đều đã trói lên băng vải. Thời đại này, Tây y còn chưa có xuất hiện, Trung y giải phẫu còn không có phát triển, khoa chỉnh hình chỉ có thể là bảo thủ trị liệu. Cho dù là bị vỡ nát gãy xương, cũng chỉ có thể là dùng bó xương thủ pháp tiến hành trị liệu. Đối với loại kia xương cốt vào trong thịt, đúng là bất lực. Bó xương đằng sau, cũng tương đương với phế bỏ, bởi vì không thể dùng lực, vừa dùng lực liền đau. Giờ phút này, Thôi Quảng Châu chính khóc, cũng không phải đau khóc, mà là hướng Thôi Cảnh Chiết khóc lóc kể lể. Thôi Cảnh Chiết không phải Bắc Lăng Thôi gia gia chủ. Bắc Lăng Thôi gia gia chủ là một vị lao thái gia, tiền triều quan đến thượng thư tả phó sạn. Phía trước tuần bị diệt đằng sau, vị lao thái gia này liền trở về Bắc Lăng quê quán, an độ lúc tuổi già. Thôi Cảnh Chiết là Bắc Lăng Thôi gia trước mắt quan lớn nhất trước. Bây giờ, Bắc Lăng Thôi gia đã triệt để đổ vào thái tử trận doanh, ngày sau Dương Khâm vào chỗ đằng sau, Thôi Chiết Hạo rất có thể sẽ thăng một bước, viết tiếp Bắc Lăng Thôi gia huy hoàng. Thúc phụ, cái kia Dương Phong thật sự là khinh người quá đáng a. Tiểu Điệt chỉ là dâng thúc phụ chi mệnh, tới cửa đòi hỏi một cái thuyết pháp, lại bị dưới đó làm cho đánh gãy tứ chi. Thúc phụ, cái kia Dương Phong thương chính là Tiểu Điệt, nhưng đánh lại là ta Bắc Lăng Thôi gia chỉ mặt mũi a. Khẩu khí này, nếu là chúng ta Bắc Lăng Thôi thị nuốt, ngày sau còn có hà nhan diện đặt chân ở thế gia môn phiệt hàng ngũ a. Chỉ sợ chúng ta Bắc Lăng Thôi thị cũng đã không thể làm nhất đẳng môn phiệt, chỉ có thể xuống làm nhị đẳng môn phiệt. Thế gia môn phiệt nặng nhất mặt mũi, mặt mũi bị hao tổn, lại không thể báo thù, tất sẽ bị mặt khác thế gia môn phiệt chỗ khinh thường. Chỉ còn lại nhất đẳng môn phiệt liền khinh thường cùng Bắc Lăng Thôi thị đồng liệt. Nhất là những cái kia thông gia thế gia môn phiệt, 89/10 sẽ cùng Bắc Lăng Thôi thị bảo trì khoảng cách nhất định. Mà thông gia những người kia, thì như Tiêu Dung vợ, ngày sau tại Tiêu gia địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng, lại không lợi gì quyền. Tóm lại, Thôi Quảng Châu mặc dù lòng tràn đầy là vì chính hắn, nhưng nói lại không nói sai, khẩu khí này Bắc Lăng Thôi thị không có khả năng nuốt, tuyệt không thể nuốt. Thôi Quảng Châu phu nhân Vương thị mặc dù một câu không phát, nhưng là càng không ngừng khóc sướt mướt. Thôi Quảng Châu là Bắc Lăng Thôi thị con thứ, phu nhân của hắn là Lang Tả Vương thị thứ nữ. Con thứ phối thứ nữ, con trai trưởng phối đích nữ, vẫn luôn là dạng này. Không có cách nào, thế gia môn phiệt nặng nhất môn đăng hộ đối, bình thường sẽ không xuất hiện con trai trưởng cưới thứ nữ, đích nữ gả con thứ tình huống. Gặp Thôi Cảnh Chiết mặt tâm trầm, cau mày, cũng không có mở miệng, Thôi Quảng Châu nhãn châu xoay động, cố ý đối với Vương thị tức giận quát, "Phu nhân, thúc phụ ở đây, chắc chắn vì ta, là Bắc Lăng Thôi thị đòi lại một cái công đạo, ngươi cũng không ngừng khóc rớt." Vương thị bị Thôi Quảng Châu quát lớn một phen, dọa đến lập tức đã thu nước mắt, cũng không dám lại khóc. Vương thị quay đầu nhìn Thôi Cảnh Chiết một chút, đột nhiên bịch một tiếng, vì trên mặt đất, cầu thúc phụ là cháu dâu làm chủ, vì nhà ta lão gia báo thủ. Thôi Quảng Châu trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ tán thành, hắn phu nhân này trừ gặp chuyện hơi có bối rối bên ngoài, cơ trí cùng phản ứng đều vẫn là rất không tệ. Lần này, Thôi Cảnh Chiết liền không thể lại tiếp tục trầm mặc. "Ngươi lại đứng dậy." Thôi Cảnh Chiết khẽ khẽ thở dài, hướng Vương thị hư đỡ một chút, từ tốn nói, "Quảng Châu là phụng lão phu chi mệnh đi yến quận vương phủ đòi hỏi thuyết pháp, bây giờ xảy ra chuyện, lão phu ha có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Vừa rồi, lão phu là đang tự hỏi, cái kia yến quận vương rõ ràng đối lý, vì sao còn dám đi này bá đạo phách lối tiến hành?" Vương thị đứng dậy, hỏi, "Thúc phụ, hẳn là yến quận vương tự cao bệ hạ sủng ái, mới có thể không kiêng nể gì như thế?" "Tuyệt đối không thể." Thôi Cảnh Chiết khẽ khẽ lắc đầu, "Quảng Thụy sự tình sau, lão phu đem yến quận vương lên phía Bắc Yến Châu đằng sau mọi việc đều là bày ra một chút, tiến hành tường tận phân tích. Lão phu phát hiện, vị này yến quận vương điện hạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc cay độc, nhu lược cực sâu, đi một bước mà có thể nhìn 10 bước, từ trước tới giờ không đi vô nào sự tình. Cho nên, lão phu coi là yến quận vương dám như thế làm việc, nhất định có chỗ ỷ lại. Mà nó chỗ ỷ lại, tuyệt không phải là bệ hạ chi che chở. Đến một lần, Sở Hồng Tuệ sự tình cùng Yến Hàng Nam hạ sự tình so sánh, quả thực quá nhỏ. Thứ hai, Yến quận vương phủ cũng không thiếu tuyệt sắc, có hay không Sở Hồng Tuệ, cũng không cái gì ảnh hưởng. Thứ ba, Yến quận vương ở giữa dụng kế, đều là cao minh cực kỳ, vì sao lần này sẽ đi này xúc động sự tình? Việc này rõ ràng là Yến quận vương không chiếm lý, nhưng nó lại vẫn dám như thế xuất thủ, lão phu liệu định, nó nhất định có hóa giải chi pháp. Dương Phong nhất định có hóa giải chi pháp. Thôi Quảng Châu cùng Vương thị liếc nhau, đều là vẻ không tin, cùng kêu lên hỏi, "Thúc phụ, không biết như thế nào hóa giải?" Thôi Cảnh Chiết lắc đầu, thở dài, "Lão phu nếu có thể đoán được, tất nhiên đã lấy tay phản kích." Thôi Quảng Châu mắt tròn váng, "Thúc phụ chỉ ý, việc này cứ tính như thế." "Đương nhiên sẽ không." Thôi Cảnh Chiết hừ lạnh một tiếng, "Ta Bắc Lăng Thôi thị, lập thế mấy trăm năm, kinh lịch lục triều, dù cho là Đường Kim bệ hạ cũng không dám như thế đợi ta Bắc Lăng Thôi thị. Lại nói, việc này đã làm lớn chuyện, ta Bắc Lăng Thôi thị đã ở vào đỉnh sóng ngọn gió, há có đường lui." Thôi Quảng Châu có chút không rõ, cái kia thúc phụ chi ý là Thôi Cảnh Chiết từ tốn nói, tính trước làm sao, Vân Châu sự tình quả quyết không thể lần nữa trình diễn. "Không phải vậy, ta Bắc Lăng Thôi thị sẽ không còn mặt mũi đứng ở cái này Lạc Dương chi địa. Ngày mai chính là ngày 7 tháng 1 âm lịch, chính là ngày dỗ ngày, cả triều văn võ cùng mãn thành bách tính đều sẽ bệ bội nhiều việc này, tạm thời sẽ không có người quan tâm Sở Hồng Tuệ sự tình. Ngày mai, ngươi lại phái người kỹ càng điều tra việc này, bảo đảm sẽ không tồn tại bất luận cái gì sơ hở, bị Yến quận vương thừa lúc. Như việc này thật sự là không có chút nào sơ hở, ngươi liền đi đại lý tự cáo trạng Dương Phong, lão phu cũng sẽ đem việc này báo cáo thánh thượng, xin mời thánh thượng là Bắc Lăng Thôi thị làm chủ. Như việc này tồn tại sơ hở, hoặc bổ chi, hoặc như vậy coi như thôi, luôn luôn là không thể được mạo hiểm sự tình, lại làm ta Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi bị hao tổn. Ngày 7 tháng 1 âm lịch là đại sở quốc một cái trọng yếu ngày lễ, cũng được xưng là người khánh tiết hoặc là người bảy đốt, chính là hàng năm mùng 7 tháng riêng. Truyền thuyết, nữ hoa tạo thế, là trước tạo ra được gà chó heo dê trâu ngựa các loại động vật, ngày thứ 7 thời gian mới tạo ra được nhân loại, cho nên một ngày này liền bị định là nhân loại sinh nhật. Thôi Quảng Châu nhẹ gật đầu, thúc phụ yên tâm, một ngày thời gian đầy đủ, chất nhi nhất định có thể điều tra rõ ràng. Thôi Cảnh Chiết còn nói thêm, việc này, ngươi nếu có thể làm tốt, vì ta Bắc Lăng Thôi thị cứu danh dự, lão phu sẽ cùng đại ca nói một tiếng, đưa ngươi nhận làm con thừa tự đến môn hạ của hắn. Thôi Quảng Châu nhất thời kích động cực kỳ, nếu không phải là tứ chi đều đoạn, khẳng định liền sẽ nhảy xuống giường, càng không ngừng hướng Thôi Cảnh Chết dập đầu. Thôi Cảnh Chết đại ca chính là Thôi Quảng Thụy phụ thân. Thôi Quảng Thụy thụ Vân Châu sự tình ảnh hưởng, bị mất mạng, khiến cho Thôi Cảnh Chết đại ca môn kia thiếu một con. Dựa theo thế gia môn phiệt quy củ, con số nhất định phải bổ túc, không phải vậy sẽ đối với môn này khí vận cùng mệnh đồ có chỗ ảnh hưởng. Mà dự bị người, tự nhiên là trong tộc con thứ, đây cũng là con thứ chuyển con trai trưởng duy nhất cơ hội. Tiểu Điệt đa tạ thúc phụ. Thôi Quảng Châu thanh âm run rẩy lợi hại, tâm tình kích động có thể thấy được lồ lốm. Chỉ cần có thể chuyển thành con trai trưởng, coi như để Thôi Quảng Châu nằm như vậy vượt qua quãng đời còn lại, hắn cũng nhận. Bởi vì Thôi Quảng Châu tự tôn, sau này sẽ là Bắc Lăng Thôi thị con trai trưởng cháu ruột.